Chương 967, một tòa phong tối, đầu tháng cầu vé tháng. Chương 967, một tòa phong tối, đầu tháng cầu vé tháng. Tí tách, tí tách. Không biết thế nào ngóc ngách rơi thấm rơi giọt nước âm thanh vẫn như cũ. Ở đại sảnh mộ họa im bặt mà dừng vị trí, Âu Dương Nhung thật lâu đứng sững sững. Hắn yên lặng đảo mắt một vòng tà hữu. Mặc dù những này mộ họa làm hắn rõ ràng đốt sách chôn người tài một chút cơ mật nguyên nhân, nhưng lại còn để lại hai đạo nghi vấn. Một là, vị yêu lục nho sinh đến cùng là trộm thuyền đi thế nào chỗ, tiếp tục đi tìm tiền tìm trưởng sinh sao? Kia vì sao mũ cao mặt nhọn nam tử thần sắc như này hoảng hốt? Đối với một vị đánh lấy cầu tiên cầu trường sinh dược danh nghĩa lừa gạt nhân gian đế vương phương thuật sĩ kẻ ra đời đến nói, tại cái này Đông Hải chi địa, đi tìm tiên xin thuốc chẳng lẽ là cái gì cực kỳ đáng sợ sự tình sao? Chẳng lẽ có nội tình gì, chỉ có mũ cao mặt nhọn nam tử cũng mất tích vũ lục nho sinh biết? Kết hợp bọn hắn trước đó cử động xem, bọn hắn trước đó hẳn là ước định cùng một chỗ chạy trốn tới đảo này, tránh né thần châu trên lục địa thủy hoàng đế đuổi bắt. Cho nên đằng sau vũ lục nho sinh mang thuyền mất tích sự tình, là hoàn toàn vượt ra khỏi mũ cao mặt nhọn nam tử đó trước. Hai là, cuối cùng một bộ mộ vẽ lên, kia một vòng màu xanh tối mặt trời đến cùng là dụng ý gì? Nhìn xem cũng là người ta sinh ra không vừa cảm giác. Chẳng lẽ lại thật là đang nói, mũ cao mặt nhọn nam tử bọn người phát hiện vũ lục nho sinh biến mất cái kia sáng sớm, mặt trời là màu xanh tối. Âu Dương Nhung có chút nhíu mày. Cái này hiển nhiên cũng có chút nói nhảm. Kết hợp trước đây mộ bút vẽ pháp, có thể biết, mộ họa vẽ người thích dùng tương tự thủ pháp để diễn tả đặc thù nào đó hàm nghĩa. Tỷ như Âu Dương Nhung đã biết được một điểm, mộ vẽ lên loại hình bất đồng đám người trên thân đỏ, tím, lục nước sơn, cũng không phải là dùng để chỉ thay mặt linh khí tu vi nhan sắc. Kia một vòng quỷ dị lúc này, chậm chạp lượn lờ trong lòng, lệnh Âu Dương Nhung sinh ra chút không vừa cảm giác. Hắn quay đầu mắt nhìn huyết thanh đồng đại môn phương hướng, lại nói, cái này phiến huyết thanh đồng đại môn chẳng lẽ chỉ là dùng để giấu những này mộ vẽ? Tiểu Nhung, ngươi xem. Suy tư thời khắc, nơi không xa đột nhiên truyền đến Diệu Tư tiếng hô hoán. Âu Dương Nhung trong nháy mắt quay đầu, chỉ thấy Diệu Tư chính cưỡi bạch tầm, tại mộ họa phần cuối hậu phương kia một đoạn đen nhánh mộ bích vị trí ở lại. Nàng dường như phát hiện cái gì, nóng nảy dùng ngón tay chỉ vào trước mặt đen nhánh mộ bích. Âu Dương Nhung không kịp hỏi, lập tức vọt tới. Cùng lúc đó, hắn vừa mới tiến lúc đến cắm ở hình khuyên đại sảnh các nơi bó đuốc, đã thiêu đốt hơn phân nửa, tán phát ánh lửa ảm đạm rất nhiều, toàn bộ trong đại sảnh chiếu không tới bóng ma nơi hẻo lánh càng ngày càng nhiều, cho người một loại lờ mờ cô đơn cảm giác. Âu Dương Nhung đến gần phía sau phát hiện, Diệu Tư ngón tay cái này một mảnh mộ tường chính là một cái trong số đó, bó đuốc quang mang có chút chiếu xạ không đến nơi này, bởi vậy vách tường một mảnh đen kịt, lệnh người cực kỳ dễ dàng bỏ qua. Nhưng là Âu Dương Nhung nhớ kỹ trước đây hắn giơ bó đuốc vờn quanh đại sảnh thời điểm, nơi này là không có cái gì dư thừa đồ vật, chẳng lẽ lại là trên vách tường có cơ quan bị Diệu Tư phát hiện. Âu Dương Nhung đi vào Diệu Tư cùng Bạch Tầm phía dưới, cẩn thận quan sát dưới vách tường. Vẫn như cũng là sơn đen nha đen, không gặp cái gì dị vật. Hắn đệ thấp tiếng nói, vô ý thức hỏi một câu, ngươi đang nói cái gì đồ vật? Diệu Tư sốt ruột kém chút dập chân, chỉ vào đen nhánh vách tường nói, ngươi xem, ánh sáng. Đại ngốc cả ánh sáng tại chiếu vào đâu? Âu Dương Nhung đầu tiên là hoang mang không biết làm thế nào nhìn qua, chợt có chút dùng mình thẳng lưng. Lông tơ loài sáng. Hắn đột nhiên phát hiện, cái này mặt vách tường vẫn như cũ đen nhánh vô cùng. Mà đỉnh đầu bạch tầm, rõ ràng ngay tại giải xuống ánh quang ở trên tường mặt, nhưng lại chiếu không rõ ràng trên vách tường bộ dáng. Vừa mới bắt đầu hắn chợt nhìn, còn tưởng rằng cái này mặt vách tường là bị bôi lên màu đen thuốc màu, hay là bẩn thỉu đen nhánh. Nhưng là lúc này, hắn cùng Diệu Tư giống nhau, đứng tại gần trong gang tấc góc độ trông thấy, cái này mặt vách tường là một loại vô cùng bình tĩnh hắc ám. Bao quát bạch tầm ánh quang, đại sảnh bó đuốc tại bên trong tất cả tia sáng rơi vào trên tường, đều bị cái này một loại bình tĩnh hắc ám hoàn toàn thôn phệ, không có chút nào phản quang. Mờ tối trong đại sảnh, Âu Dương Nhung càng là quan sát cái này mặt vách tường, càng là cảm thấy quỷ dị, toàn thân đều có chút không tự tại. Đổi một câu nói, cái này một mặt đen nhánh mộ bích, tựa như là một cái lô đen, có thể đem tất cả phóng tới tia sáng thôn phệ hết. Cái này không là bình thường vách tường, hoặc là nói, nó căn bản cũng không phải là đen nhánh vách tường. Ẩn ẩn ý thức được thứ gì, Âu Dương Nhung đột nhiên hướng một bên đưa tay. Một mực lơ lửng ở đại sảnh đỉnh cao nhất đào hoa nguyên đồ, veo một tiếng bay tới, trên không trung triển khai giấy vẽ. Âu Dương Nhung đưa tay đẹp như tranh, tìm ra một cây còn lại để đó không dùng bó đuốc, sau khi đốt, đưa nó tới gần đen nhánh mộ bích. Mộ bích vẫn như cũ đen mênh mông. Nóng rực ánh lửa rơi vào phía trên, giống như là bị ăn không còn một mảnh. Đây là một loại thuần túy đen, không lên một điểm gợn sóng, lệnh người suy nghĩ tỉ mỉ cứ sợ. Âu Dương Nhung hé miệng, trong tay bó đuốc tiếp tục nhìn thấy qua đen nhánh mộ bích. Diệu Tư dường như phát giác được hắn muốn làm gì, lập tức trốn đến bả vai hắn hậu phương, rụt lại đầu. Bất quá Tiểu Mặc Tinh vẫn là lặng lẽ nô ra gật đầu một cái, nhìn không chuyển mắt nhìn xem Âu Dương Nhung to gan cử động. Bùm bùm, cháy hừng hực dầu cây chậu bó đuốc tới gần vách tường, vàng sáng hỏa diễm duy trì diễm hình dáng, điều này đại biểu không có cái gì hở địa phương. Bó đuốc thời gian dần qua gần sát vách tường, chốc lát hai đụng vào ở cùng nhau. Cái này một nháy mắt, không có bất kỳ cái gì nhỏ bé động tĩnh sinh ra, không khí vẫn như cũ vô thanh vô tức, nhưng mà nửa cái bó đuốc chui vào mộ bích. Cái này mặt đen nhánh mộ bích đằng sau là trống không, hoặc là nói căn bản cũng không phải là cái gì thực thể mộ bích, mà là một tấm đen nhánh rèm che khuất ngoại giới phóng tới tất cả tia sáng, đặt thành một loại nào đó thị giác bên trên ẩn thân. Giờ phút này Âu Dương Nhung cây đuốc trong tay toàn bộ chìm vào đen nhánh mộ trong vách, hắn nắm lấy phía dưới chối nắm tiến vào bên trong bó đuốc diễm hỏa hoàn toàn biến mất, mảy may cũng hiển lộ không đi ra sáng lời. Một màn này rơi vào Âu Dương Nhung cùng Diệu Tư trong mắt, tựa như là bó đuốc sẽ xuyên tường thuật giống nhau. Diệu Tư đầu tiên là nghi ngờ mắt nhìn Âu Dương Nung. Cái sau dường như đã nhận ra nàng lo nghĩ, lắc đầu nói, không phải ta, không cần văn hoàng đế thần thông, là cái này mặt mộ bích có vấn đề, mặc dù là đen, nhưng nó căn bản cũng không phải là cái gì bất tưởng, bên trong có không gian tại, hoặc nói, là phong tối. Diệu Tư sai lệch túi đầu xuống, cổ vũ hắn nói, tiểu Nung, ngươi hay là đem bàn tay vào xem. Âu Dương Nung quay đầu, nghiêm mặt mắt nhìn nàng. Ánh mắt dường như đang nói, ngươi là tuyệt không muốn ta tốt, có cái gì nguy hiểm để ta lên trước. Cái sau cũng thấy có chút xấu hổ, chỉ là bình thường quen thuộc để nào đó người bị thua thiệt, nàng khẽ lưỡi, hắc hắc, chỉ là đề nghị, đề nghị. Âu Dương Nhung bình tĩnh quay đầu chờ đợi một chút, đem trong tay bó đuốc rút trở về. Chỉ thấy bó đuốc bình yên vô sự, diễm hỏa vẫn như cũ. Hắn mắt túi xuống quan sát vài lần, sau đó mượn bó đuốc qua mang, tiếp tục chiếu vào phía trước cái này một mặt hắc ám màng chắn. Cái này một mặt hắc ám màng chắn hậu phương, lớn bao nhiêu không gian còn không biết. Hậu phương, Diệu Tư đen lúng liếng con ngươi đi lòng vòng, đầu tiên là từ bạch tẩm trên lưng nhảy xuống, rơi vào Âu Dương Nhung trên bờ vai. Sau đó, nàng quay đầu liền duỗi ra tay nhỏ, chỉ vào không trung ngây thơ xoay quanh con cá, ấm áp đề nghị, "Tiểu Nhung, hay là vẫn là để đại ngốc cá đi vào đi, bản tiên cô xem nó rất dũng, chắc là nghĩa bất dung tử, ngươi nói đúng không, đại ngốc cá?" Bạch tẩm. Tiểu gia hỏa vẫn như cũ đần độn vòng quanh Âu Dương Nhung cùng Diệu Tư, lên đỉnh đầu xoay quanh vòng, cái gì cũng nghe không hiểu mờ mịt bộ dáng. Âu Dương Nhung không có lập tức mở miệng, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm trước mặt đen nhánh mộ bích. Diệu Tư các loại có chút vò đầu bứt tai, vừa mới chuẩn bị mở miệng, một mực trầm mặc chất phát thanh niên đột nhiên chỉ vào đen nhánh mộ bích nói, "Nghe, giọt nước âm thanh là bên trong truyền đến." Chương 968, kỳ quái giọt nước âm thanh chương 968, kỳ quái giọt nước âm thanh giọt nước âm thanh. Từ mở cửa tiến vào đại sảnh hình tròn lên liền có những cái kia tí tách âm thanh sao? Diệu Tư nhíu mày nhìn lại, cẩn thận phân biệt hạ. Tí tách, tí tách. Đúng là từ cái này một mặt màu đen trong vách tường truyền tới. Một bên khác, Âu Dương Nhung đã thu hồi bó đuốc, đưa nó cắm ở bên cạnh khe gạch khe hở bên trong, cung cấp chiếu sáng. Hắn toàn bộ hành trình đều không có thân thể đụng vào qua màu đen vách tường, mà lại chi này bó đuốc từ màu đen trong vách tường sau khi ra ngoài, hỏa diễm lông tóc không tổn hao gì, tại vươn vào màu đen trong vách tường lúc, cũng không có ánh lửa bắn ra đi ra. Màu đen vách tường tầng ngoài, tựa như là một mặt đen nhánh màn sân khấu, đem ngoại giới tất cả ánh mắt cho che kín, xem không rõ ràng bên trong bộ dáng. Chỉ là trước mắt còn không cách nào xác định, cái này mặt màu đen vách tường đằng sau, là có động thiên khác, màu đen vách tường chỉ là một tầng chướng nhãn pháp. Vẫn là nói, bên trong vẫn như cũng là đưa tay không thấy được năm ngón không gian, là một tòa hoàn mỹ phòng tối. Loại sau khả năng là hắn vừa mới trong đầu toát ra lớn gan suy đoán, tạm thời không có pháp nghiệm chứng. Trừ cái đó ra, màu đen vách tường phía sau giọt nước âm thanh cũng lệnh người sờ bước không rõ ràng tư duy. Giờ phút này, tại chỗ gần bó đuốc sáng người dưới, cái này mặt thay thế mộ vẽ màu đen vách tường bị buộc vòng quanh dọc theo hình chữ nhật ngoại hình, ẩn ẩn giống như là một cánh cửa. Âu Dương Nhung tới gần chút, ánh mắt hiếu kỳ đánh giá vách tường cái này phiến cửa vùng ven. Vùng ven ra biên đầu thẳng tắp, không sai chút nào, ẩn ẩn giống như là kiếm khí vết cắt. Hắn ngưng thực thời khắc, trên bờ vai Diệu Từ, thân thể nghiêng về phía trước. Cái mũi nhỏ nhún nhún, đột nhiên sắc mặt biến đổi, người chết? Cái gì người chết? Tiểu Nhung, bên trong có người chết khí tức. Diệu Tư chỉ vào màu đen vách tường, hướng nhíu mày quay đầu Âu Dương Nhung đội và nói, cái này, trong này có, liền là bản tiên cô mới vừa rồi cùng ngươi nói người chết hương vị, trong này tuyệt đối chết qua người, thi thể liền tại bên trong. Âu Dương Nhung đầu tiên là nghiêm sắc mặt, chợt muốn nói lại thôi, bất quá không có ngay tại chỗ hỏi kỹ nàng có thể ngửi mùi nguyên do, chỉ là gật đầu, tiếp tục hỏi, ngươi có thể phán đoán chết bao lâu sao? Diệu Tư lắc đầu, vậy không được. Màu đen vách tường trước, Âu Dương Nhung yên tĩnh đứng một lát, quay đầu mắt nhìn dấu mở huyết thanh đồng đại môn. Hình khuyên trong đại sảnh chỉ có mộ họa, hơn nữa còn là chặt đầu họa, tại quỷ dị chỗ im bặt mà dừng. Mà thật vất vả tìm tới tòa này trong phòng tối, lại là không hiểu giọt nước âm thanh, lại là chết qua người khí tức. Mặt khác cửa này còn cực kỳ cổ quái, để người xem không rõ ràng bên trong bộ dáng. Huyết thanh đồng sau đại môn nơi này, đến cùng ẩn giấu loại nào cơ mật, là Lư Trường Canh một thân một mình kiến tạo sao? Có thể làm vì Lư thị đế sư sau phòng thay mặt Lư Kinh Hồng bọn người hiển nhiên là không biết tổ tông lưu lại chỗ này bí địa, có thể nghĩ nơi này người kiến tạo nếu không phải Lư Kinh Hồng, nếu không phải là người này tư ẩn bí mật, cho nên không có để lại cho Lư thị tộc nhân vào mộ manh mối. Âu Dương Nhung có thể một đường tìm đến nơi này, cũng là đánh bậy đánh bạn. Mới đầu là bởi vì Thôi Hạo nhắc nhở sao khôi phủ, đằng sau thì hoàn toàn là trời xui đất khiến. Âu Dương Nhung trầm mặc một lát, trong tay lơ lửng thanh đồng quyển trụ, đột nhiên bay đến đỉnh đầu hắn, huyết thanh đồng trụ cắn có chút phát ra lên làm trong sắc quan mang. Hắn quay đầu, mắt nhìn Diệu Tư. Cái sau gặp gỡ bên cạnh hắn Đào Hoa Nguyên Đồ độc tính, cơ hồ là dây hiểu, trước tiên rời đi bờ vai của hắn. Một lần nữa trở lại bạch tẩm trên thân, cùng lúc đó, nàng không quên quay đầu, khuôn mặt nhỏ lo lắng, khuyên giải hắn nói, hay là chúng ta đừng như thế lô mãng đến thử, nghiên cứu thêm một chút. Vạn nhất bên trong có vượt qua nhận biết nguy hiểm làm sao bây giờ, Tiểu Nhung, ngươi dù là có đỉnh kiếm, cũng khả năng bị ám toán. Âu Dương Nhung một bên cảm ứng đến tượng tác cảm xúc, một bên bình tĩnh mở miệng, nơi đây phong bế hồi lâu, không giống như là nhằm vào chúng ta âm mưu, mặt khác, chúng ta vào cửa dùng chính là Lư Kinh Hồng máu, còn có đối ứng nho môn sao khôi phủ, đây là điều kiện nhập môn, mà chỗ này dù sao cũng là tại Lư thị mộ tổ. Lư thị tiên tổ rất không có khả năng thiết kế chủng loại này giống như kỳ ngộ cả bấy, đến hãm hại hậu thế tử tôn. Diệu Tư vô ý thức nói, thế nhưng là... Âu Dương Nhung gật đầu, ta biết, thử trước một chút, không có nói lập tức hướng vào trong. Dứt lời, hắn quay đầu mắt nhìn Bạch Tẩm. Diệu Tư cũng ăn ý quay đầu, xem hướng Bạch Tẩm. Cái sau chính thoải mái nhàn nhã đỉnh đầu xoay quanh vòng, giờ phút này bị Âu Dương Nhung, Diệp Tư song song nhìn chăm chú, Bạch Tâm hơi nghi hoặc một chút dừng lại, bơi tới, cọ sát Âu Dương Nhung cánh tay, vừa đi vừa về lặp đi lặp lại, dường như mượn nhờ ngón tay của hắn cào cá trên mặt ngứa. Diệp Tư nghiêm túc gật đầu, đại ngốc cá, lên đi, trở ra nhìn thấy cái gì, nhớ kỹ, nô, Tiểu Nhung hẳn là có thể cảm ứng trông thấy, vậy ngươi phụ trách thay chúng ta vào xem một chút, yên tâm, nếu là gặp được cái gì nguy hiểm, bản tiên cô cố mà làm cho phép ngươi giới báo bản tiên cô tiên danh, làm kinh sợ sau tường đạo trích. Không chờ nàng nói xong, Âu Dương Nhung đã đưa tay, chỉ màu đen vách tường. Ngây thơ vô tri Bạch Tâm, tuân theo chủ nhân chỉ thị, hướng phía trước trống không du lịch, tới gần trước mặt màu đen vách tường, không có chút nào dừng lại, đâm thẳng đầu vào. Âu Dương Nhung cùng Diệu Tư vừa muốn nín thở ngưng thần, trong nháy mắt tiếp theo, Bạch Tâm cùng màu đen vách tường đụng vào trong nháy mắt đó, luôn luôn không buồn không lo màu trắng cá lớn, giống như giật điện bị bắn ra, rớt xuống. Một màn này, giống như một con chim ưng bay vào lôi điện dày đặc mây đen, bị điện giật tê giống nhau. Bạch Tâm toàn thân run rẩy, trong nháy mắt cho Âu Dương Nhung truyền lại trở về một đạo tê dại xúc giác, nó hướng mặt đất rơi đi, may mắn, tại sắp đụng một mấy mắt, hơi chút khôi phục chút linh tính, vung làm cho cái đuôi, khó khăn lắm ổn định thân hình, không có nền điện. Nhưng mà, Bạch Tâm thân thể lại phát sinh quỷ dị biến hóa. Màu trắng bề ngoài nguyên bản tản ra trắng muốt ánh sáng nhạt biến mất không thấy gì nữa. Bao quát màu trắng bề ngoài tại bên trong, toàn bộ rút đi, Âu Dương Nhung cùng Diệu Tư thỉnh lình trông thấy, nó hơn nửa bên thân thể, trở lại như cũ vì huyết thanh đồng đỏ sẫm chất liệu, đây chính là Bạch Tâm chân chính cốt đủ. Giờ phút này, mượn bó đuốc qua mang, Âu Dương Nhung cùng Diệu Tư thậm chí còn có thể ẩn ẩn trông thấy, huyết thanh đồng thân cá bên trên trải rộng tinh mịn lôi văn. Chính là ban đầu ở hang đá Tầm Dương tắm rửa thoát thai hoán cốt tiên lôi về sau, lưu lại đặc thù đường vân. Theo đạo lý, Bạch Tâm cùng Âu Dương Nhung giống nhau, tắm rửa tiên lôi còn sống về sau, đã miễn dịch bao quát lôi điện tại bên trong thế gian đại bộ phận cực dương chi vật tổn thương. Kia mặt màu đen vách tường giống như là trong nháy mắt đem nó ra trắng cho lột giống nhau. Bạch Tâm khốn khổ bị đau trở về Âu Dương Nhung bên người, dường như có chút gào thét, vòng quanh hắn lung tung xoay quanh tiết tấu cũng thay đổi. Âu Dương Nhung nhíu mày, lập tức nhắm mắt cảm ứng. Chốc lát, đàm luận tra xong Bạch Tâm tình huống về sau, hắn lại trấn an nó một hồi, sau đó mới mở to mắt. Diệu Tư nói thầm hỏi, chuyện gì xảy ra? Đại ngốc cá thế nào? Nàng đợi một lát, phát hiện Tiểu Nhung nãy giờ không nói gì, có chút kỳ quái quay đầu đi. Đã thấy, bên cạnh Âu Dương Nhung ngay tại nghiêng đầu nhìn xem nàng, nhìn không chuyển mắt. Hắn ánh mắt dần dần có chút khích lệ. Một bên yên bẹp Bạch Tâm ánh mắt cũng không lại, vì thế thanh tịnh ngu xuẩn bắt đầu vòng quanh nàng cái này người bạn tốt xoay quanh vòng. Diệu Tư khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, thần sắc biến đổi. Cái gì? Ta. Tiểu Mặc Tinh lặng lẽ lui về sau hai bước, đầu rụt, nhỏ giọng lẩm bẩm, cái này, đây không phải bản tiên cô am hiểu lĩnh vực, thôi được rồi đi, ha ha Tiểu Nhung, ngươi lần trước nói còn thiếu mấy ống mực tiên tới. Nàng ngẩn có chút định bợ khuôn mặt nhỏ, mềm nói tốt âm thanh mà hỏi. Một mình thụ thương Bạch Tâm. Âu Dương Nhung không có trả lời Diệu Tư một lần nữa quay đầu lại. Hắn duy trì trầm mặc, con mắt nhìn một lát trước mặt bình tĩnh không có gì lạ màu đen vách tường, khuôn mặt dần dần nghiêm túc lên. Vách tường đen như mực. Chuyện mới vừa phát sinh tựa như là cái gì cũng không có phát sinh giống nhau, ảnh hưởng chút nào không đến nó. Thanh niên lông mày dần dần nhăn lại. Rõ ràng bình thường bó đuốc có thể vươn vào màu đen trong vách tường, nhưng vì thế nào huyết thanh đồng chất liệu Bạch Tâm không được, thậm chí còn bị bóc đi Bạch Tâm ngụy trang. Âu Dương Nhung mắt lộ ra vẻ suy tư. Tí tách, màu đen vách tường không ngừng truyền đến có tiết tấu giọt nước âm thanh, rơi vào bên hai, tựa như là đang giúp người đếm lấy nhịp tim. Cái này cũng lệnh bình tĩnh bầu không khí càng thêm kỳ quỷ bắt đầu. Không lâu phía trước vừa mới tiến đại sảnh hình cho lúc, không có cảm thấy có cái gì, nhưng là bây giờ, Diệu Tư nghe cái này tích thủy âm thanh, toàn thân đều cảm giác không vừa. Phát hiện Tiểu Nhung không nói chuyện, giống như là đang tự hỏi, nàng cũng bao ở miệng, bất quá chờ đợi thời khắc, liên tiếp quay đầu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cắm trên mặt đất bó đuốc qua mang, cũng dần dần tối xuống, ngay tại Tiểu Mặc Tinh thực sự đã đợi không kịp, chuẩn bị mở miệng thời khắc, Âu Dương Nhung đột nhiên động. Hắn đúng là trực tiếp đi lên trước, đưa tay dây vào trước mặt màu đen vách tường. Cái này động kinh giống như cử động, doa đến Diệu Tư trước tiên nhảy xuống bờ vai của hắn. Cùng nhảy xe đi đường Tiểu Mặc Tinh tương đối, là đỉnh đầu huyền không đào hoa nguyên đồ, nó theo sát phía dưới chất phát thanh niên thân hình, đồng loạt xông về màu đen vách tường. Cùng lúc đó, tượng tác phụ thể đào hoa nguyên đồ giải xuống một mảnh kim sắc quang mang, bao phủ Âu Dương Nhung thân thể, đem nhạn đỉnh kiếm cùng kiếm trụ kết nối. Diệu Tư trước tiên nhận ra được, đây là văn hoàng đế giai đoạn thứ nhất đỉnh kiếm thần thông. Bồ đề kim thân có thể lệnh Âu Dương Nhung tại ba hơi bên trong xuyên thấu bất luận cái gì thực thể chi vật. Tiểu Nhung đây là tại điệt gia chuẩn bị ở sau, dùng phòng ngừa vạn nhất. Diệu Tư trong lòng suy nghĩ vừa hiện lên một nửa, Âu Dương Nhung đã đi tới màu đen vách tường trước, đầu ngón tay chạm đến kia phiến hắc ám. Trong nháy mắt tiếp theo, rõ ràng có được bồ đề kim thân hộ thể hắn, toàn thân rung lên một cái thật mạnh. Bàn tay như thường lệ tiến vào màu đen trong vách tường, chỉ là nguyên bản gọi tới trước tốc độ lại chậm lại, giống như là một chân dẫm vào vũng bùn, tiến lên tốc độ càng ngày càng chậm. Trong thời gian này, Diệu Tư mượn lờ mờ ánh lửa mơ hồ trông thấy Âu Dương Nhung tiến lên trên đường, trên mặt rơi xuống một vật, dường như bị bàn tay hắn tiếp được. Lại sau này hình tượng, Diệu Tư liền nhìn không thấy, cuối cùng nàng chỉ thấy được Âu Dương Nhung bao hàm khuôn mặt tại bên trong nửa người, tiến vào màu đen trong vách tường, cùng thế giới bên ngoài ngăn cách ra. Thân thể của hắn bên trên ánh vàng rực rỡ quang mang còn tại. Một màn này, tựa như là hắn sẽ xuyên tường thuật giống nhau. Xác thực, theo một ý nghĩa nào đó, lệnh thân thể hư hóa bồ đề kim quang liền là một loại xuyên tường thuật. Giờ phút này, màu đen vách tường ngăn cách Âu Dương Nhung thân thể, trên đầu của hắn đào hoa nguyên đồ cũng chui vào nửa người. Thanh niên đứng im tại nguyên chỗ, thời gian giống như là dừng lại giống nhau. Nhìn thấy một màn này, Diệu Tư cái đầu nhỏ cũng đang miên man suy nghĩ. Không khí chung quanh yên lặng như tờ. Tiểu Mặc Tinh khuôn mặt nhỏ lo lắng, nhịn không được hỏi: Tiểu Nhung, ngươi không sao chứ? Âu Dương Nhung đột nhiên lui lại, tay cầm mặt nạ đồng xanh từ màu đen trong vách tường lui đi ra, Đào Nguyên nguồn gốc đồ cũng đi theo lấy hắn đi ra tới. Thanh niên một đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm trước mặt màu đen vách tường, thật lâu không nói chuyện. Diệu Tư đột nhiên phát hiện, Tiểu Nhung khuôn mặt mày kiếm mắt sáng, là khôi phục tuấn lãng gương mặt, biến trở về nguyên dạng, không lại là chất phát thanh niên hình tượng. Nàng lập tức nghĩ đến vừa mới Âu Dương Nhung xuyên qua màu đen vách tường lúc đột nhiên phanh lại, cùng bàn tay hắn mượn nhờ gương mặt rơi xuống vật. Nguyên lai là thường mang theo thần thú gương mặt. Gặp hắn đang ngẩn người, Diệu Tư cẩn thận từng ly từng tí hỏi: Ngươi không sao chứ? Âu Dương Nhung tay cầm thần thú gương mặt, chậm rãi lắc đầu. Bên trong là cái gì? Đen. Đen. Âu Dương Nhung gật đầu, hồi ức vừa mới hình tượng, bên trong cũng là một mảnh đen kịt, cùng cái này mặt tường giống nhau đen, một điểm quang đều không có, không gian cũng không nhỏ, bởi vì ta có nghe được giọt nước âm thanh tại phải phía trước ước chừng 10 chỗ, trong phòng còn có tiếng vọng. Ta vừa mới kia đạo đoán sai không sai, bên trong là một chỗ phòng tối, ngăn cách tất cả tia sáng, mặt khác. Diệu Tư đang tò mò nghe, gặp hắn muốn nói lại thôi, dường như thừa nước đục thả câu, sắc mặt nàng không thoải mái thúc giục: Mặt khác cái gì? Ngươi nhưng thật ra nói nha. Âu Dương Nhung quay người lại, nhìn một chút nàng, không có lập tức giải thích, ngược lại tự mình cúi đầu, đem mặt nạ đồng xanh một lần nữa mang lên mặt. Trong nháy mắt tiếp theo, tuấn lãng thanh niên biến mất tại nguyên chỗ, thay vào đó là Diệu Tư quen thuộc chất phát thanh niên thân ảnh. Hắn hoán đổi trở về A Sơn giả thân. Không chờ Diệu Tư đưa ra nghi vấn, Âu Dương Nhung đã một lần nữa đi hướng màu đen vách tường, lần này, hắn tại màu đen vách tường phía trước dừng bước, vẻn vẹn chỉ vươn một ngón tay, đi đụng vào vách tường. Chạm đến một sát na kia, lại có một vật từ Âu Dương Nhung gương mặt lại lần nữa rơi xuống, bị bàn tay hắn thuần thục tiếp được. Cùng lúc đó, vách tường phía trước, chất phát thanh niên thân ảnh lại một lần biến mất, hoán đổi trở về bộ dáng ban đầu. Âu Dương Nhung tay cầm tự động chọc ra mặt nạ đồng xanh, hơi híp mắt lại, trở về chỗ vừa mới kia đạo giống như dòng điện cảm giác tê dại, chốc lát, hắn lại quay đầu lại, xem hướng Diệu Tư, ánh mắt bình tĩnh. Cái sau ngẩn người, nhìn một chút thần sắc hắn ngưng trọng khuôn mặt tuấn tú, lại nhìn một chút trong tay hắn mặt nạ đồng xanh. Chốc lát, mới phản ứng được, cấp trả lời: Chờ một chút, có ý tứ gì? Ngươi là ý nói, ngươi đụng một cái đến vách tường, cái này ngụy trang mặt nạ liền mất hiệu lực. Âu Dương Nhung gật gật đầu. Diệu Tư có chút tắt lưỡi, dường như cùng một thời gian nghĩ tới điều gì, ngay tại đối mặt hai người, an ý quay đầu, xem hướng không trung dần dần khôi phục trắng vậy làn da lơ lửng cả lớn. Khó trách Bạch Tầm vừa mới chạm đến màu đen vách tường về sau, có như thế dị thường phản ứng. Cái này mặt màu đen vách tường hoặc nói bên trong phòng tối không vẹn vẹn cự tuyệt bất luận cái gì tia sáng tiến vào, bảo trì tĩnh mịch hắc ám, đồng thời nó còn có thể khắc chế tất cả hư ảo ngụy trang chi thuật, hiệu quả cường đại đến thậm chí có thể không nhìn Âu Dương Nhung trên thân hộ thể văn hoàng đế kim quang. Quản ngươi là cái gì đỉnh kiếm thần thông, bao quát đỉnh kiếm kiếm quang tại bên trong, bất luận cái gì tia sáng cùng hư ảo chi thuật đều không thể đi vào, muốn bị loại bỏ tại bên ngoài. Chương 969, tuyệt diệu giúp đỡ. Chương 969, tuyệt diệu giúp đỡ. Như thế một tòa không có ánh sáng, chỉ có thể trình độ nào đó trần trụi tiến vào không gian lớn nhỏ không biết phòng tối, còn có dấu người chết cùng kỳ quái giọt nước âm thanh. Đồng thời xây ở cái này dưới đất trong cổ mộ, bị huyết thanh đồng đại môn nghiêm mật ngăn cách. Đồng thời, chỉ cho phép nắm giữ sao khôi phủ cao tu vi lưu thị đích hệ tử tôn đơn nhất tiến vào, nó đến cùng có tác dụng gì? Âu Dương Nhung sờ lên cái cằm. Hắn quay đầu lại, nhìn thoáng qua đại sảnh mộ trên vách mộ họa. Còn có những này ghi chép thủy hoàng đế cầu trường sinh sự kiện mộ họa, cùng cái này một mặt đen nhánh vách tường phía sau phòng tối, chẳng lẽ có thế nào liên hệ, nếu không vì sao bị lưu thị lao tổ tông cùng một chỗ lưu tại cổng? Âu Dương Nhung trên mặt có chút xuất thần, đúng lúc này, mượn lờ mờ bó đuốc qua mang, hắn đột nhiên mơ hồ nhìn thấy một đường tới tự mộ họa bên trong nhìn chăm chú. Trong lòng theo bản năng giật mình, chợt híp mắt nhìn lại, sau khi thấy rõ, phát hiện là kia là một bộ quen thuộc mộ họa. Giờ phút này, nó vừa vặn ở vào cái này mặt màu đen vách tường cùng phòng tối chính đối diện. Bởi vì đại sảnh là hình quyên, màu đen vách tường cùng bộ này mộ vẽ vị trí thẳng tắp đối ứng, khoảng cách vừa lúc là đại sảnh hình tròn đường kính. Âu Dương Nhung đứng tại màu đen vách tường phía trước quay đầu lại lúc, cũng vừa lúc chính đối nó. Hắn bảo trì bất động thanh sắc, đưa lưng về phía màu đen mộ họa, đi về phía trước. Tại Bạch Tầm cùng Diệu Tư nghi hoặc dưới tầm mắt, Âu Dương Nhung đi tới trước kia ngừng chân qua thật lâu bộ kia miện phục nam tử câu ngồi dạ điện mộ họa phía trước. Chỉ thấy thủy hoàng đế cô độc một người ở vào họa bên trong trên đại điện, hơn phân nửa thân ảnh giấu ở trong bóng tối, cặp mắt kia dường như nhìn chằm chằm mộ họa bên ngoài xem hắn người. Cũng không biết ngàn năm trước thủy hoàng đế thân ở tòa kia đế vương cung điện lúc, là thật không nữa có qua như thế một màn hình tượng. Mà dựa theo Âu Dương Nhung quan sát hoàn toàn bộ mộ họa về sau, được đi ra đại khái ngụ ý. Miêu tả những này mộ vẽ chủ nhân, dường như muốn mượn cái này một bộ dư thừa nhàn bút mộ họa, biểu lộ thủy hoàng đế đại khái là từ như thế một cái thời khắc lên, trong lòng sinh ra đối trường sinh bất lao khao khát. Vị kia thủy hoàng đế là từ giờ khắc này bắt đầu chuyển hướng. Âu Dương Nhung tại bộ này cổ quái mộ họa tiền trạm một lát, chốc lát, hắn xoay người, lần theo mộ họa trung ương cao cao ngồi ngay ngắn thủy hoàng đế ánh mắt phương hướng nhìn lại. Cái này phương hướng phần cuối, vừa lúc là kia mặt màu đen vách tường cùng phòng tối. Âu Dương Nhung sắc mặt như có điều suy nghĩ. Trùng hợp vẫn là cố ý. Hắn nhỉ nói câu: "Tiểu Nhung, ngươi đang làm gì?" Màu đen mộ họa trước, Diệu Tư hô một tiếng, tiếng nói trong đại sảnh quân quẩn. Âu Dương Nhung không để ý đến. Diệu Tư thấy thế, nhỏ giọng thầm thì: "Tiểu tử này tại sao lại chạy bộ kia hình tượng tiến đến, có gì đáng xem?" Chửi bậy một lát, Tiểu Mặc Tinh nghiêng đầu nhìn một chút màu đen vách tường. Tại đã bị Tiểu Nhung cùng Đại Ngốc Cá xác nhận qua đơn thuần đụng vào không có nguy hiểm gì tình huống yêu thích, trong nội tâm nàng có chút mèo cào hiếu kỳ. Nhìn không được tới gần vết tượng, tại Âu Dương Nhung còn không có kịp phản ứng thời khắc, Diệu Tư cẩn thận từng ly từng tí dùng ngón tay chọc chọc màu đen vết tượng. A, ngón tay dường như xuyên qua. Kỳ dị xúc cảm để Diệu Tư a một tiếng, chợt nàng cũng nửa người dò xét hướng vào trong, chìm vào màu đen vết tượng. Đúng lúc này, nho phục tiểu nữ quan thân hình đột nhiên rút ngắn, biến thành một vật, nện trên mặt đất. Này vật tựa như là thỏi mực, may mắn là nó trên mặt đất bật lên mấy lần, không có rơi vào màu đen trong vách tường, mà là nhảy nhót cách xa màu đen vách tường. Ngươi đang làm gì? Âu Dương Nhung nghe được động tĩnh, trong nháy mắt quay đầu, nhíu mày hỏi. Tiểu Nhung, cứu, cứu giá! Diệu Tư hóa thành bản mệnh thỏi mực, lớn chân bình thường, trên mặt đất nhảy cả tường, phóng tới Âu Dương Nhung. Cái sau xoay người, tiếp nhận nó. Cái này mai bản mệnh thỏi mực rung động một hồi lâu, mới tại phanh một tiếng mực xương mù nổ tung dưới, lần nữa khôi phục vì nho phục tiểu nữ quan hình người chi thân. Tốt, tốt hiểm, kém chút rơi vào. Bản tiên cô kém chút ngỏm tại đây, chủ quan. Diệu Tư lòng vẫn còn sợ hãi vô vô độ ngực nhỏ. Âu Dương Nhung nhíu mày, có chút im lặng, không phải nói, này tường kỳ quỷ sẽ bại lộ bản thể, ta cùng Bạch Tầm đều trúng chiêu, ngươi còn thử cái gì? Diệu Tư tự biết phạm sai lầm, vẫn còn lẽ thẳng khí hùng ngỡ ngược mức, phản bác hắn nói, cái này không phải có phúc cùng được hưởng khó cùng đường sao? Hai người các ngươi đều thử qua, bản tiên cô dù sao cũng phải ý tứ, nếu không về sau còn thế nào lãnh đạo hai người các ngươi? Làm sao tới dẫn đội? Xoay quanh Bạch Tầm. Âu Dương Nhung. Diệu Tư ôm ngực, lẩm bẩm nói xong, quay đầu đi, lại nói thầm câu, mà lại ai biết cái đồ chơi này lợi hại như vậy, liền bản tiên cô tiên pháp đều có thể phá, nơi đây không đơn giản. Âu Dương Nhung mắt nhìn không hề bận tâm màu đen vết tượng, đột nhiên cảm giác ống tay áo bị người giật giật, túi đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệu Tư giật hắn ống tay áo, khuôn mặt nhỏ ngẩng, Tiểu Nhung, bản tiên cô không thích chỗ này, cho tinh cảm giác là lạ, hay là chúng ta vẫn là đi đi, đừng tham, coi như bên trong có bà bối, cũng không phải dễ cầm như vậy. Nói không chừng chỗ này liền là chuyên môn cho Lư Thị Tử Tôn lưu lại, ngươi một cái họ khác, cẩn thận có dính vào cái gì mấy thứ bẩn thỉu. Âu Dương Nhung trông thấy Diệu Tư khuôn mặt nhỏ cực kỳ nghiêm túc, hướng hắn đề nghị. Trầm ngâm một lát, đầu tiên là hỏi, ngươi vừa mới hướng vào trong qua một nửa, vẫn là xác định bên trong có người chết? Ừ mừng. Diệu Tư gật gật đầu, thuận miệng nói, ngươi miêu tả không sai biệt lắm, kia giọt nước âm thanh cũng ở bên trong, không biết là vật gì, cách rất gần, dọa bản tiên cô nhảy một cái. Âu Dương Nhung đột ngột hỏi, gần? Đúng a. Diệu Tư quay đầu lại, giống như là nhớ ra cái gì đó, khuôn mặt nhỏ thần sắc lẽ thẳng khí hùng, hung hăng trừng mắt nhìn hắn, Tiểu Nhung, ngươi lại gần người. Không phải nói kia dọn nước âm thanh tại cái gì xa 10 trượng sao? Bản tiên cô làm sao nghe được ngay tại ngay phía trước không đến 1 trượng địa phương? Loại sự tình này cũng lừa gạt tình, có ý tứ thật sao? Không có chính hình. Âu Dương Nhung sau khi nghe xong, trầm mặc một lát, nói: Ta không có lừa ngươi. Lúc ấy nghe liền là tại phải phía trước ước chừng 10 trượng chỗ vị trí, ta nghe được cực kỳ nghiêm túc, không sai được. Diệu Tư sững sờ, vô ý thức nói: Ngươi xác định? Âu Dương Nhung không nói chuyện, không đáp, ngẩng đầu lên, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm màu đen vách tường. Tiên tính một lát sau, hắn đi thẳng về phía trước, lại lần nữa đưa tay, đi đụng vào màu đen vách tường. Bất quá lần này, hắn sớm lấy xuống mặt nạ đồng xanh. Tại chạm đến màu đen vách tường về sau, ngón tay tiếp tục đi tới, có lẽ là thiếu đi ngụy trang tháo bỏ xuống câu, lần này vào tường động tác 10 phần tơ lụa, màu đen vách tường đối với hắn không có chút nào lực cản, ngược lại như gợn sóng nước tạo nên từng cơn sóng lớn, giống như đang lên tiếp. Ở bên ngoài Diệu Tư trong mắt, Tiểu Nhung nửa người không có chút nào ngăn trở hãm sâu vào trong tường. Cùng lúc đó, hắn cũng vừa lúc dừng bước, thân thể đứng tại vào tường nửa đường, một chân, một cái tay còn lưu tại ngoài tường, mà nửa trước bên cạnh thân thể đã toàn bộ đi vào. Diệu Tư đột nhiên rõ ràng, hắn muốn làm gì. Cùng lúc đó, Âu Dương Nhung cũng như nàng trông nghĩ, thân thể lui lại, từ màu đen trong vách tường thoát ly. Hắn một lần nữa thối lui ra khỏi đi ra, mà toàn bộ quá trình chỉ dùng 10 hơi không đến. Diệu Tư cưới Bạch Tầm, áp sát tới nên đón. Mắt thấy toàn thân hắn trở ra, dường như không ngại, nàng cũng không có phí miệng lưỡi quan tâm, trực tiếp truy vấn, Tiểu Đung, thế nào? Kia giọt nước âm thanh đến cùng ở đâu? Âu Dương Nhung ánh mắt nhìn qua màu đen vách tường, yên tĩnh không nói chuyện, lông mày lại chăm chú nhíu lại. Diệu Tư thấy thế, lại hỏi, tại sao không nói chuyện? Nô, mau nói, có phải hay không là ngươi nghe lầm? Âu Dương Nhung chậm rãi quay đầu, ánh mắt nhìn chăm chú Tiểu Mạc Tinh, chốc lát mới mở miệng, không phải ngươi nói ngay phía trước một chỗ? Đó là ngươi. Hắn lại thổ lộ, cũng không phải ta lần thứ nhất tiến vào, nghe được phải phía trước chừng mới chỗ. Đều không phải là. Diệu Tư nghiêng đầu, a. Âu Dương Nhung hít thở sâu một hơi, chậm rãi nói ra một câu ngược trực giác lời nói, lần này ta nghe được giọt nước âm thanh vị trí, tại sau lưng ước chừng 3 trượng chỗ. Sau lưng, 3 trượng. Diệu Tư nói thầm đến một nửa, lại lần nữa kịp phản ứng, truy vấn, chờ một chút, sau lưng, phía sau ngươi. Âu Dương Nhung nhẹ gật đầu. Làm sao có thể? Dường như cảm thấy hoang đường, Diệu Tư lắc đầu, có thể nói đến một nửa, lại trông thấy Tiểu Nhung gương mặt kia cực kỳ chuyên chú, không giống như là cùng hắn nói đùa ý tứ. Nàng lời nói dừng một chút, sau đó lui về sau dưới, ngữ khí có chút cả lăm, ngươi, phía sau ngươi không phải đại sảnh sao? Chỉ có tiến nửa người, phía sau ngươi. Đằng sau 3 trượng vị trí, không phải đứng đấy bản tiên cô cùng đại ngốc cá sao? Ngươi sao? Âu Dương Nhung lại gật đầu, nhìn không chớp mắt nhìn chăm chú nàng. Tiểu Mặc Tinh dừng lại, lập tức tại nguyên chỗ hết nhìn đông tới nhìn tây hạ. Nào đó khác, giống như là cảm thấy cái này trong mộ có một loại nào đó âm phong trận trận, đột nhiên dùng mình một cái, âm thanh cũng mang theo điểm thanh âm rung động, "Tiểu Dung, ngươi thật không có nghe lầm. Ngươi cũng đừng dọa người, gạt người là chó nhỏ." Âu Dương Nhung cúi đầu, sắc mặt bình tĩnh đeo lên mặt nạ đồng xanh, thân hình một lần nữa huyễn hóa thành chất phát thanh niên. Hắn truyền đến ngữ khí cũng là đồng dạng chất phát bình tĩnh, cực kỳ hiển nhiên, chúng ta đều không nghe lầm, không phải chúng ta xuất hiện nghe nhầm, mà là vị trí của nó tại biến, khả năng là cái này trong phòng tối dọn nước âm thanh nguồn gốc tại di động, cũng khả năng là Hắn phân tích lời nói đến chỗ này, ngừng lại. Cái này chút ít dị thường, cũng dọa đến Mẫn Cảm Diệu Tư lui về phía sau rụt dưới, không dám thở mạnh, thẳng đến quan sát rõ ràng Tiểu Nhung biểu tình, phát hiện hắn bèn bèn chỉ là ngậm miệng lại ba, không có ra chuyện gì, nàng lúc này mới thở đều đặn chút khí. Ngươi có thể hay không nói chuyện đừng nói một nữa. Diệu Tư tay nhỏ bung lên, tức giận nói, dù sao bên trong liền là có quỷ phải không, ngươi ý tứ. Coi như không phải chất quỷ, đó cũng là chút mặt khác không sạch sẽ đồ chơi. Nô, xem ra bản tiên cô dự cảm không sai, nói không chừng liền là cái kia người chết quỷ hồn ở bên trong phiêu đãng. Nô, nghe nói âm khí nặng đồ chơi, phần lớn là cùng với băng lãnh khí ẩm, vừa vặn cùng cái này giọt nước âm thanh đối mặt. Nàng lập tức ngẩng đầu, sắc có việc nói, Tiểu Nhung, chúng ta vẫn là chớ đi vào, ngươi nghe ta, chúng ta đi nhanh lên đi, bảo vật gì đều không có mệnh trọng yếu, vạn nhất thật sự là Lư Thị lao tổ tông quỷ hồn thủ mộ, ngươi cái này giả tử tôn có thể không có tác dụng, chỉ là tướng mạo liền không giống người ta Lư Thị đế sư phòng người, nếu như bị người ta lão tổ tông nhận ra, cẩn thận bị đuổi theo đánh. Diệu Tư thúc giục Âu Dương Nhung thời khắc, mình đã hiện đã không được, cưới bạch tầm quay thân, dẫn đầu hướng rộng mở huyết thanh đồng đại môn mới đi. Âu Dương Nhung thấy thế, cũng không có ngăn cản hoặc khống chế bạch tầm trở về. Hắn rời đi màu đen vách tường, nhanh chóng vòng quanh đại sảnh dạo qua một vòng, đem từng cây đuốc thu nhập đào hoa nguyên đồ về sau, cũng đi ra cửa, đi theo Diệu Tư cùng một chỗ rút lui. Chất phát thanh niên như này nghe khuyên, làm Diệu Tư đều có chút không có ý tứ, liên tiếp quay đầu đánh giá hắn. Nàng có chút không thích hướng tư vị, hồ nghi xem hắn, Tiểu Nhung, ngươi thật nghe bản tiên cô a? Nếu không đâu, chẳng lẽ lại ngươi cũng là cảm thấy ngươi có đôi khi nói chuyện giống như là đánh giấm? Âu Dương Nhung hỏi ngược một câu, lệnh Diệu Tư có chút nghẹn lại. Hừ, vốn đang chuẩn bị kỹ càng tốt khuyên một chút ngươi lãng tử hồi đầu, để ngươi lĩnh hội dưới bản tiên cô có thể nhảy nhót tưng bừng sống lâu như thế thận trọng cùng trầm ổn, không nghĩ tới tiểu tử ngươi đã sớm bị bản tiên cô thành thục vững vàng lây, đều không cần bản tiên cô phí miệng lưỡi. Âu Dương Nhung đem những này lời nói xem như gió bên hai, tự mình ánh mắt tìm tòi một vòng đại sảnh, phát hiện không có thứ gì bỏ sót, đi ra huyết thanh đồng đại môn, đồng thời hắn nhẹ giọng mở miệng, cái này phòng tối khác thường, chuẩn bị không toàn bộ, chứ không thể vào bên trong. Bên trong giọt nước âm thanh nguồn gốc vị trí một mực biến động, khả năng rất lớn là trong phòng tối không gian một mực tại dùng không biết quy luật biến động, đã mỗi lần vào cửa cũng không giống nhau, thế thì lần nữa nghĩ ra được khả năng rất lớn chỗ cửa cũng không giống nhau. Diệu Tư sững sờ nghe Âu Dương Nhung tỉnh táo ngựa khí phân tích, cái này trong phòng tối còn không có một điểm con đường, tầm mắt phong bế, cực kỳ dễ dàng mê thất bên trong đó. Mặt khác, người chết cùng giọt nước âm thanh cũng tạm thời làm cho không rõ ràng tình huống, không thể mạo muội tiến vào tìm giúp đỡ, chế định phương án. Diệu Tư nghi hoặc, giúp đỡ? Ầm ầm. Đúng lúc này, đi cùng với cự vật di động ma sát mặt đất âm thanh, hai người hậu phương hai phiến huyết thanh đồng đại môn chậm rãi trong chiều ở giữa khép kín, đem tràn đầy bích họa đại sảnh hình tròn nốt ở bên trong. Âu Dương Nhung cùng Diệu Tư nghe âm thanh, tiến lên trước một bước, đều quay đầu nhìn quanh. Âu Dương Nhung thần sắc không đổi đưa tay, tiếp nhận đào hoa nguyên đồ, đem nó thu nhập trong tay áo. Đào hoa nguyên đồ trong còn có hai ống lư kinh hồng lòng bàn tay máu, huyết thanh đồng đại môn tạm thời quan bế, hắn không chút nào hoảng. Diệu Tư lấy lại tinh thần, giọng nói có chút bất mãn, một lần nữa trở về chính đề, tìm giúp đỡ. Ngươi còn chưa hết hy vọng đâu. Vòng đi vòng lại vẫn là vừa mới toàn bộ trắng giảng, không có phí công giảng, nữ tiên đại nhân vẫn có chút dùng, có chút phân tích nói đến ý tưởng bên trên. Chất phát thanh niên bình tĩnh mở miệng, đồng thời nhấc chân tiến lên, đi ngang qua hẹp dài mộ đạo, hướng cửa ra này đi ra. Nửa đường, hắn nhẹ gật đầu, có người có thể giúp được chúng ta, có lẽ có thể xem rõ ràng trong phòng tối tình huống. Diệu Tư cưới bạch tầm, liên tục không ngừng theo bên trên hắn bóng lưng, nghi hoặc truy vấn, ai? Tiểu Huyên, Tiểu Huyên, ừm, ngươi chẳng lẽ quên, nàng có thiên chân linh mâu, có thể xuyên thủng bao quát ta gương mặt tại bên trong các loại hư ảo ngụy trang chi thuật, xem rõ ràng sự vật chân thân, bên trong kia mặt màu đen vết tưởng, mặc dù cũng là cùng thiên chân linh mâu tương tự công hiệu, có thể ngăn cách hết thể hư ảo, trở lại giả làm thật, nhưng là hậu phương tòa kia trong phòng tối đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám làm sao cũng không phải một cái khác loại hư ảo chi thuật. Âu Dương Nhung hành nắm ống trúc, hành đầu tại phía trước, trầm tĩnh phân tích nói, tiểu viên thiên chân linh mâu có lẽ có thể phá nó, chúng ta đi ra ngoài trước, về đảo nguyên trấn, lại đi lội hồng trấn khách sạn. Chương 970, quay về kiếm trạch chương 970. Quay về kiếm trạch lờ mờ mộ đạo bên trong, hai người đường cũ trở về. Diệu Tư nghe xong Âu Dương Nhung lời nói, tiến lặng một lát. Nàng đấy mắt hiện hiện một chút hoảng hốt nộ sắc, nô có đạo lý, tiểu huyền khả năng có thể phá, mà lại nàng còn biết Long Hồ Sơn lôi pháp, đặt ở khắp thiên hạ cũng là đỉnh cấp lôi pháp một trong, kia đen trong cửa nếu là thật có quỷ hồn, có thể để tiểu huyền hàng một đạo xét đánh trên nó. Phía trước Âu Dương Nhung dường như tự nói, "Ừm, bất quá, trước tiên cần phải ngẫm lại làm sao cùng nàng giải thích chỗ này." Diệu Tư sau khi nghe được, tay nhỏ vung lên, không để ý nói, "Ngươi tuyệt không dùng cùng tiểu huyền giải thích." Ngươi cùng nàng giải thích cái gì? Ngươi suy nghĩ một chút, tiểu huyên giống như là loại kia sẽ truy vấn ngươi người sao, còn không phải ngươi nói thế nào làm, nàng liền thế nào làm. Ngươi mang nàng tới, ven đường nhìn thấy cái gì, nàng đều sẽ không hỏi, ngươi chỉ cần nói cho nàng làm thế nào là được. Ừ, tiểu huyên tin nhất liền là ngươi đây cái này vị đàn lang anh trai. Còn có, ngươi sẽ không phải cho rằng, một châu thứ sử liền có thể tùy ý phái đi Mao Sơn Thượng Thanh Tông dưới núi hành động. Vẫn là để nàng hỗ trợ đi tới đi lui lưỡng địa, hộ tống người mang tin tức loại này đơn giản công việc. Xem thường ai đây, tại Mao Sơn, Long Hổ Sơn bên trên, đoán chừng những sư bá kia các sư thúc cũng không dám như thế mệnh lệnh hiện tại Tiểu Huyền, tiểu tử ngươi liền là thân ở trong phúc không biết phúc, còn ở lại chỗ này giả mồm cái gì. Những này lời nói thật lệnh Âu Dương Nhung nghe có chút nhíu mày. Rất nhanh, đi tới mộ đạo phần cuối, thông qua mộ động, về tới mộ huyệt phía trên. Ngửa đầu nhìn lại, nơi xa chân trời đã tảng sáng, sắc trời dần dần chiếm cứ không trung một góc. Đã sáng sớm. Đêm qua tiến vào trong mộ lúc, vẫn là lúc nửa đêm, chuyến này trọn vẹn tốn thời gian 3-4 canh giờ. Âu Dương Nhung ngửa đầu nhìn trời, phun ra một ngụm trọc khí. Mặc dù không có từ trong mộ mang ra thứ gì, nhưng ít ra là đem huyết thanh đồng sau cửa lớn cho dò xét một phen, quan sát một bộ kỳ quái mộ họa, mặt khác, còn thô sơ giản lược thăm dò một tòa cổ quái phòng tối. Âu Dương Nhung lấy lại tinh thần, lấy ra cái xẻng, ném cho Diệp Tư. Chớ có sơ cá, cùng một chỗ hỗ trợ, trước tiên đem mộ phần thổ lấp bên trên, đừng để người ta quan tài bạo chiếu hoang dã. Diệu Tư bất đắc dĩ tiếp nhận cái xẻng, con mắt nhìn thấy cố gắng xẻng đất hắn, nhỏ giọng chửi bậy câu: "Tiểu tử ngươi nếu là thật có lương tâm, liền sẽ không đào mộ phần chỗ mộ." Tại Âu Dương Nhung nhíu mày, tại hắn ngẩng đầu nhìn trước khi đến, Diệu Tư mèo một chút tiến lên, hỗ trợ xẻng đất. Chốc lát, lưu trưởng canh phần mộ bị một lần nữa vùi lấp, Âu Dương Nhung lên ba trụ sớm chuẩn bị hương, mang theo Diệu Tư, cấp tốc rời đi. Chỉ để lại Bạch Tầm tại nguyên chỗ ẩn nút, thủ hộ phần mộ. Âu Dương Nhung dịch dung trở lại đảo nguyên trấn thời điểm, đã là giữa trưa. Trên đường phố xe nước mặt lọn, náo nhiệt tiếng giao hàng liên tiếp. Âu Dương Nhung đổi lại hung hành hán tử Triệu Như Thị giả thân, xâm nhập vào khách sạn, đi lên lầu một gian quen thuộc mướn phòng trước, dựa theo ước định ám hiệu gõ cửa. "Âu Dương công tử." Mở cửa là Phương Thắng Nam, nàng dường như đang ngồi ở bên cạnh bàn ngủ gật, còn mang chút mơ hồ ánh mắt, nhìn thấy Âu Dương Nhung một khắc này, bật thốt lên kêu lên, nhất thời tinh thần. "Ừm." Âu Dương Nhung ngừng tiếng, lách vào trong môn, tả hữu chung quanh dưới vắng vẻ phòng riêng, hỏi: "Tiểu Huyền các nàng đâu, làm sao lại ngươi một cái?" Phương Thắng Nam vò đầu nói: "Âu Dương công tử, ngươi bầu trời đi không lâu sau, tiểu tiên cô cùng lão tỷ liền rời đi, các nàng mang theo tú phát trở về Giang Châu, giúp ngài đưa tin đâu. Lão tỷ để ta lưu lại, thủ tại chỗ này, dùng phòng ngừa bậc nhất." Nói xong, nàng có chút kỳ quái đánh giá trước mặt Âu Dương Nhung: "Công tử tại sao lại trở về, là có chuyện gì quên căn dặn sao? Vậy làm sao bây giờ, hay là ta đi đoạt về các nàng, hoặc là gửi thư trở về, không biết phải chăng là an toàn?" Âu Dương Nhung nghe vậy, lập tức lắc đầu: "Không cần, là có làm việc nhỏ, bất quá các nàng đã đi một đêm, quên đi đợi chút nữa cái nguyệt lại nói." Phương Thắng Nam hiếu kỳ: "Việc nhỏ à? Nô, cái này ngươi lấy được." Nàng dường như nhớ tới cái gì, đột nhiên trở về giường một bên, từ phía dưới gối đầu lật ra một trang giấy, đưa cho Âu Dương Nhung. "Đây là cái gì?" Âu Dương Nhung kỳ quái mắt nhìn, nhận lấy nàng đưa tới này vật, nhìn kỹ, phát hiện cái này tựa như là một tấm lá bửa, phía trên vẽ lên chút đồ án. Xích lại gần nhìn nhìn, phía trên là bút son phù văn, chóp mũi ẩn ẩn ngửi được một chút hương hoa nhài vị. "Là Tiểu Huyền. Tiểu tiên cô trước khi đi lưu lại, nàng nói để ta cất kỹ, nếu là sớm gặp được công tử ngài, phải tất yếu chuyển giao cho ngài." Nàng nói, phù văn này là Tam Thanh Tam Sơn một loại đưa tin thuật, chỉ cần ngài nhóm lửa phù lục, nàng liền có thể ở phương xa cảm ứng, đến lúc đó sẽ lập tức trở về. Dừng một chút, Phương Thắng Nam dặn dò, tiểu tiên cô nói, nếu là có sự kiện khẩn cấp, ngài có thể dùng tờ phù lục này gọi nàng, bởi vì ngươi hôm qua đi quá sớm, nàng cũng sơ sót, quên giao cho ngài, nắm ta chuyển giao cho ngài, nói, nếu là đằng sau một tháng ngươi cũng không có trở về, liền để ta cầm trước, ta như gặp được nguy cơ cũng là đồng lý. Âu Dương Nhung hé miệng, cúi đầu mắt nhìn trên lá bùa quên chữ tú dấu vết. Nếu là giờ phút này thiêu đốt này phù, Tiểu Huyền khẳng định sẽ lập tức buông xuống trong tay sự vụ, phi tốc trở về. Hắn có chút cảm nhận được Tiểu Huyền tâm ý bất quá, Âu Dương Nhung ngắm nhìn ngoài cửa sổ, dự đoán dưới thời gian. Tiểu Huyền cùng Phương Cử Tụ đã rời đi một ngày một đêm, không sai biệt lắm 14 canh giờ. Nếu là hiện tại lập tức trở về, tranh thủ thời gian đuổi chậm cũng muốn 7-8 canh giờ, không sai biệt lắm muốn tới buổi sáng ngày mai, đêm nay dò xét mộ khẳng định là không kịp. Mà Âu Dương Nhung cùng Trần Đại Nương tự ước định tập hợp về kiếm trạch thời gian, là ngày mai buổi sáng. Lư trưởng canh trong huyệt mộ tòa kia phòng tối khẳng định không có đơn giản như vậy liền thăm dò xong, ổn thỏa lý do, cần chút đầy đủ thời gian. Cơ hồ là cầm tới đưa tin phủ văn một cái mắt, hắn trở tay đưa nó thu nhập trong tay áo, lưu lại một lời: "Được, ta trước hết thu, bất quá, tạm thời còn không cần Tiểu Huyền trở về, để nàng bồi Phương cô nương đưa tin đi thôi, gần nhất trên đường cũng không thái bình. Phương nữ hiệp bảo vệ tốt chỗ này, tháng sau không sai biệt lắm cũng là cái này thời điểm, không kém được mấy ngày, ta sẽ lại xuống núi một lần, Tiểu Huyền cùng Phương cô nương hẳn là cũng quay về rồi, có chuyện gì đến lúc đó lại nói." "Được." Phương Thắng Nam vô vô cái chán, lại vội vã chạy tới bồng trong, sửa chữa ra một con bao quần áo nhỏ, ôm đi ra, đúng rồi, còn có cái này, suýt nữa quên mất, cũng là tiểu tiên cô lưu lại, nói là công tử nếu là nửa đường trở về, liền cùng một chỗ giao ra. Đây là Âu Dương Nhung từ Phương Thắng Nam trong tay tiếp nhận áp lực tâm lý bấm tay cầm lên đến, ước lượng dưới, có chút chịu nặng. Phương Thắng Nam cũng hiếu kỳ nhìn thấy, ta cũng không biết vật gì, không có mở ra. Âu Dương Nhung đưa tay đi sờ lên, xúc cảm có chút cứng rắn, hình bông, có chút quen thuộc. Sau một khắc, hắn yên lặng cười một tiếng, là thỏi mực. Tiểu Huyền không phải đưa cho hắn, mà là đưa cho cái nào đó hết ăn lại nằm tiểu mặt tinh. Nhưng thật ra bớt đi đi mua thỏi mực công phu. Âu Dương Nhung nhẹ gật đầu. Không có việc gì, ta đã biết. Âu Dương Nhung bất động thanh sắc thu hồi đổ đầy thỏi mực bao quần áo nhỏ. Chốc lát, hai người thương lượng xong lần sau liên hệ phương thức cùng ám hiệu, Âu Dương Nhung liền độc thân rời đi. Hắn đi ra Hồng Trần khách sạn, lẫn vào dòng người, thân ảnh nên ngang rời đi. Nửa đường, lẻn vào một chỗ ngõ tối, đổi về Liễu A Lương giả thân. Tiểu Huyên lưu lại cái gì? Âu Dương Nhung đang chuẩn bị rời đi ngõ nhỏ thời khắc, Diệu Tư từ trong tay áo toát ra một viên cái đầu nhỏ, ngẩng trông lại, khuôn mặt nhỏ nhạy cảm mà hỏi. Phù Văn. Diệu Tư khuôn mặt nhỏ bản lấy, bản tiên cô là hỏi con kia hương vị thơm thơm áp lực tâm lý. A, ngươi là nói cái này a? Âu Dương Nhung sắc mặt tự nhiên gật đầu, sau đó mặt không chân thật đáng tin lấy ra bao quần áo nhỏ, kín đáo đưa cho nó, không chút xem, chuẩn bị hủy đi tới, ngươi đến hủy đi đi, ta còn muốn đi đường. Diệu Tư nhịn không được bao tô thô tục, ngươi đánh rắm, nếu không phải bản tiên cô cái mũi tốt, ngửi được, ngươi tám thành là nghĩ muội xuống tới, tay không bắt sói, đằng sau muốn dùng bọn chúng treo bản tiên cô, còn không biết ngươi. Rõ ràng là Tiểu Huyên đưa bản tiên cô đồ ăn vặt. Âu Dương Nhung nghĩ nghĩ, nói, cũng có thể là tặng cho ta, ta giúp nàng phê chữa kinh thư, cũng rất cần mực nước, Tiểu Huyên quá hiểu chuyện. Diệu Tư trợn tròn con mắt, chưa bao giờ thấy qua vô sỉ như vậy người hầu, ngươi không muốn mặt. Vô sỉ nhất, không có cái thứ hai. Âu Dương Nhung đưa tay, đem nàng đầu ấn trở về, ôn hòa nói, tốt, chớ lên tiếng. Nhớ kỹ ăn từ từ, đừng ăn tươi nuốt sống, theo cái quỷ chết đói đầu thai giống nhau, đã ăn xong những này, trở về kiếm trạch, ngươi còn phải đói một tháng đâu. Diệu Tư có chút hờn dỗi, ôm thỏi mực, hướng hắn cơ cơ nắm tay nhỏ, Tiểu Nhung, có chút phương diện ngươi thực sự học một ít Tiểu Huyên, từ coi thường hoặc không đắng người bên cạnh, đối ngươi cái này đàn lang anh trai cũng là. Âu Dương Nhung lắc đầu, thân phận của ta bây giờ không tiện lắm giúp ngươi đi kham thị mặc phòng mua thỏi mực, dễ dàng bị Trần Đại Nương các nàng hoài nghi, không phải không nỡ mua cho ngươi. Thử, ngươi tốt nhất là dạng này. Rốt cuộc hống tốt Tiểu Mặc Tình, Âu Dương Nhung quay người rời đi ngõ nhỏ. Ước chừng sau gần nửa canh giờ, một tà vẹn nổ thân ảnh xuất hiện tại kham thị mặc phòng ngoài cửa, hắn xen lẫn trong lưu lượng khách bên trong, đi vào trong tiệm. Lại qua thời gian đốt một nén hương. Lầu hai phòng khách quý bên trong, ngay tại túi đầu uống trà chờ đợi Âu Dương Nhung, nhìn thấy từ cửa ngầm đi ra Trần Đại Nương tử. Ngươi tại sao lại tới, không phải còn chưa tới thời gian sao? Tiểu tử ngươi lại có gì chuyện, muốn xin nhờ tiểu thư. Trông thấy chất phát thanh niên thân ảnh, Trần Đại Nương tử lông mày nhíu lại, có chút than thở hỏi. Âu Dương Nhung nhấp ngụm trà nóng, đầu không nhấp nói, liền không thể là sự tình rút xong, sớm trở về. Trần Đại Nương tử nhất thời sững sờ, chợt lộ ra mừng rỡ thần sắc. Tốt tốt tốt, coi như tiểu tử ngươi có lương tâm, không kéo dài công việc, không có cô phụ tiểu thư bồi dưỡng. Âu Dương Nhung khuôn mặt chất phát uống trà. Không bao lâu, Khang thị mặc phòng cửa sau, một cỗ che màn xe ngựa chậm rãi lái rời, đi hướng bến đỏ, đi thuyền rời đi đảo Nguyên Trấn. Lúc chạm vào tối, Trần Đại Nương tử mang theo Âu Dương Nhung quay trở về an toàn đảo nhỏ. Toàn bộ buổi chiều, Trần Đại Nương tử xem Âu Dương Nhung đều mười phần thuận mắt, dù sao sớm trở về, có thể ít đi cực kỳ nhiều mạo hiểm. Trở lại ở trên đảo, Trần Đại Nương tử bị Lan Đường Việt nữ gọi lên, thông lệ đề ra nghi vấn, Âu Dương Nhung bình yên đợi tại nghỉ chân chỗ. Ngày mai là mọi người trở về kiếm trạch thời gian, khoảng cách xuống núi đã 3 ngày, chọn mua phòng cần hàng hóa đã bị tiểu trấn chín họ bí mật sứ giả toàn bộ bật đến, ra ngoài chấp hành nhiệm vụ Lan Đường đám Việt nữ cũng bắt đầu lần lượt trở về. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Âu Dương Nhung ở trên đảo thành thành thật thật qua một đêm, ngày thứ hai giữa trưa, Lan Đường Việt nữ mang theo mọi người xuất phát, rút lui đảo nhỏ. Đội tàu chậm rãi lái vào đầm lầy phía trên che khuất bầu trời xương trắng bên trong, quen thuộc giải độc hạ sen cấp cho đến Âu Dương Nhung trên tay. Hắn ngắm nhìn che chắn tầm mắt nồng đậm xương trắng, cũng không biết những cái kia Lan Đường Việt nữ là làm sao tìm được về kiếm trạch con đường. Dù sao Âu Dương Nhung vừa đi vừa về cái này mấy chuyến, cố gắng ký ức mấy lần, biện pháp gì đều đã vận dụng, tha cho hắn từ không phải dân mù đường, đối với lộ tuyến cũng có chút mơ hồ. Chỉ có thể lần theo ở xa chắc đảo Bạch Tầm cách không cảm ứng, tìm đến rời đi vụ hải độc trướng con đường. Cũng không biết những này dẫn đội Lan Đường Việt nữ có phải hay không cũng là như thế biện pháp, cùng hắn nói đùa, đều là có cái trên núi, dưới núi neo điểm chỉ đường. Suy nghĩ đến đây, đang đứng tại chọn mua phòng thuyền lớn đầu thuyền bong tàu bên trên Âu Dương Nhung, nghiêng đầu ngắm nhìn sát vách chủ trên thuyền ẩn hiện hoa Lan Việt nữ thân ảnh. Hắn đột nhiên lại nghĩ tới Hoàng Nguyên đề cập qua nữ quân điện cầu bảo đàn sự tình. Theo lý thuyết, Vân Mộng kiếm trạch hiện tại hẳn là toàn tuyến lặng im, bảo trì điệu thấp mới đúng, cuối cùng đều đừng rời bỏ Vân Mộng trạch phạm vi, có thể những này Lan Đường Việt nữ lại liên tiếp xuống núi. Cũng không biết các nàng là không phải đang bận bịu tìm kiếm lộ sắc kim đan. Nếu thật là như đây, vậy liền ấn chứng Âu Dương Nhung trước đây phán đoán, đan này đối kiếm trạch mà nói 10 phần trọng yếu. Hoặc là nói, nó là đối một vị nào đó đối kiếm trạch vô cùng trọng yếu Việt nữ mà nói, 10 phần trọng yếu. Đến mức là ai? Ừm, đầu tiên bài trừ Kham Giai Hân. Âu Dương Nhung yên lặng gật đầu. Bởi vì Kham Giai Hân là thế hệ tuổi trẻ Việt nữ bên trong tuổi già hai còn mỗi ngày trong âm thầm ở trước mặt hắn bung sắc mặt, xem xét liền không phải sủng nhi. Đến mức có phải hay không thế hệ tuổi trẻ Việt nữ đệ nhất nhân A Thanh, tạm thời còn không thể xác định. Chủ yếu là A Thanh thiên phú, cũng không cần lột sắc kim đan phụ trợ à, phục dụng đan này, đối nàng mà nói hiệu quả không lớn. Trái nghĩ phải đoán, đều không giống như là cho thế hệ tuổi trẻ Việt nữ dùng, kia chẳng lẽ lại là đời trước, cũng liền là trước mắt nữ quân điện bên trong một vị nào đó nữ quân. Âu Dương Nhung sờ lên bên hông ống trúc, đáy mắt hiện lên một tia trầm tư. Nếu là như vậy, vị hắn giấu ở đảo Hoa Nguyên Đồ trong viên kia lộ sắc kim đan, nói không chừng có thể có chút chỗ đại dụng. Bất quá, tốt nhất đi trước dò nghe, cần lộ sắc kim đan người đến cùng là ai, mới tốt đối chứng thuốc tây. Âu Dương Nhung trước mắt lóe lên Á Thành cùng Kham Giai Hân thân ảnh. Dùng trước mắt hắn tại kiếm trạch bên trong có thể tiếp xúc con đường, có thể từ các nàng chỗ ấy tìm hiểu, làm nữ quân điện thế hệ tuổi trẻ dòng chính đệ tử, có thể tiếp xúc đến kiếm trạch cao tầng cơ mật so với hắn không đáng kể một thiện phu nhiều hơn nhiều. Đặc biệt là Kham Giai Hân, bởi vì A Thanh tính tình địa thấp, chuyên chú tu luyện, trước đây nếu không phải có hắn sớm căn dặn, đối với sư tôn của nàng Chi Sương tiểu nương động tĩnh đoán chừng đều không có gì cảm giác. Đến tiếp sau trở về kiếm trạch trên đường, cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Đội tàu là lúc chạm vạng tối phân, trời chiều rơi xuống trước đó, xuyên qua sương mù độc trướng, kiếm trạch phía ngoài nhất vị trí là Âu Dương Nhung cùng đám tiểu đồng bạn từng đợi qua hai tòa ban đầu đảo nhỏ chờ đội tàu đến Thanh Lương Cốc thời điểm, đã đêm đã khuya. Âu Dương Nhung là tại Thanh Lương Cốc hòn đảo phía tây bến đò hạ thuyền, có Trần Đại Nương tử chiếu cố, hắn cũng không cần theo đội đi khố phòng dỡ hàng. Âu Dương Nhung vừa xuống thuyền, đứng ở trên bờ, hậu phương liền truyền đến Trần Đại Nương tử căn dặn âm thanh: "Liêu A Lương, đêm mai như thường lệ đi thiện đường lên trực, đừng quên." "Ừm, tốt." Chương 971, gặp lại Kham Giai Hân. Chương 971, gặp lại Kham Giai Hân. Âu Dương Nhung lên tiếng, trực tiếp quay trở về tạm dịch đảo nhỏ. Trở lại quen thuộc ở trên đảo, dọc đường từng tòa tạm dịch ốc xá đã tắt máy, ở trên đảo Đại Nương tiểu nương môn nghỉ ngơi sớm, bởi vì kiếm trạch bên trong không có cái gì giải trí hạng mục, đại đa số tạm dịch đại nương ngày mai còn có công việc, cần ngủ sớm dậy sớm. Giống Âu Dương Nhung, nô thúy dạng này trực ca đêm cực kỹ, có ca đêm phòng thủ Thanh Lương Cốc thiệt đường, xem như kiếm trạch bên trong dù sao đặc thù tạm dịch ngành, cũng là vì thích ứng Thanh Lương Cốc tình huống đặc biệt. Còn không có tới gần, Âu Dương liền xa nhìn từ xa đến nhà mình trong viện có đèn đuốc sáng lên, ánh đèn cụ thể vị trí, tựa như là phòng bếp vị trí. Âu Dương Nhung yên lặng đi đến, đẩy cửa vào. Quét một vòng, không nhìn thấy A Thanh thân ảnh, trong viện cũng không có phơi quần áo lẩm bẩm. Trong phòng bếp có người động tĩnh. Dường như nghe được Âu Dương Nhung đẩy ra xa nhà thân ảnh, trong phòng bếp chậm rãi đi ra một đạo thước tha phụ nhân thân ảnh. Nàng mặt lộ vẻ ngạc nhiên nhìn xem đeo lấy bao phục đêm về Âu Dương Nhung: "A Lương huynh đệ, ngươi trở về rồi. Làm sao muộn như vậy?" Âu Dương Nhung bình tĩnh không đáp, yên lặng nhìn xem trước mặt hơn nửa đêm xuất hiện tại hắn phòng bếp Lý Hoàn, cái sau buộc lên tập dề, nhưng là trong phòng bếp nhưng không có cái gì khói dầu vị. Dường như phát giác được chất phát hán tử quăng tới ánh mắt có chút ý mắng xem xét cẩn thận, Lý Hoàn cười dưới, lấy ra ấm trà, nhiệt tình nên đón, kêu gọi hắn: "Tới tới tới, A Lương huynh đệ uống một ngụm trà." "Ha ha, là như vậy, mấy ngày nay, thiếp thân nhà phòng bếp, bếp lò hỏng, không có pháp nhóm lửa. Có thể kinh hồng đêm nay có trở về ăn cơm, thiếp thân liền muốn lấy cho ngươi mượn nhà phòng bếp dùng một chút." Âu Dương Nhung quay đầu, mắt nhìn phòng bếp nội bộ, bên trong không người, chỉ có Lý Hoàn một người. Lý Hoàn lập tức hiểu Phật đạo: "Bữa tối đã dùng qua, kinh hồng trong phòng nghỉ ngơi, thiếp thân tới là trả lại bát đũa, bởi vì bữa tối lúc thuận tay cho mượn dưới ngươi trong tủ quay bát đũa." Âu Dương Nhung bình tĩnh nghe Lý Hoàn giải thích, đưa tay tiếp nhận nàng có chút nhiệt tình đưa tới chén trà, nhấp một miếng về sau, rốt cục mở miệng: "Lần sau Lý phu nhân có thể đi cửa chính, thuận tiện A Thanh trở về, ta bình thường là cái chìa khóa đặt ở ngoài cửa phía bên phải khối thứ ba gạch đá đằng sau. Cùng A Thanh giống nhau, Lý phu nhân về sau có thể đi lấy." Lý Hoàn sững sờ, đầu tiên là có chút chột dạ trong lòng nhẹ nhàng thở ra, chợt có chút cười cười xấu hổ. Nàng quay đầu mắt nhìn hai nhà người giữa sân kia mặt tường đây, có chút gạch đá chính khoác lên bên tường, rõ ràng là thuận tiện bất nhã vượt qua dùng, trước mặt cái này vị đột nhiên về muộn chất phát hán tử rõ ràng là nhìn thấy, mới nhắc nhở câu: "Tốt, tốt." Lý Hoàn miệng đầy đáp ứng. Âu Dương Nhung mắt nhìn Lý Hoàn hậu phương phòng bếp, lại hỏi: "Lý phu nhân làm xong sao, có cần hay không hỗ trợ?" "Không, không cần, thiếp thân đi quan cái cửa sổ, lập tức đi ngay, muộn như vậy thật sự là quấy rầy ngươi, thật sự là không có ý tứ." "Việc nhỏ." Lý Hoàn một mặt đầy náy, một lần nữa trở về phòng bếp, Âu Dương Nhung không có theo vào đi, dứt khoát quay trở về nhà chính, cất đặt hành lý. Chờ hắn từ nhà chính lúc đi ra, Lý Hoàn vừa vặn từ trong phòng bếp đi ra, một cái tay cong sau lưng, góc độ có chút chế lấp, Âu Dương Nhung ánh mắt lướt qua thoáng nhìn, cái này phía sau tay tựa như là nắm chặt một con bao quần áo nhỏ. Âu Dương Nhung mảnh mặt làm ngơ, chủ động hướng cửa sân đi đến: "Ta đưa tiễn ngươi." "A Lương huynh đệ quá khách khí." Lý Hoàn theo tại Âu Dương Nhung sau lưng, ra ngoài trở về nhà mình biệt tử. Nàng vừa đi vừa đánh giá trước mặt lương thiện thanh niên chất phát khuôn mặt, dường như tại xác nhận lấy cái gì. Âu Dương Nhung tại Lý Hoàn cửa sân phía trước dừng bước, đầu tiên là mắt nhìn trong nội viện gian nào đó phòng sáng lên vừa tối đèn đuốc, không quay đầu lại nói: "Đến, Lý phu nhân sớm nghỉ ngơi một chút, quá muộn, ta liền không đi gặp Lư công tử, mang ta hỏi thăm tốt. Mặt khác, mấy ngày nữa, ta muốn tiếp tục đi thiện đường trực ca đêm, đều là chạm vạng tối ra ngoài, buổi sáng trở về, phải cùng các ngươi gặp không lấy mặt, nếu là cần phòng bếp, Lý phu nhân có thể tự rước, bất quá chìa khóa nhớ kỹ trả lại nguyên địa." Có chút thất thần, Lý Hoàn kịp phản ứng, mắt nhìn trong nội viện kinh hồng phòng bên kia độc tĩnh, đội vàng hiểu Phật đạo, kinh hồng gần nhất tu luyện áp lực rất lớn, trong đêm thường xuyên dạng này mất ngủ, thỉnh thoảng bắt đầu lấy kiếm giày vò. "Đi, thiếp thân liền không gọi hắn đi ra, các ngươi ngày khác lại tụ họp." Bổ xong chỗ này lỗ thủng, trên mặt nàng gạt ra chút cười, liên tục gật đầu, đáp lại lên trước mặt hắn lời nói: "Ừ mừng, tốt. Yên tâm đi, A Lương huynh đệ, thiếp thân thường tại trong nhà, người em gái trở về, thiếp thân giúp ngươi chào hỏi." "Ừm." Lý Hoàn trải qua Âu Dương Nhung bên cạnh, vào cửa trước đó, nàng quay đầu lại liếc nhìn lương thiện thanh niên khuôn mặt, không có phát hiện bất kỳ dị sắc bánh quẻ. Liệu A Lương hẳn là tin nàng, không có phát hiện phòng bếp bên kia dị thường. Lý Hoàn treo lên tâm hơi chút buông xuống chút. Cái này vị quý phụ nhân hướng thanh niên nở nụ cười xinh đẹp: "A Lương huynh đệ mau trở về đi thôi, thời điểm cũng không sớm." "Được." Hai người ở trước cửa cáo biệt, Âu Dương Nhung từ đầu đến cuối không hỏi nàng trong tay áp lực tâm lý là cái gì, quay người trở lại biệt tử. Hắn ở trong viện ngừng chân, chung quanh một vòng tả hữu, quay người đi hướng đen nhánh phòng bếp. Vào cửa về sau, hắn không có điểm đèn sáng lửa. Âu Dương Nhung đi vào trước bếp lò, đưa tay sờ sờ. Nơi nào có cái gì dầu tanh, mà lại lò là lạnh. Bên trong đốt cháy khét tuổi lửa là có chút mới, nhưng cũng là vài ngày trước, khẳng định không phải đêm nay. Âu Dương Nhung liền biết như đây, Lý Hoàn cùng Lư Kinh Hồng mấy ngày trước đây đến cũng đều là làm vạn toàn chuẩn bị, kết quả đến đằng sau cũng lơ là sơ suất. nếu là đặt ở Âu Dương Nhung trên thân, hắn sớm liền xử lý có đầu có đuôi, tự viên kỳ thuyết, không lưu lại lỗ thủng. Tất cả hắn vừa mới dứt khoát liền không có vào kiểm tra, thậm chí đều phòng ngừa hỏi nhiều, chỉ chứa chất phát. Yên lặng lắc đầu, Âu Dương Nhung chuyển đi hướng trong phòng bếp kia một cái cửa sau. Cửa sau chăm chú che. Kỳ thật hắn vừa mới tại cửa phòng bếp phía trước cùng Lý Hoàn nói chuyện thời điểm, lỗ tai liền đã nghe được ngoài cửa sổ mặt Hồng Diệp Lâm trong động tĩnh. Không cần đoán đều biết là ai. Âu Dương Nhung khám phá không nói phá. Ha ha. Lúc này, hậu phương truyền đến một đạo quen thuộc trào phúng âm thanh. Tiểu Nhung, làm sao cảm giác hai mẹ con này không quá thông minh bộ dáng? Trong bóng tối, một viên thanh đồng quyển trục vô thanh vô tức từ nhà chính đi Lý Sử trôi nổi tới, vòng quanh Âu Dương Nhung thân thể tại nguyên chỗ xoay tròn lấy, Diệu Tư cưỡi tại phía trên, ôm ngực hì hì nói. Âu Dương Nhung liếc mắt cái này Lý Hoàn, Lư Kinh Hồng mẹ con mong nhớ ngày đêm nhiều ngày nhất tinh một bảo, không có khinh địch trả lời, chỉ là thanh tuyến bình ổn mà hỏi, chúng ta nhà chính có hay không bị tìm tới vết tích? Diệu Tư lắc đầu, giúp ngươi nhìn một chút, hẳn không có, bản tiên cô lưu tại tủ quần áo, còn có ngươi trên giường mực nước, đều không có bị người vượt qua vết tích, mặt khác, bản tiên câu người dưới, trong phòng mùi cũng là nguyên lai như cũ, không có người xa lạ đi vào. Âu Dương Nhung nhẹ nhàng gật đầu, được. Diệu Tư nghiêng đầu hỏi, Tiểu Nhung, không có tìm tới chúng ta gian phòng, có phải hay không đại biểu đối này đồ ngốc mẹ con còn không có hoài nghi là chúng ta làm cùng? Không kém bao nhiêu đâu. Âu Dương Nhung bình tĩnh đáp một câu, xoay người, dẫn đầu rời đi phòng bếp, trở về đi, đừng ở bên ngoài loạn đi dạo, cẩn thận bị bọn hắn thấy được. Diệu Tư có chút thần khí ôm ngực, hừ, không cần ngươi lại ngại, bản tiên cô cơ trí đây, ngươi cho rằng cái này mấy trăm năm là sống vô dụng rồi. Nàng Vương Ngạo Kiều nói xong, ánh mắt lướt qua đột nhiên nhìn thấy phía trước chất phát thanh niên có chút dừng bước, bên mặt nghiêm túc, dường như suy tư dưới lời của nàng, miệng trong phun ra hai chữ, khó nói. Diệu Tư. Đối với Âu Dương Nhung trở về, thanh lương cốc thiện đường bên trong cực kỳ nhiều người không có cảm giác. Âu Dương Nhung nghỉ ngơi một cái ban ngày, chạm bạn tối đi vào thiện đường, không ít chuẩn bị tại hoàng hôn trung hạ đáng giá đại nương nhóm, ánh mắt bị hắn thân ảnh hấp dẫn, chủ động hướng hắn chào hỏi. Chu đại nương hiếu kỳ hỏi, mấy ngày nay làm sao đều không gặp ngươi bóng người? Chạy đi đâu rồi? Sẽ không phải là thai họa vị kia tiểu nương đi đi, cẩn thận tiên tử biết, đem tiểu tử ngươi cho tiến. Nàng nói dứt câu, Âu Dương Nhung chỉ là đáp câu gần đây thân thể không dễ chịu liền mập mờ đi qua. Bởi vì trực ca đêm tay cầm môi duyên cớ, bao quát Chu đại nương tại bên trong, cực kỳ nhiều ban ngày lên trực thiện đường đồng liêu, còn tưởng rằng hắn vẫn như cũ đang chủ trì trong đêm thiện đường, cũng không biết hắn đi mà về. Âu Dương Nhung không giải thích thêm, lần này tạm thời gác lại thiện đường ca đêm, chạy xuống núi, vốn chính là mượn nhờ Kham Giai Hân năng lượng, đi cửa sau, càng biết điều càng ít người biết càng tốt. Đợi đến trời chiều rơi xuống, ban ngày thiện đường công việc toàn bộ rời đi, thanh lương cốc thiện đường lại khôi phục chống rông bộ dáng. Âu Dương Nhung quen thuộc cái này thay ca khoảng cách tiến tĩnh, đến sớm hắn, yên lặng xử lý nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị buổi tối bữa ăn kia. Trực ca đêm người vốn là không nhiều, tầm 10 vị tập dịch, bên trong đó chỉ có Âu Dương Nhung một cái tay cầm môi bảo đinh. Hôm nay hắn tính ra sớm nhất, những người khác đứt còn đến, bao quát Ngô Thúy tại bên trong, tại gặp gỡ hắn về sau, sắc mặt đều có chút ngoài ý muốn, bất quá chẳng biết tại sao, cũng có người nhẹ nhàng thở ra, lộ ra chút vui mừng. Các nàng là biết Âu Dương Nhung liên tục mấy ngày xin nghỉ phép, đều là từ Kham Giai Hân bên kia an bài một vị khác đại nương tiếp nhận. Rất nhanh, nửa đêm trước đó, Âu Dương Nhung cầm đến tay cơm chay chế biến hoàn tất, mu bàn tay xoa xoa cái chán. Lúc này, Ngô Thúy mang theo mấy vị đại nương dẫn theo mấy cái trống không hộp cơm đi tới, bắt đầu múc cháo bày bàn, từng cái đổ đầy hộp cơm. Nô Thúy nhìn một chút lau mồ hôi nghỉ ngơi Âu Dương Nhung, đột nhiên mở miệng, ngươi không giống như là sinh qua bệnh bộ dáng. Âu Dương Nhung run lên, cùng nàng nhìn nhau một lát, hậu chi hậu giác kịp phản ứng thứ gì. Ta. Đúng lúc này, cổng truyền đến tiếng bước chân, một đám biệt nữ thân ảnh tỉnh lĩnh xuất hiện. Là từ thanh lương cốc đi ra lấy bữa tối ngọc đường biệt nữ, lưng đeo đặc thù bảng hiệu. Chỉ thấy, dẫn đầu vẫn như cũ là vị kia ngày đầu tiên liền xem Âu Dương Nhung không thuận mắt Lý Sư Tỷ. Bất quá lần này, Lý Sư Tỷ giống như là không nhìn thấy trở về trước vị Âu Dương Nhung, tại cửa phòng bếp dừng bước, không có vào cửa. Nàng yên tĩnh chờ đợi theo đội huy chương bạc Việt nữ vào cửa, đi lấy một cơm. Nô Thúy cùng loại tạp dịch tiểu nương môn lập tức đưa đi một cơm, ngọc đường đám Việt nữ từng cái tiếp nhận, giống nhau thường ngày. Đúng lúc này, bên trong đó một vị huy chương bạc Việt nữ đột nhiên xem hướng Âu Dương Nhung, hỏi, Liêu A Lương phải không, ngươi khỏi bệnh rồi. Âu Dương Nhung mắt nhìn nàng viên viên khuôn mặt, có chút lạ lắm, không giống như là trước kia kết qua cái gì thủ bộ dáng. Hắn gật đầu, ừm. Âu Dương Nhung khẳng định là không có sinh bệnh, nhưng từ Ngô Thúy cùng cái này vị huy chương bạc Việt nữ lời nói có thể biết, Kham Giai Hân bên kia giúp hắn xin phép nghỉ thay ca, dùng lấy cớ liền là thân thể không vừa, trở về giữ bệnh. Âu Dương Nhung cái này điểm ăn ý cơ linh vẫn phải có. Lần này đột nhiên câu hỏi, cũng phá vỡ thiện đường trong ngoài yên tĩnh, chung quanh sách hộp cơm huy chương bạc đám Việt nữ nhao nhao xem hướng mở miệng cái này vị đồng bạn, bao quát cổng chờ đợi Lý Sư Tỷ, dường như cũng nhìn về phía cái này phương hướng. Chủ động mở miệng huy chương bạc Việt nữ, một tấm viên viên trên mặt lộ ra mỉm cười, gật đầu, chú ý thân thể, ngươi tại thiện đường bên này cũng rất không dễ dàng. Từ ngươi ngao chai cháo liền có thể nhìn ra là dùng tâm, đúng, hôm nay cơm chay tại sao không có cái kia? Cái kia? Âu Dương Nhung chủ động hỏi, tiên tử nói là ướp củ cải. Ừ mừng, không sai. Ở trung quanh tầm mắt của mọi người dưới, viên viên mặt Việt nữ có chút đỏ mặt chút, nhẹ gật đầu. Âu Dương Nhung cười dưới nói, về tiên tử, hai ngày này dưỡng bệnh, không có thời gian ướp chờ ổn định lại, đằng sau sẽ có. Ừ tốt. Trước mặt mọi người chủ động hỏi ra việc này, viên viên mặt Việt nữ dường như có chút xấu hổ, chủ động giải thích một câu, không phải ta. Là có chút sư tỷ sư muội yêu ăn, ngươi gần nhất không có làm cơm chay, các nàng có người cố ý để cập qua. Âu Dương Nhung nghe vậy, có chút ngoài ý muốn. Bất quá Viên Viên mặt Việt nữ không có lại tiếp tục nói, đã đi theo đồng bạn cùng một chỗ mang theo hộp cơm ra cửa, tại Lý Sư Tỷ dẫn theo dưới rời đi, trở về Thanh Lương Cốc bên trong. Âu Dương Nhung đưa mắt nhìn các nàng tuyết trắng bóng lưng đi xa chờ hắn quay đầu, đột nhiên phát hiện chúng quanh Ngô Thúy bọn người đang nhìn hắn, đưa tới ánh mắt đều có chút cực kỳ hâm mộ. Hoàng hôn, Thanh Lương Cốc phụ cận hòn đảo bên trên, khắp nơi đều là trở về trụ sở nghỉ ngơi người đi đường. Âu Dương Nhung lại có chút không giống, sớm nhận được tin tức hắn, mang theo một con nóng hổi hộp cơm, đi hướng ước định chỗ, cùng Trần Đại Nương tử tụ hợp. Hai người tránh đi nhiều người chỗ, dọc theo đường nhỏ, một đường tiến vào Thanh Lương Cốc bên trong. Âu Dương Nhung quên đây là lần thứ mấy tiến vào Thanh Lương Cốc, lại tới tòa kia quen thuộc nước suối cái đỉnh phía trước. Cái đỉnh treo màn trướng tại gió đêm bên trong múa, giống nước sông bờ hái hà Việt nữ vòng eo. Trong đỉnh không có bóng người. Tiểu thư còn trên đường. Trần Đại Nương tử căn dặn một câu, chủ động lui xuống, đem chất phát thanh niên lưu tại nguyên địa. Âu Dương Nhung xe nhẹ đường quen đi vào cái đỉnh, đem hộp cơm đặt lên bàn, bàn tay lăng không ấn xuống ở phía trên. Hắn nghiêng đầu nhìn xem nước suối, đứng tại trước bàn chờ đợi. Khám Giai Hân muốn gặp hắn. Âu Dương Nhung vừa trở về một ngày, đêm qua cũng là vừa đi thiện đường trực ca đêm, kết quả tảng sáng hạ trị trước, bị Trần Đại Nương tử tìm tới, thông chí hắn gặp ở chỗ cũ. Âu Dương Nhung chậm chạp không có lấy ra trong hộp cơm thức ăn, cho đến ánh mắt lướt qua trông thấy nơi không xa có một đạo đeo kiếm bóng hình xinh đẹp chậm ung dung đi tới, hắn mới bắt đầu mở ra nắp hộp, lấy ra bên trong đó nóng hầm hập cơm cùng đồ ăn bản, từng cái bày ra trên bàn. Khám Giai Hân một thân hà màu trắng kiếm phục, đi một chùm nhẹ nhàng khoan khoái hoạt bát dài đuôi ngựa, trên lưng treo lấy một viên tiểu xảo bạch ngọc hồ lô, dường như vừa luyện kiếm trở về, trên trán tóc xanh sớm tản bảy tám túm, dính tại thấm đỏ nhỏ quai hàm bên trên. Đợt, bởi vì phía trước cập nhật thẻ điểm thất bại, cập nhật xem như ngày hôm qua, cho nên tối hôm qua cập nhật, Tiểu Nhung liền nghĩ dù sao không xuất ruột, thật tốt rèn luyện sau đó mặt tinh xảo cường, kết quả chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế OK giờ kẹt văn, tại bàn phím phía trước bồi hồi một ngày, cập nhật cũng từ dạng sáng kéo tới hiện tại. Tiểu Nhung phế bật. Chương 972, trăng tròn chi bí chương 972, trăng tròn chi bí Khám Giai Hân trở tay cầm kiếm, dựng thẳng tại phía sau, đi vào trong đỉnh. Trải qua ngay tại mắt túi xuống bảy bàn Âu Dương Nhung bên người. Luyện khí sĩ thể chất tự nhiên là khác hẳn với thường nhân, Khám Giai Hân không gặp thở dốc mệt nhọc biểu tình thần thái, ngược lại khuôn mặt nhỏ không màng danh lợi, chỉ có cái má phím hồng, giọt mồ hôi thuận cổ trắng hướng dưới leo, sáng lấp lánh lướt qua xương quai xanh làm ổ, cuối cùng lệch cạch rơi vào vạt áo. Hơi chút có thể nhìn ra một loại nào đó độ chấn động. Cũng không biết các nàng biệt nữ là như thế nào luyện kiếm, hẳn là rất cao cường độ, hoặc nói, nàng Khám Giai Hân cá nhân luyện cực kỳ liều. Ngươi đang nhìn cái gì? Âu Dương Nhung từ trong hộp cơm lấy ra một phương khăn tay, đưa tới. Khám Giai Hân nhíu mày, không có tiếp, có chút ánh mắt lạnh lùng xem hướng hắn. Âu Dương Nhung bình tĩnh nói, khăn tay là Trần Đại Nương tử chuẩn bị, sạch sẽ. Ngươi cùng nàng nói, tiểu thư mỗi lần cái này thời gian gặp mặt đều là vất vả tu luyện bộ dáng, ta chỉ là cùng nàng thuận miệng để câu. Khám Giai Hân nghe vậy, đầu tiên là ngồi xuống, sau đó tiếp nhận trắng loãng khăn tay, xoa xoa cái cổ, đồng thời thuận miệng nói, nghe Trần thị nói, tại trên trấn lúc ngươi là sớm trở về, làm sao không nhiều bồi bồi người nhà ngươi. Âu Dương Nhung an tĩnh lấy, chất phát đáp, người nhà cùng nhà đều là dạng này, không ở thời điểm nghĩ đến, ở thời điểm lại nghĩ ra đi. Khám Giai Hân nhíu mày, nhìn nhiều mắt hắn, lại hỏi, đến chính là ngươi em gái, nghe ngươi trước kia đề cập qua. Âu Dương Nhung gật đầu, là muội muội, đã trở về. Tìm ngươi chuyện gì? Đưa tới thư nhà, cực kỳ lâu không gặp. Các nàng biết ngươi ở bên này làm thế nào chuyện sao? Có biết hay không kiếm trạch sự tình? Không có sách. Ta báo miệng tiểu thư gia tộc, nói là một vị tốt ông chủ. Các nàng căn dặn ta thật tốt làm việc. Ừm. Khám Giai Hân vốn cũng không phải là an ủi người tính cách, đơn giản quan tâm vài câu thuộc hạ về sau, thản nhiên nói, lần sau như đến, có thể để Trần thị cho nàng an bài chỗ ở tại thị trấn bên trên, chỉ cần không phải liên quan đến kiếm trạch, bất cứ chuyện gì đều dễ làm. Âu Dương Nhung cuối cùng từ trong hộp cơm lấy ra cơm, đưa tới, miệng nói, tạ tiểu thư, tạm không cần. Khám Giai Hân mắt nhìn trước mặt thiện phu thanh niên tấm kia chất phát khuôn mặt, không nhiều lời cái gì, bưng lên cơm, bắt đầu dùng nữa. Nàng ngụm nhỏ ăn. Đúng lúc này, ánh mắt lướt qua đột nhiên phát hiện, Âu Dương Nhung lại từ trong hộp cơm lấy ra chén thứ hai nóng cơm. Khám Giai Hân mi nhi nhíu lên, có chút không vui, bản tiểu thư ăn không vô nhiều như vậy. Lại không nghĩ rằng mới nói đến một nửa, Âu Dương Nhung đã bưng lên chén này cơm, tự mình làm lên cơm đến, ăn kia gọi một cái hương, trực tiếp để lo lắng của nàng dư thừa. Nguyên lai không phải chuẩn bị cho nàng, thế nhưng là lời nói đã thốt ra, ngậm miệng Khám Giai Hân cùng quay đầu Âu Dương Nhung bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí hơi có chút nhỏ xấu hổ. Mọi người đều biết, trong công việc ngươi nếu để cho lãnh đạo lúng túng, lãnh đạo cũng sẽ cho ngươi tiểu hải xuyên. Đặc biệt là lòng dạ hẹp hòi nữ lãnh đạo. Khám Giai Hân mặt lạnh hỏi, ngươi đang làm gì? Có chút lời khó nghe mặc dù không nói ra miệng, nhưng là ánh mắt của nàng đã biểu lộ ra, ai bảo ngươi lên bàn ăn cơm, bản tiểu thư còn không ăn đâu. Âu Dương Nhung đứng tại bên cạnh bàn, không có làm, vùi đầu ăn cơm thời khắc, chầm chậm nói, thuộc hạ buổi chiều bắt đầu, cũng không ăn đồ vật, đợi lát nữa còn muốn đi thiện đường trực ca đêm, chỉ có thể cùng một chỗ ăn. Có lý có cứ. Khám Giai Hân lại lập tức trở về một câu lời nói nặng, bản tiểu thư cùng ngươi cực kỳ quen. Ai biết Âu Dương Nhung không có chút nào bị tổn thương tự tôn bộ dáng, nhưng mà bình thản ung dung gật đầu, ta là tiểu thư người, người một nhà. Nói, đã làm xong hơn phân nửa bát cơm, ngẫu nhiên đưa tay, nhanh chóng kẹp một ngụm thức ăn trên bàn ăn với cơm. Khám Gia Hưng nghe vậy, nhìn xem lẽ thẳng khí hùng chất phát thanh niên, trong lúc nhất thời cũng không biết cần phải cái gì tốt, hoặc là nói, không biết là cần phải khí hay nên cười. Bất quá, đang nhìn gặp hắn liên tiếp gấp thức ăn tốc độ về sau, lập tức bưng lên bát, giọng nói có chút bất mãn, ngươi chậm một chút, bản tiểu thư còn không núp ních đũa đâu, ngươi có biết hay không, nếu là đặt ở Kham gia đại trạch trong, ngươi dạng này là phải bị ta A ông tát vào miệng. Âu Dương Nhung lắc đầu, trầm trầm nói, ta chỉ quy tiểu thư quản, không về cái gì A ông quản. Kham Giai Hân tức giận nói, ngươi liền không sợ bản tiểu thư quất ngươi miệng. Âu Dương Nhung bắt đũa động tác toàn bộ dừng lại, chậm rãi ngẩng đầu, xem hướng Kham Giai Hân. Ánh mắt đã chất phác lại thành thật, có vẻ hơi vô tội. Kham Giai Hân thấy thế, có chút nghẹn lại, lời nói tiếp theo toàn bộ nuốt trở vào, khoát khoát tay, đừng xem, ăn cơm đi, vừa ăn vừa nói chuyện, ngươi đợi lát nữa sớm một chút về thiệt đường, cái này hai đêm cực kỳ trọng yếu. Âu Dương Nhung ngầm trộm nghe hiểu thứ gì, cũng không khách khí nữa, tiếp tục gắp thức ăn. Dường như thu được Âu Dương Nhung ăn như gió cuốn bộ dáng ảnh hưởng, Kham Giai Hân một trận này cơm khẩu vị cũng đã khá nhiều, cũng không giống như trước đây nhỏ như vậy non miệng thuộc nữ ăn cơm, động tác tự nhiên tùy ý chút. Bữa tối ăn vào một nửa, bụng nhỏ đại khái lấp đầy, Kham Giai Hân tạm thời buông xuống bắt đũa, thản nhiên nói, ngươi có biết hay không, ngươi lần này trở về cực kỳ kịp thời, chậm thêm mấy ngày liền bỏ qua, ta cũng không nghĩ tới cơ hội nhanh như vậy liền đến. Âu Dương Nhung nghi vấn, tiểu thư là nói sai qua cái gì? Cơ hội gì? Kham Giai Hân hơi híp mắt lại, không có trả lời, ngược lại hỏi, ngươi có thể biết hôm nay là tháng này số mấy? 16. Kham Giai Hân chậm chậm thì thầm, hôm qua 15, hôm nay 16, chờ qua tối nay, tháng này mặt trăng nhất tròn 2 ngày đã sắp qua đi. Âu Dương Nhung nghĩ nghĩ, gật đầu phụ họa, ừ mừng, tựa như là dạng này. Tiểu thư, cái này cùng cái gọi là cơ hội có liên hệ. Kham Giai Hân quay đầu, mắt nhìn ngoài đỉnh Thanh Lương Cốc bên trong một phương hướng nào đó, nói khẽ ra, có, hôm nay nếu là sư tôn còn chưa có đi ra, hiện thân dùng nữa, vì thế, liền là ngươi tiến vào thủy lao cơ hội. Âu Dương Nhung nhất thời nín thở ngưng thần bắt đầu. Hắn bất động thanh sắc hỏi, tiểu thư đây là ý gì? Hai ngày này là có gì quan tâm chú ý sao? Kham Giai Hân trên mặt khó được lộ ra nghiêm túc thần sắc, điểm nhẹ túi lầu xuống, đương nhiên có, à, một mực quên cùng ngươi nói, tại Ngọc Đường có cái quy củ, là sư tôn lập hạ, đó chính là bất luận cái gì Ngọc Đường Việt nữ ngày thường đều không được tự mình tiến vào thủy lao, trái lệ người, nhẹ thì quất roi, nặng thì trục xuất Ngọc Đường. Cho nên ngày xưa cơm chay, nếu không phải sư tôn ra thủy lao, hiện thân tư lâu, cùng một chỗ dùng nữa, nếu không phải là ta cùng sư tỷ, đem cơm chay đưa đi thủy lao bên ngoài cố định vị trí, thuận tiện sư tôn hưởng dụng. Âu Dương Nhung có chút nhấc lông mày, vuốt cằm nói, thì ra là thế, bất quá trước đây nhưng thật ra nghe tiểu thư đề cập qua một lần, lúc ấy nói là không được ngài nước vào tủ khốn, không nghĩ tới mặt khác các tiên tử cũng không được. Nói nhảm, làm sao có thể chỉ nhằm vào bản tiểu thư một người, kia không thành sư tôn chán ghét ta sao? Bản tiểu thư trong mắt người, chẳng lẽ cực kỳ làm người ta ghét? Sẽ bị khác nhau đối đãi? Khó nói. Âu Dương Nhung nói thầm trong lòng câu hôm qua đồng dạng đánh giá Diệu Tư trên mặt lại chất phát trung thực, lắc đầu, không, chẳng qua là cảm thấy, kia thủy lao dơ bẩn, có lẽ là năm thần nữ không giống tiểu thư váy được bùn. Kham Giai Hân lập tức nói, thủy lao có thể cùng ngươi nghĩ không giống nhau, chờ sau này ngươi hướng vào trong liền biết. Nói xong, nàng nghiêm túc lắc đầu, tiếp tục nói, nói đi cũng phải nói lại, vừa mới những cái kia đều là sư tôn quyết định ngày thường phổ thông quy củ, ở đây phía trên thủy lao còn có một cái đặc thù quy củ, đó chính là mỗi tháng 15, đêm trăng tròn sư tôn đều không cần thiện, hoặc nói là sớm 2 ngày chuẩn bị chút lương khô, dù sao 15 đêm trăng tròn nàng đều sẽ canh giữ ở thủy lao không ra được, mỗi tháng như đây bền lòng đúng dạng, chỉ ít từ ta bái sư vào cửa vào ngọc đường lên liền chưa thấy qua có ngoại lệ một ngày. Bất quá, cái này mỗi tháng bế tù khốn thời gian, có dài có ngắn. Đoạn thì 15 một đêm, bên trong thì 15, 16 hai đêm, dài lời nói. Nghe các sư tỷ nói, sư tôn tiến vào thủy lao bế quan dài nhất một lần, là từ kia một tháng 15 màn đêm buông xuống lên, liên tục 7 ngày 7 đêm không hề rời đi thủy lao. Bất quá, hiện tại loại này chỉ hoãn tình huống đã cực kỹ, sư tôn mỗi tháng đại đa số tình huống đều là chỉ bế tù khốn cái 1-2 đêm, nhiều nhất qua 16, liền muốn đi ra, không còn ra, liền xem như chỉ hoãn, thuộc về tình huống đặc biệt. 15 trăng sáng 16 tròn, cái này hai đêm đúng là mỗi tháng mặt trăng nhất tròn hai đêm. Âu Dương Nhung có chút hiếu kỳ, lại hỏi, bất quá, tháng này tròn chi dạng, là có gì quan tâm chú ý sao? Kia thủy lao trong chẳng lẽ có thế nào biệt cố? Không rõ ràng. Kham Giai Hân lắc đầu, chân thành nói, nhưng là ta xem sư tôn mỗi tháng trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng, hẳn là chuyện rất trọng yếu, liền sư tôn đều muốn nghiêm túc đối đãi. Âu Dương Nhung nhớ tới cái gì, hỏi, kia cơm chay làm sao bây giờ, nam thần nữ còn có thủy lao trong người, bế tù khốn thời điểm đều là đói bụng sao? Dùng sư tôn tu vi, bình thường tích cốc hôm nay vấn đề không lớn, đến mức thủy lao trong người, chết sống cũng là không cần chúng ta quản. Bất quá, mỗi tháng 15, 16, ta cùng các sư tỷ vẫn là sẽ theo thường lệ ăn chay cơm đưa đến thủy lao bên ngoài, sư tôn có thể ăn được hay không khác nói. Rõ ràng. Kham Giai Hân mắt nhìn chậm rãi gật đầu Âu Dương Nhung, ngữ khí bình tĩnh nói, hôm qua 15, đêm qua ngươi làm kia phần cơm chay, có sư tỷ đưa đi thủy lao bên ngoài, nhưng sư tôn chưa hề đi ra, ngày hôm nay là 16, hết hạn cho đến bây giờ, sư tôn đều vẫn là không có đi ra khỏi thủy lao, cái này đã có chút bầu không khí không ổn, đây là kỳ hạn chót. Nếu là qua tối nay, nàng còn không ra đưa cơm chay vẫn là muốn đưa, nhưng là làm sao đưa? Vậy liền cần bắt đầu dùng dự bị phương án. Dự bị phương án? Âu Dương Nhung nói thầm, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Kham Giai Hân cặp kia rõ ràng mắt chính không nháy một cái nhìn chằm chằm hắn. Ừm, sư tôn có lệnh, ta cùng toàn thể Ngọc Đường sư tỷ, một bước cũng không thể bước vào thủy lao, nhưng mỗi ngày cơm chay cũng nên đưa vào đi. Dưới tình huống bình thường, mỗi tháng chỉ cần sư tôn bế tù khốn thời gian qua số 16 màn đêm buông xuống, còn chưa hề đi ra vì thế, đêm thứ 2 cơm chay sẽ từ sư tỷ đi thiện đường hôn người, điều động tiện đường phổ thông tập dịch, thay thế bằng người, tiến vào thủy lao, đi ăn chay cơm tự tay đưa đến sư tôn theo phía trước. Âu Dương Nhung trong lòng nổi lên gợn sóng, bất quá trên mặt vẫn như cũ nhìn chằm chằm một tâm chất pháp khuôn mặt, rơi vào Kham Giai Hân trong mắt, hơi chút chậm chạp chất pháp. Nàng tiếng nói thanh thúy, tìm hắn xác nhận nói, ngươi nghe hiểu không? Hiện tại có phải hay không rõ ràng, bản tiểu thư vì sao an bài người tại Thanh Lương Quốc thiện đường trực ca đêm? Âu Dương Nhung an tĩnh một lát, làm bộ vào đầu, có chút quấn, bất quá đại khái đã hiểu, tiểu thư là muốn cho ta mượn nhờ cơ hội lần này, đi thủy lao đưa cơm, thuận tiện tìm tới cái kia mặc màu đen áo choàng lông hạc lao đạo sĩ. Không sai. Kham Giai Hân nhẹ nhàng gật đầu, theo tình huống trước mắt xem, chạm bạn tối phía trước đều không có đi ra, vì thế tối nay sư tôn khả năng rất lớn cũng sẽ không đi ra, tối nay cơm chay vẫn là sẽ đặt tại thủy lao bên ngoài bỏ trống chờ đến rõ đêm, liền nên có sư tỷ đi tìm các ngươi những này thiện đường tập dịch, đến lúc đó, liền là ngươi tiến vào thủy lao thời cơ tốt nhất. Đây cũng là chúng ta một mực chờ đợi tuyệt diệu cơ hội. Âu Dương Nhung lộ ra có chút giật mình sắc mặt, khen, thì ra là thế, vẫn là tiểu thư thông minh. Cùng bản tiểu thư quan hệ không lớn, nhưng thật ra tiểu tử ngươi, vận khí thật tốt, vừa tới một tháng liền gặp loại này cơ hội tốt. Sư tôn đã cực kỳ lâu không có chỉ hoãn bế tù khốn, bây giờ lại là để ngươi đụng phải. Kham Giai Hân nhẹ nhàng thở dài, Liệu A Lương a Liệu A Lương, cũng không biết ngươi có phải hay không tính một viên phúc tướng. Tiểu thư quá khen. Âu Dương Nhung mắt túi xuống đắc câu, trong đầu lại hiện lên Ngô Thúy gương mặt cùng nàng nói qua nào đó đoạn lời nói. Ngô Thúy thường xuyên đọc qua học tập kia bản sách nhỏ, liền là năm nữ quân tại thủy lao tặng nàng. Theo Ngô Thúy lời nói, lúc trước nàng cũng là bị Ngọc Đường tiên tử mang đến thủy lao, thay các nàng đưa cơm chay cho năm thần nữ. Bất quá, lúc ấy nàng là mơ mơ hồ hồ, cũng không rõ ràng Ngọc Đường biệt nữ phái nàng hướng vào trong cụ thể nguyên do. Kết quả đằng sau còn muốn hướng vào trong, lại một mực tại thiện đường chống không đợi cho tới bây giờ. Âu Dương Nhung thở hắt ra, Ngô Thúy những chi tiết kia cùng Kham Giai Hân hôm nay giảng nội tình, toàn bộ đối mặt. Kham Giai Hân đột nhiên nói, Liêu A Lương, ngươi có phải hay không có chút sợ? Âu Dương Nhung ngẩng đầu nhìn một chút nàng, không có trả lời, lại lộ ra hoang mang không biết làm thế nào không hiểu sắc mặt. Kham Giai Hân buồn bã nói, ngươi liền không suy nghĩ, vì sao sư tôn không cho phép chúng ta Ngọc Đường biệt nữ đặt chân thủy lao? Vì sao bế tù khốn trì hoãn, hướng vào trong đưa cơm, tuyển các ngươi những này thiện đường tạp dịch? Âu Dương Nhung trầm ngâm một lát, chủ động hỏi, tiểu thư ý là bên trong có nguy hiểm, nam thần nữ mới hạ lệnh không để ngươi cùng Ngọc Đường tiên tử hướng vào trong. Kham Giai Hân ý tứ không để loạn, vẹn vẹn chỉ trả lời một câu, đây là khả năng một trong. Còn có một loại khả năng, đó chính là thủy lao đặc thù, chúng ta những này có linh khí tu vi biệt nữ hướng vào trong, dễ dàng xảy ra chuyện. Ngược lại là các ngươi những này không có linh khí tu vi phổ thông tập dịch, trở ra ngược lại là bình yên vô sự. Có này phỏng đoán, là bởi vì sư tôn nàng luôn luôn thiệt tâm, đã cho phép các ngươi những này tạp dịch thay thế chúng ta hướng vào trong đưa cơm chay, đó là đương nhiên là sẽ không trực tiếp nguy hiểm cho tính mạng các ngươi. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ là bản tiểu thư một điểm phỏng đoán, thực tế như thế nào, ai biết được, sư tôn quy củ, xưa nay không giải thích, tại Ngọc Đường, sư tôn nói cái gì, chính là cái gì, không có người có thể làm trái. Tiểu nương kia một đôi tỉnh táo con ngươi vượt qua thức ăn trên bàn, nhìn về phía Âu Dương Nhung, nhìn không chuyển mắt nhìn một hồi, mở miệng, trước đây không cùng ngươi nói qua mạo hiểm, hiện tại rằng, ngươi cũng biết, Liêu A Lương, ngươi bây giờ nếu là còn muốn rời khỏi, có thể nói ra, bản tiểu thư có thể nho nhỏ suy tính một chút không ép buộc ngươi. Âu Dương Nhung gọn gàng dứt khoát lắc đầu, không lui. Kham Giai Hân lông mày trao lên, không thể không có chút xem trọng hắn một chút. Chương 973, 10 vị tội tù chương 973, 10 vị tội tù trong đỉnh, Kham Giai Hân hỏi thăm còn không có kết thúc. Trả lời như vậy dứt khoát, ngươi liền tuyệt không do dự. Ngươi dưới núi thế nhưng là còn có gia nhân ở. Hắn khuôn mặt chất phác, vẫn như cũ gật đầu, ừm. Kham Giai Hân có chút hiếu kỳ, lý do, có thể hay không nói một chút. Âu Dương Nhung nói thẳng, thứ nhất, tiểu thư đối ta không mỏng, tin tưởng dù là xảy ra chuyện, cũng có thể thiện đãi ta dưới chân núi người nhà. Thứ hai, ta tại thiện đường nhận biết một cái đồng liêu, tên là Ngô Thúy, giống như cùng tiểu thư đề cập qua, nàng liền tiến vào một lần thủy lao, cho năm thần nữ đưa cơm, không vẹn vẹn không có việc gì, còn được đến năm thần nữ dạy bảo, truyền thụ kiếm thuật bí kíp, cho tới bây giờ nàng đều còn tại nhớ cái này ân tình, canh giữ ở thiện đường, phòng thủ ca đêm chờ cơ hội lại hướng vào trong một lần. Đương nhiên, nàng trước đây là mơ mơ hồ hồ hướng vào trong, không có tiểu thư dạng này quý nhân giảng thuật, nàng cũng không rõ ràng nguyên do trong đó, không biết thủy lao mạo hiểm. Nhưng là, đã nàng có thể không có việc gì, chắc hẳn ta cũng không trở thành vận khí quá kém. Trừ cái đó ra, còn có thứ ba, vẫn là không giảng cho thỏa đáng. Kham Giai Hân truy vấn, giảng, vì sao không giảng? Âu Dương Nhung gật gật đầu, trực tiếp lời nói thật nói, thứ ba, tiểu thư vừa mới chỉ nói là ta nếu có thỏa ý, ngươi sẽ cân nhắc, nhưng là không có nói, nhất định sẽ đồng ý, hoặc là nói, sự tình đã đến một bước này, nước vào tù khốn cơ hội đang ở trước mắt, tiểu thư là xác định vững chắc sẽ không đồng ý để ta đi, dù sao tới đều tới rồi, hướng vào trong liền xong việc, không cần suy nghĩ nhiều. Kham Giai Hân nguyên bản nghe hắn nói phía trước hai điểm lúc, ánh mắt lạnh nhạt, gương mặt xinh đẹp có chút mệt mệt khả trần thân sắc, cho tới giờ khắc này, nghe được cuối cùng này một cái lý do, mí mắt lập tức nâng lên, nghiêm túc mắt nhìn hắn, khóe môi ép không được ý cười. Dường như ở trong mắt nàng, phía trước một vạn cái biểu trung tâm hoặc tán dương lý do, cũng không sánh nổi cuối cùng câu này lời nói. Ha ha, Liệu A Lương a Liệu A Lương, ngươi nói lời này, liền không sợ bản tiểu thư sinh khí. Mặc dù ngươi nói một chút cũng không sai, bản tiểu thư sẽ chỉ thoáng cân nhắc, sẽ không thật thả ngươi đi. Âu Dương Nhung lắc đầu, tiểu thư có tức giận hay không ta không biết, nhưng là ta biết tiểu thư sẽ không trách tội ta, cho nên có thể yên tâm giảng. Kham Giai Hân đột nhiên cười nhạt một chút, thử, bởi vì cần ngươi nước vào tù khốn, cần ngươi làm việc, còn cần dùng tới ngươi.
Không, bởi vì ta là tiểu thư người.
Âu Dương Nhung mang theo mặt nạ, đỉnh lấy cái này một bộ chất phác đàng hoàng thần thái, mỗi chữ mỗi câu nói đến trước mặt kiệt ngạo tiểu nương trong tâm khảm đi, bởi vì chúng ta là người một nhà. Kham Giai Hân nhất thời tâm hoa nộ phóng, xem nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên cười đâm hoan biểu tình, hiển nhiên là Âu Dương Nhung nói lời, để nàng nghe được mười phần thoải mái hưởng thụ. Tòa hạ cùng một chỗ ăn đi, thưa ngươi, Liễu A Lương. Kham Giai Hân vui vẻ cơ cơ tay nhỏ, ghét xuân nàng gặp được không phải người ngu hắn, miệng trong lời nói cũng nhiều chút, Trần Thị một mực nói ngươi chất phác trì độn, không hiểu ân tình, muốn ta xem sẽ cảm thấy ngươi chất phác trì độn mới là tên ngu ngốc kia. Liễu A Lương, ngươi không có tiến vào chúc đường thật đáng tiếc, càng đáng tiếc chính là còn không phải thân nữ nhi, bản tông cũng không thích hợp ngươi phát triển, nếu không Lan Đường bên kia cực kỳ thích hợp ngươi. Nàng khép cười một tiếng, cho nên ở chỗ này ngươi chỉ có thể làm một cái thiệt phu, không kịp ngươi mặt khác đồng bạn, đây chính là mệnh. Bất quá mệnh của ngươi không chính lệnh, bởi vì gặp bản tiểu thư là sẽ không bạc đãi ngươi. Đến mức vì cái gì? Cực kỳ đơn giản, ngươi vừa mới có nói, bởi vì chúng ta là người một nhà, bản tiểu thư tuyệt không bạc đãi người một nhà, nhưng là cũng tuyệt không tha thứ người một nhà bên trong phản đồ, ngươi rõ chưa? Âu Dương Nhung gật đầu, tiểu thư là tính tình thật. A ông cũng nói như vậy ta, bất quá hắn nói dạng này không tốt, dễ dàng bị người hữu tâm lợi dụng, quá tín nhiệm người bên cạnh, nhưng là ta ngược lại thật ra cảm thấy, liền người bên cạnh đều không tín nhiệm, đều đoàn kết không bắt đầu, nghi cái này nghi kia, kia còn thế nào đi làm đại sự. Kham Giai Hân kẹp miệng đồ ăn, một bên miệng trong nai lấy, vừa có chút ngạo kiều hất cằm lên, dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, có lợi ích phải thật tốt phân phối, làm đại sự không câu nệ tiểu tiết. Chỉ đơn giản như vậy, a ông bộ kia có lẽ là đúng, nhưng ta Kham Giai Hân cũng không sai. Trước mặt tiểu nương lời nói giống như tuyết trắng lưỡi kiếm, chém tới đây rồi, nhanh nói quái ngữ, khí phách cực thịnh. Mặt nạ đồng xanh tiếp theo thẳng giữ vững tỉnh táo lý tính Âu Dương Nhung, cũng không khỏi mở mắt ra, nhìn nhiều một chút nàng. Cái này Kham Giai Hân có thể trở thành thế hệ tuổi trẻ Việt nữ bên trong gần với A Thanh hàng đầu tiểu nương, không phải là không có đạo lý. Nàng cùng A Thanh là hoàn toàn khác biệt hai loại tính tình phong cách. Cái này đoán chừng cũng là sáu nữ quân thay tỷ tỷ nàng thay sư thu đầu nguyên nhân. Chẳng biết tại sao, thời khắc này Âu Dương Nhung nghe xong Kham Giai Hân lời nói về sau, trong lòng hơi chút sinh ra một chút không vừa tư vị, cái này không vừa bên trong, hổ thẹn, có bất hảo ý tứ các cảm xúc. Hắn rất nghĩ trả lời Kham Giai Hân, nói cho nàng, kỳ thật nàng A ông nói không sai, lão nhân nói hay là nên nghe một chút, phòng ngừa lại bị loại trừ hắn bên ngoài người xấu cho lựa gạt. Bất quá những lời này đương nhiên không thể nói rõ, chỉ có thể yên lặng nuốt về trong bụng. Hắn cũng không phải nàng A ông hoặc cha, lắm miệng nhiều như vậy làm gì, mà lại, xem ra hai người sau cũng không quản được có chút kiệt ngạo Kham Giai Hân. Chật, tại Kham Giai Hân điểm nhẹ cái cầm ra hiệu dưới, Âu Dương Nhung dùng dễ chịu tư thế ngồi xuống, hai người mặt đối mặt cùng một chỗ dùng nữa. Không bao lâu, thức ăn trên bàn ăn đến không sai biệt lắm, hai người trong chén cơm cũng đã thấy đấy, Kham Giai Hân lượng cơm ăn không so Âu Dương Nhung nhỏ, có lẽ là kiếm trạch đặc hữu tiết kiệm phong tục, nàng cùng mỗi lần lâm thời về nhà A Thanh giống nhau, đem Âu Dương Nhung làm đồ ăn, ăn say xương ngon lành, không có lãng phí. Rất nhanh, sau bữa ăn hai người lại rảnh rỗi hàn huyên. Âu Dương Nhung mở ra hộp cơm, thu thập bát đũa thời khắc, bất động thanh sắc hỏi, "Tiểu thư, ngươi nói năm thần nữ không cho phép có linh khí tu vi ngọc đường Việt nữ tiến vào thủy lao, chẳng lẽ lại có linh khí tu vi người, tại thủy lao bên trong sẽ có nguy hiểm?" Chỉ có chúng ta dạng này không có luyện khí qua người bình thường, mới có thể đi vào." Kham Giai Hân nghe vậy, nghĩ nghĩ, nói, "Cái này ta ngược lại thật ra không biết, sư tôn chưa từng đề cập qua cái này đạo cấm lệnh nguyên do, bất quá ngươi phỏng đoán này cũng là hợp lý, bất quá, ngọc đường bên trong các sư tỷ tự mình quan điểm là, thủy lao bên trong từng cái nhà tù giam giữ lấy vạn phần nguy hiểm tội tù, mỗi một cái đều là cùng hung cực ác chi đồ, đặt ở phía ngoài trên núi, luyện khí sĩ quần thể bên trong cũng là tội ác chồng chất, tội ác ngập trời. Sư tôn không muốn cho chúng ta cùng tiếp xúc, có lẽ là trước kia phát sinh qua thảm kịch." Âu Dương Nhung lúc đầu nghe mười phần nghiêm túc, kết quả đằng sau nghe được Kham Giai Hân có chút nghiêm túc nói đến một cái nghe phong thanh bắt quái, ta hoài nghi là thất sư thúc sự kiện kia. Âu Dương Nhung vô ý thức ngừng thở, bảy thần nữ, liền là thất sư thúc, giống như liền thất sư thúc đều trúng chiêu. Kham Giai Hân híp mắt nói, nghe nói trước kia thất sư thúc liền yêu hướng chúng ta Thanh Lương cốc bên này chạy, vừa mới bắt đầu là chỉ ở thư lâu quan duyệt thư tịch, tinh tiến kiếm thuật. Nhưng đến đằng sau, thất sư thúc dần dần thường đi thủy lao, tìm sư thúc ôn chuyện, dần dà, tựa như là có vì thế một lần, sư tôn lâm thời không tại, thất sư thúc bị cái nào đó tội tù cho mê hoặc, đúng là mang theo vị kia tội tù chạy ra thủy lao, xuống núi. Đại sư ba biết việc này, mười phần phẫn nộ, còn trách cứ sư tôn sau khi trở về dầu gì không vui. Đặc biệt là đằng sau, không biết có phải hay không đại sư bá các nàng đi dưới núi bắt người, thất sư thúc một lần nữa về tới sân môn, nhưng lại rơi xuống cái tàn. Kham Giai Hân nói đến chỗ này, lời nói dừng lại, nhìn Âu Dương Nhung, lướt qua cái này đạo chủ đề, ta cũng là nghe các sư tỷ nói, khi đó chúng ta còn không tại, còn không có tiến vào kiếm trạch. Dù sao, mặc dù thất sư thúc cuối cùng vẫn là bị đại sư bá các nàng mang về núi, nhưng lại bị trọng thương, cái kia tội tù cũng bị sư tôn một lần nữa nhốt vào thủy lao. Có thể việc này vẫn là náo động đến đại sư bá, sư tôn các nàng cực kỳ không vui vẻ, sư tôn cũng cực kỳ áy náy, đằng sau càng thêm nắm chặt quy củ, không cho phép bất luận cái gì Việt nữ bước vào thủy lao một bước, cái này điểm không có thương lượng, cho dù là ta cái này vị đệ tử đích truyền cũng không muốn, thủy lao cánh cửa kia, chỉ có sư tôn có thể xuất nhập. Kham Giai Hân nói vì thế nơi này dừng một chút, bổ sung một câu, đương nhiên, cộng thêm các người, vạn bất đắc di tình huống dưới tiến vào đưa cơm chay thiện đường tập dịch.
Âu Dương Nhung vốn đang cho rằng Kham Giai Hân đang nói cái gì tuyệt mật sự tình, kết quả sau khi nghe xong, cẩn thận vừa phân tích, đột nhiên phát hiện Kham Giai Hân miệng thảo luận việc này, không liền là hắn cùng Tú Nương sự tình sao? Căn bản cũng không phải là cái gì hắn không biết đến chuyện mới mẻ, đều là Lao Hoàng Lịch, ban đầu ở huyện Long Thành chùa Đông Lâm, Tú Nương vì cứu hắn, cứu vừa mới bắt đầu ngâm nước bỏ mình hắn, trở lại kiếm trạch về sau, thừa dịp sư tỷ không chú ý, từ Thanh Lương cốc thủy lao trong lặng lẽ mang ra ngoài Tôn lão nói, vi phạm với kiếm trạch quý củ. Đằng sau Âu Dương Nhung hất tay trên đỉnh kiếm tượng tắc cùng Khâu Thần Cơ đại chiến về sau, lại lần nữa trọng thương, Tú Nương lại đi mời Tôn lão đạo một lần, mà lần này, mặc dù vẫn như cũ cứu trở về hắn, một đôi con ngươi trong suốt lại ngủ. Âu Dương Nhung theo bản năng muốn hít sâu, bất quá trong nháy mắt ý thức được Kham Giai Hân đang nhìn hắn, cố gắng đình chỉ nhỏ bé biểu tình. Thì ra là thế. Kham Giai Hân gật đầu, cho nên, cái này thủy lao bên trong tội tù quá nguy hiểm, đoán chừng loại trừ cái kia thần y đi. Cái kia áo choàng lông hạc lão đạo sĩ bên ngoài, đều không phải là dễ trêu gốc dạng, Liêu A Lương, ngươi lần này hướng vào trong, nhớ kỹ không nên trêu chọc mặt khác tội tù, chỉ tìm kia áo choàng lông hạc lão đạo sĩ một người, hiểu chưa? Nhớ lấy nhớ lấy. Ừ mừng. Âu Dương Nhung vô ý thức gật đầu, không biết nghĩ đến cái gì, nhìn nhiều mắt Kham Giai Hân, vẫn là nhịn không được mở miệng, tiểu thư kia có thể biết, vị kia làm hư bảy thần nữ khiến nàng mù tội tù là người phương nào? Kham Giai Hân lắc đầu, ta làm sao biết, đoán chừng đã chết đi, ta nếu là đại sư bá, cũng sẽ không tha cái này tội nhân, đừng nói đại sư bá, ánh sáng sư tôn nàng liền có thể thu thập hắn. Âu Dương Nhung nhịn được chửi bệnh muốn, nói rất trôi chảy, kết quả liền cái kia làm hư thất sư thúc tội tù liền là cái kia mặc áo choàng lông hạc lao thần ý cũng không biết, một hồi tiếp cận một hồi rời xa, tả hữu hô bác đúng không? Bất quá, nói trở lại, theo một ý nghĩa nào đó, Kham Giai Hân hiểu cái kia tội tù Tôn lão đạo không tính, cái này người hẳn là chỉ hắn mới đúng. Lấy lại tinh thần, Âu Dương Nhung phát hiện Kham Giai Hân chính trực ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm hắn. Hắn khuôn mặt vẫn như cũ giữ vững bình tĩnh, trong lòng lại vô ý thức hiện lên có phải hay không bại lộ suy nghĩ, bất quá rất nhanh, Kham Giai Hân lời nói bỏ đi Âu Dương Nhung cái này suy đoán, các ngươi những này tạp dịch không có linh khí tu vi, lại không có cách nào rời đi kiếm trạch, thấp cổ bé họng, bên trong tội tù nhóm mê hoặc các ngươi vô dụng, mà lại các ngươi nếu là tạp dịch thân phận, luyện khí thiên phú cũng là bình thường, cá biệt tội tù truyền thụ tuyệt học hứa hẹn, đối các ngươi cũng không có tác dụng. Cái này có thể phòng ngừa không ít thảm kịch phát sinh. Kham Giai Hân tỉnh táo phân tích nói, chắc hẳn đây cũng là sư tôn cho phép các ngươi hướng vào trong đưa cơm chay nguyên nhân, mà không phải bởi vì cảm thấy mạng của các ngươi không đáng tiền. Sư tôn vẫn là lương thiện, dưới tình huống bình thường, chỉ cần các ngươi thành thành thật thật đưa cơm chay, tại sư tôn phụ cận đợi, cũng liền là nàng có thể xuất thủ cứu người phạm vi, không bụng trộm xông loạn nhà tù, vấn đề cũng không lớn. Bất quá, Liêu A Lương, ngươi muốn giúp ta tìm tới áo choàng lông hạc lão đạo sĩ nhà tù, khó tránh khỏi muốn hơi chút tiếp cận những cái kia tội tù, nguy hiểm vẫn phải có. Dù sao liền thất sư thúc như thế thần tiên nhân vật đều sẽ trúng chiêu, càng huống chi ngươi. Đây cũng là ta hôm nay nguyện ý cùng ngươi nói nhiều lời như vậy nguyên nhân, mới không phải bởi vì ngươi làm bữa cơm này. Tiểu tử ngươi nhớ cho kỹ, hàng vạn hàng nghìn không nên tin thủy lao trong những cái kia tội tù bọn hắn vô cùng nguy hiểm, nếu không cũng sẽ không bị giam ở bên trong, tự nhiên là triệt để giết chết phiền phước, còn sống thả đi cũng phiền phước, chỉ có thể giam giữ. Âu Dương Nhung mười phần chân thành gật đầu, rõ ràng, tiểu thư, ta sẽ cẩn thận. Kham Giai Hân đưa mắt nhìn một lát hắn, nhẹ nhàng gật đầu, vẫn được, nhận biết lâu như vậy, tiểu tử ngươi biểu hiện xem như đáng tin cậy. Gặp Âu Dương Nhung thu thập không sai biệt lắm, Kham Giai Hân đứng dậy, cầm lên bộ kiếm, săn cái kiếm hoa, trở tay dựng thẳng tại phía sau, đi ra cái đỉnh, vươn xuống một lời, đi rồi, ngươi trở về chờ xem. Âu Dương Nhung lấy lại tinh thần, quay đầu lại, vừa muốn lên tiếng tiễn đưa, lại nhìn thấy Kham Giai Hân đi về phía trước không có mấy bước, đột nhiên dừng chân lại, quay đầu lại, hướng hắn nói, suýt nữa quên mất nói. Nàng có chút đệ thấp tiếng nói, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc lên, nhớ kỹ, thủy lao bên trong, loại trừ nơi cửa, sư tôn tu luyện nghỉ ngơi kia ở giữa thủ vệ ngoài phòng, đi vào trong, đại khái có 10 gian nhà tù, nghe nói, theo thứ tự là Giáp Đất Bình Đinh, Mậu Kỷ Canh Tân, Nhân Quý, 10 cái danh tiếng. Số lượng càng đến gần trước, trong phòng giam giam giữ tội tù càng nguy hiểm. Áo choàng lông hạc không biết là số mấy phòng, nhưng ngươi tốt nhất là từ phía ngoài cùng đi đến loại bỏ, đi tìm hắn, không muốn một chút hướng vào trong quá sâu. Âu Dương Nhung đem những này thủy lao bí mật lưu vào trí nhớ trong lòng, đồng thời, bất động thanh sắc hỏi, nếu là tìm được áo choàng lông hạc lão đạo sĩ đâu, nên làm như thế nào? Muốn truyền thứ gì lời nói? Kham Giai Hân lại chém đinh chặt sắt nói, ngươi cái gì cũng đừng làm, cũng không làm được, trước chỉ cần nhớ kỹ nhà tù hào là được, cùng loại ra thủy lao về sau, trước tiên tới tìm ta. Đây là ngươi trước mắt chức trách lớn nhất vụ, hiểu chưa? Không muốn tự cho là thông minh, cái này áo choàng lông hạc lao đạo sĩ không phải là các ngươi đối phó. Vậy ngươi muốn làm sao đối phó? Cùng hắn làm cái gì giao dịch? Âu Dương Nhung trong lòng chửi bậy câu. Nghĩ nghĩ, hắn lại hỏi, tiểu thư, có một vấn đề, bên trong 10 tòa nhà tù tất cả đều người mãn sao? Kham Giai Hân lườm hắn một chút, cái này ta làm sao biết, bạn tiểu thư lại không tiến vào qua, cho nên mới sẽ tìm ngươi. Nàng nhếch miệng, thư một tiếng, những này là ngươi muốn đi tìm hiểu chuyện. Chương 974, đêm mưa biến cố. Chương 974, đêm mưa biến cố. Thanh Lương Cốc, tòa nào đó cái đỉnh cổng. Một bộ chân tình bộc lộ nhỏ biểu tình, để tiểu nương lạnh lùng nghiêm khắc sắc mặt nhiều chút ân tình vị. Âu Dương Nhung dò xét thời khắc, Kham Giai Hân không nhịn được nói, đừng hỏi đông hỏi tây, làm theo là được, bạn tiểu thư cũng đã dặn dò cực kỳ cẩn thận. Âu Dương Nhung nhẹ gật đầu. Kham Giai Hân chờ đợi dưới, gặp hắn không nói chuyện lại nói, đỡ kiếm rời đi. Không quay đầu lại vứt xuống một câu, đi thôi, dựa theo ta nói làm, kiên nhẫn chờ đợi là đủ. Âu Dương Nhung đưa mắt nhìn Kham Giai Hân bóng lưng đi xa, trở về trong đình, đem trong đình vết tích thu thập sạch sẽ, mang theo cơm, thản nhiên rời đi. Âu Dương Nhung cùng Trần Thập Tam Nương rời đi Thanh Lương Cốc về sau, tại thiện đường bên ngoài nơi không xa cách ra, hắn đi thẳng tới thiện đường, thông lệ trực ca đêm. Khoảng cách nửa đêm còn có một cái nửa canh giờ, Âu Dương Nhung tính toán đâu ra đấy, chế biến tốt tối nay cơm chay bữa ăn khuya, tràn đầy một phần hộp cơm. Bất quá lần này, thông lệ đến đây kiếm ăn hộp Lý Sư Tỷ một vài người, lại đến muộn. Thời xuống tạp dề nghỉ ngơi Âu Dương Nhung, cùng nơi cửa mượn đèn đuốc đọc sách Nô Thúy, liếc nhau một cái, đều có chút ngoài ý muốn. Ngọc Đường cực kỳ giảng quy củ, những này Ngọc Đường Việt nữ trước đây đều là bền lòng đứng dạ chuẩn chút hoặc sớm, chưa từng có đến chế qua, mà lại hôm nay cũng không có xét đánh trời mưa cái gì thời tiết xấu, ngược lại trăng tròn như bàn treo trên cao bên trong bầu trời. Âu Dương Nhung ngắm nhìn ngoài cửa dưới ánh trăng bóng đêm, ẩn ẩn phát giác được có cái gì không đúng. Bất quá so với tin tức bế tắc Nô Thúy, hắn tử Kham Giai Hân chỗ ấy biết chút ít bí mật. Ước chừng sau nửa canh giờ, ngay tại Âu Dương Nhung bọn người do dự muốn hay không một lần nữa nong dưới cơm chay thời khắc, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Một đội quen thuộc Ngọc Đường Việt nữ thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào, chân của các nàng bước có chút vội vàng. Âu Dương Nhung mắt nhìn, không gặp thường ngày dẫn đội Lý Sư Tỷ thân ảnh, lần này tới đều là Ngọc Đường huy chương bạc Việt nữ. Nô Thúy cùng loại đại nương tiểu nương môn đem sớm chuẩn bị xong đông đảo hộp cơm giao cho các nàng. Cái sau nhóm cầm tới hộp cơm liền muốn rời khỏi, bên trong đó một vị huy chương bạc Việt nữ đột nhiên hỏi, ai là Liêu A Lương, Nô Thúy, Cao Thị? Nàng liên tục báo ba cái danh tự, loại trừ Âu Dương Nhung, Nô Thúy bên ngoài còn có một vị thường trú tạp dịch đại nương. Tại Âu Dương Nhung dẫn đầu dưới, hai nữ đều đứng dậy, nhao nhao hồi đáp, bẩm tiên tử, tại. Huy chương bạc Việt nữ đánh giá bọn hắn, căn dặn một câu, rõ đêm không được xin phép nghỉ, cơm chay sớm một canh giờ chuẩn bị kỹ càng, chúng ta khả năng sẽ sớm tới. Nô Thúy bọn người xem hướng Âu Dương Nhung, cái sau lập tức gật đầu, tốt, tiên tử đi thông thả. Kia huy chương bạc Việt nữ không có lại nhiều lời, mang theo bọn tỉ muội vội vàng rời đi, biến mất ở trong màn đêm. Nô Thúy cùng một vị khác bị điểm danh tạp dịch đại đường, sắc mặt hơi nghi hoặc một chút, không biết đến cùng là đã xảy ra chuyện gì, vì sao làm ra loại này an bài. Chỉ có Âu Dương Nhung mặt không đổi sắc, bảo trì chất phác, quay người trở về bếp lò, tiếp tục làm mình sự tình đi. Xem ra Kham Giai Hân tiên đoán không sai. Tối nay 16, cũng liền là 15 về sau tháng thứ 2 tròn chi dạng. Nam nữ quân vẫn như cũ không có xuất thủy tù khốn. Âu Dương Nhung tắm rửa lấy trời chiều, đi ra cửa viện, khóa lại phía sau cửa, hắn cái chìa khóa đặt ở trước cửa nào đó cục gạch hạ. Đây là thói quen từ lâu, mới đầu là thuận tiện Á Thanh trở về mở cửa. Cho tới bây giờ, còn nhiều thêm một nhóm người tại dùng. Đó chính là sát vách Lý Hoàn mẹ con. Âu Dương Nhung sắc mặt bình tĩnh nhìn mắt sát vách yên lặng biệt tử, hôm nay sáng sớm thời điểm, hắn bên trên song ca đêm trở về, lại phát hiện chìa khóa bị người xê dịch qua. Khẳng định không phải Á Thanh. Âu Dương Nhung hiện tại, mỗi ngày đều là dưới mắt cái này hoàng hôn chạm vạng tối thời gian ra ngoài, trong đêm trực ca đêm, đều không trở về. Lý Hoàn mẹ con rõ ràng hắn làm việc và nghỉ ngơi thời gian, bọn hắn đêm qua khẳng định lại lấy chìa khóa, vào cửa mượn dùng phòng bếp. Âu Dương Nhung không có hỏi nhiều. Bất quá hắn kiểm tra lúc phát hiện, Lý phu nhân cùng Lư công tử rốt cục thả thông minh chút, xác thực có tại mượn dùng hắn phòng bếp nấu cơm, diễn trò làm nguyên bộ, mà không phải lưu lại trăm ngàn chỗ hở vết tích, một điểm nhóm lửa nấu cơm vết tích đều không có. Âu Dương Nhung cất kỹ chìa khóa, quay người rời đi, đi hướng tiệm đường. Trong lòng của hắn rõ ràng, Lý Hoàn mẹ con nhiều lần đến hắn phòng bếp, không phải là bởi vì hoài nghi hắn, mà là phòng bếp khoảng cách đằng sau kia phiến có dị bảo tinh quái ẩn hiện Hồng Diệp Lâm gần nhất, mà lại kia phiến cửa sổ 10 phần thuận tiện quan sát Hồng Diệp Lâm trong cảnh tượng, có thể xưng nhất tốt quan sát vị. Lư Kinh Hồng lần thứ nhất phát hiện dị bảo tinh quái liền là tại cái kia vị trí, lập tức muốn tiếp tục giám thị Hồng Diệp Lâm bên trong động tĩnh, tự nhiên là muốn tìm lấy cớ liên tiếp vào xem hắn phòng bếp. Âu Dương Nhung duỗi lưng một cái, vượt qua cầu tàu đi hướng Thanh Lương Cốc thiện đường vị trí đại đạo. Trong quá trình, kim hoàng trời chiều rơi vào trên người hắn, có một loại ấm áp tư vị. Đây coi như là mỗi ngày nhất chữa trị hắn mỏi mệt thời gian. Bởi vì ca đêm duyên cớ, ba ngày đều là trong phòng đen nhánh hoàn cảnh đi ngủ, phơi nắng cơ hội rất khó khăn được. Buổi sáng bởi vì nhịn một đêm duyên cớ, tia nắng ban mai chiếu người ngược lại phiền chán, muốn trốn tránh. Nói câu lời thật tình, Âu Dương Nhung kỳ thật không quá ưa thích muốn loại ngày này đêm điên đảo cảm giác. Nếu không phải cùng Kham Giai Hân mưu đồ bí mật thủy lao kế hoạch cần, hắn khẳng định làm việc và nghỉ ngơi khỏe mạnh chút. Bất quá, Âu Dương Nhung hôm nay nghỉ ngơi cực kỳ đủ, buổi sáng trở về ngã đầu đi ngủ, bởi vì tiếp xuống trong đêm còn có một cái chuyện trọng yếu đang chờ hắn, cũng là hắn chờ đợi thật lâu cơ hội. Đi vào thiện đường thời điểm, Chu Thị cùng loại tay cầm môi đại nương vẫn còn, thường ngày treo chọc vài câu hắn. Âu Dương Nhung thần sắc tự nhiên, trở về vài câu, hết thể như thường. Bất quá, hắn có chút ngoài ý muốn mắt nhìn cách đó không xa bên cửa sổ. Nô Thúy thân ảnh xuất hiện ở nơi đó. Âu Dương Nhung có chút ngoài ý muốn, Nô Thúy hôm nay đến tương đối sớm. Bình thường đều là hắn sớm nhất đến. Mà lại, Âu Dương Nhung quan sát, còn phát hiện một chỗ khác biệt. Nô Thúy lúc này ngồi tại dưới cửa, không có đọc qua nàng kia vốn không rời khỏi người kiếm phổ, ngược lại là tại hai tay chống đỡ cái cằm, nhìn qua phía trước, dường như ngẩn người. Ngẫu nhiên có chút cau mày quay đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ dần dần rơi xuống trời chiều, dường như có chút bất an chờ đợi cái gì. Âu Dương Nhung bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt. Không bao lâu, thiện đường bên trong mọi người tan đi, Hạ Trị về nhà. Chỉ còn lại Âu Dương Nhung, Nô Thúy cùng loại trực ca đêm tạp dịch. Âu Dương Nhung sớm nóng lửa, chậm rãi chế biến chai cháo, ướp củ cải cũng chuẩn bị chút. Ở những người khác không có chú ý thời điểm, Nô Thúy đi tới, an ý đưa cho hắn một đầu khăn tay. Âu Dương Nhung tiếp nhận khăn tay, lui lại mấy bước, ly nhóm lửa hầm cháo bếp lò xa một chút, nghiêng đầu lau vệt mồ hôi. Nô Thúy đột nhiên mở miệng, Liêu A Lương. Âu Dương Nhung chờ đợi một lát, không gặp nàng tiếp tục mở miệng, cái mũi phát âm, "Ừm, ngươi nói." Nô Thúy tổ chức dưới ngôn ngữ, hỏi, "Đêm qua, vị kia lấy cơ ngọc đường tiên tử, vì sao điểm chúng ta danh tự?" Âu Dương Nhung lập tức lắc đầu, giả bộ như ngây thơ, "Ta làm sao biết?" Nô Thúy đánh giá sắc mặt hắn, dường như tại quan sát hắn có hay không nói dối, người bên kia coi là thật không nghe thấy một chút phong thanh gì. Âu Dương Nhung sắc mặt nghi vấn, "Phong thanh gì?" Nô Thúy lắc đầu, "Không, không có gì." Âu Dương Nhung giống như là phản ứng lại, quay đầu đi, nhìn xem bên cạnh Thử Tàn Nhang thiếu nữ, chợt hỏi, "Nô Thúy, ngươi sắc mặt này là ý gì? Làm sao từ hôm nay tới lên cũng có chút không yên lòng, ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Tiên tử đêm qua kia đạo an bài là muốn làm gì?" Nô Thúy trầm ngâm một lát, có chút không nhịn được nói, "Ta tối hôm qua cũng có chút hoang mang không biết làm thế nào, nhưng là sau khi trở về, càng nghĩ càng thấy quen thuộc." Âu Dương Nhung bất động thanh sắc hỏi, "Cái gì quen thuộc? Chỗ nào quen thuộc? Cái này thời gian điểm, còn có tiên tử cái này đạo an bài, trước kia giống như cũng có qua một lần." Nô Thúy muốn nói lại thôi. Âu Dương Nhung gật đầu, dường như cổ vũ nàng nói tiếp xuống dưới. Bất quá Nô Thúy đã một lần nữa ngậm miệng lại ba, lắc đầu, "Chỉ là suy đoán, chờ đợi chút nữa tiên tử các nàng tới lại nhìn, suy đoán của ta cũng không chính xác, không nói trước." Một câu rơi xuống, Nô Thúy bước nhanh chạy trốn. Âu Dương Nhung có chút ghé mắt, có chút bình tĩnh đưa mắt nhìn Tàn Nhang thiếu nữ dường như có chút nhỏ kích động đội vàng bóng lưng. Một trận bận rộn qua đi, tại khoảng cách nửa đêm một cái nửa canh giờ trước, cũng liền là đêm qua ước định thời gian, cơm chay chuẩn bị hoàn tất, ra nồi về sau, bị từng cái cất vào một phần phần trong một cơm. Lấy xuống nấu cơm tạp dề Âu Dương Nhung, yên lặng nhìn xem đem một bát bát cơm chay cùng một đĩa đĩa ướp củ cải nhét vào hộp cơm Nô Thúy bọn người. Ánh mắt rơi vào trên bàn một con kia chỉ hộp cơm bên trên. Kỳ thật, căn cứ mỗi ngày những này trang cơm chay hộp cơm số lượng, Âu Dương Nhung đã đại khái suy tính ra thanh lương cốc ngọc đường bên trong Việt nữ nhân số. Trừ bỏ bốn cái đại hào hộp cơm, có thể trang hai người phần cơm chay bên ngoài, cái khác bình thường hộp cơm thì là chứa bình thường một người phần cơm chay. Mà không trở lại tới lấy hộp cơm ngọc đường Việt nữ, tại Lý Sư Tỷ dẫn đội dưới, ước chừng có 17, 18 người, ngẫu nhiên trên dưới lưu động một số người số, nhưng cũng không sai biệt lắm. Mỗi vị ngọc đường Việt nữ tay xách hai con hộp cơm. Như thế tính toán toàn bộ ngọc đường Việt nữ số lượng, tại 40 người trên dưới lưu động. Bất quá, hắn hẳn là có bao nhiêu đánh giá số lượng, bởi vì những này cơm chay khẳng định không tất cả đều là cho ngọc đường đám Việt nữ dùng ăn. Còn có thủy lao trong năm nữ quân, cũng muốn chia lên một phần, cơm chay ban đầu vốn là vì nàng chế biến, cái khác ngọc đường đám Việt nữ đi theo nữ quân ẩm thực quen thuộc. Trừ cái đó ra, Âu Dương Nhung cũng không xác định Kham Giai Hân đề cập qua kia 10 tòa trong phòng giam tội tù có cần hay không những này cơm chay, theo đạo lý là phải chuẩn bị, dù là lao ngục cũng phải giảng chọn người quyền cơ bản pháp không phải. Âu Dương Nhung yên lặng gật đầu. Lấy lại tinh thần, hắn phát hiện Ngô Thúy chính quay đầu nhìn hắn, hộp cơm đã chuẩn bị hoàn tất, dưới mắt đang chờ đợi ngọc đường đám Việt nữ sớm đến, rảnh rỗi Ngô Thúy, dường như đang cố gắng quan sát đến khuôn mặt của hắn, dường như muốn tìm tới chút dấu vết để lại hơi biểu tình. Giờ phút này, hai người ánh mắt trong không khí đụng vào nhau. Âu Dương Nhung giữ im lặng rời ánh mắt, xem hướng ngoài cửa đen nhanh bóng đêm. Tối nay ánh trăng, so sánh phía trước hai đêm ảm đạm không ít. Hôm nay là số 17, phía trước hai đêm, vừa lúc là tháng này mặt trăng nhất tròn nhất trong sáng thời điểm. Ngô Thúy có lẽ sau khi trở về trằn trọc suy nghĩ, đã nhận ra trước sau cái này hai lần ngày gần, nhưng là không có Âu Dương Nhung dạng này lãnh ngộ, có thể đạt được Kham Giai Hân đầu kia cơ mật tin tức, cái này Tàn Nhang thiếu nữ tuyệt đối nghĩ không ra cái này ngày là cùng đêm trăng tròn có liên quan. Âu Dương Nhung nhấp hạ miệng, ầm ầm. Nô Thúy đang chuẩn bị mở miệng, một loáng sau kia quay đầu đi, bị cổng động tính hấp dẫn. Rất thưa thất giọt mưa đánh vào cổng gạch đá bên trên, cổng phủ lên một mặt xéo xuống màn mưa, cùng một chỗ xảy ra bất ngờ mưa đêm. Mọi người hai mặt nhìn nhau, bất quá thân ở Vân Mộc Trạch, chính là không bao giờ thiếu sương trắng, khí hậu cũng mười phần đát, thời tiết vô thường. Nước mưa tới thì tới, cũng là bình thường. Nô Thúy thấy thế, xoay người đi hướng thiện đường chỗ sâu, không bao lâu, ôm ba thanh dù đi ra, tựa ở cổng. Phát giác được Âu Dương Nhung quay đầu nhìn lại, nàng không có giải thích, lẻ loi trơ trọi đứng tại cạnh cửa, nghiêng đầu nhìn chăm chú lên ngoài cửa nhỏ vụ mưa đêm. Loại trừ Âu Dương Nhung bên ngoài, cái khác tạp dịch đại nương nhóm cũng đã nhận ra Nô Thúy tối nay khác lạ. Đặt ở thường ngày, loại này chờ đợi thời khắc, cái này bị Tàn Nhang thiếu nữ đều là một cá nhân yên lặng ngồi tại nơi hẻo lánh dưới cửa sổ, mượn đèn nuốt chuyên tâm lật kia bản sách nhỏ. Tối nay Nô Thúy lại có vẻ có chút dị thường. Đúng lúc này, đang xem lấy ngoài cửa cảnh tượng mọi người, sắc mặt biểu tình biến hóa dưới, nhao nhao từ trên chỗ ngồi đứng lên. Một đám bung dù nữ tử, từ trong mưa dạo bước đi tới. Giờ phút này khoảng cách nửa đêm, còn có một canh giờ có thừa, những này ngọc đường đám Việt nữ đến so ngày xưa sớm cực kỳ nhiều. Các nàng ước chừng tầm 10 người, tại thiện đường cổng dừng bước, dẫn đầu người, là hôm qua không gặp Lý Sư Tỷ. Nàng sụ mặt, xem không hiểu cụ thể cảm xúc, bất quá này cũng bình thường, cái này vị Lý tiên tử mỗi lần xuất hiện đều là bộ này đòi nợ sắc mặt. Cái này không hiếm lạ, có thể khiến thiện đường mọi người có chút chú mục chính là cái khác tùy hành các tiên tử cũng là mặt không cảm xúc bộ dáng. Bên trong đó một chút ngày xưa treo ý cười tính tình tương đối ôn hòa ngọc đường tiên tử giờ phút này cũng là căng cứng khuôn mặt, một bộ giải quyết việc chung bộ dáng, lại phối hợp thêm ngoài cửa đêm mưa bối cảnh bản, bầu không khí có chút nghiêm túc. Lý Sư Tỷ đầu tiên là mắt nhìn đứng dậy cung nên chất phát thanh niên, sau đó mở miệng, cơm chay đâu? Nô Thúy bọn người lập tức đem trên bàn hộp cơm từng cái đưa ra ngoài, đưa đến ngọc đường các tiên tử trên tay. Chốc lát, hộp cơm tặng không sai biệt lắm, còn thừa lại bốn cái chứa hai phần cơm chay đại hào hộp cơm, Nô Thúy bọn người cầm ra đi, chuẩn bị đưa cho một vị tay không ngọc đường tiên tử. Cái sau lại lắc đầu chưa tiếp. Lý Sư Tỷ đột nhiên nói, hôm qua đã có người thông chi các ngươi rồi. Âu Dương Đung, Nô Thúy nhao nhao nhìn lại, không chờ bọn hắn trả lời, Lý Sư Tỷ đã mở miệng, "Liêu A Lương, Nô Thúy, Cao Thị, cái này bốn cái hộp đựng thức ăn các ngươi cầm đi, đi theo chúng ta đi." Họ Cao tạp dịch đại nương tay mang theo đại hào hộp cơm, có chút mở mị sắc mặt. Một bên Nô Thúy lại thở ra một hơi, sắc mặt lộ ra chút như chút được gánh nặng hơi biểu tình. Nàng nắm chặt trong tay đại hào hộp cơm, lập tức tiến lên, gia nhập Ngọc Đường các tiên tử đội ngũ. Âu Dương Nung sắc mặt nghi hoặc không hiểu, bất quá vẫn là cùng Cao Thị cùng một chỗ, đi ra phía trước, đi theo Nô Thúy bước chân. Âu Dương Nung đứng đắn qua Lý Sư Tỷ bên người, cái sau đột nhiên kêu hắn lại, "Chấm dãi, cái này ngươi cầm." Âu Dương Nung cúi đầu nhìn lên, nàng là đưa nàng trong tay mang theo một con kia bình thường lớn nhỏ hộp cơm, đưa tới. Cùng lúc đó, hắn ánh mắt lướt qua thoáng nhìn, kia bốn cái đặc thù đại hào hộp cơm, bị Nô Thúy cùng Cao Thị hai người một tay nhấc lấy một cái, không cần hắn tới. "Được rồi, tiên tử." Âu Dương Nung bất động thanh sắc nhận lấy trước mặt hộp cơm. Chương 975, kiếm mở thác trắng. Chương 975, kiếm mở thác trắng. Nô Thúy sớm chuẩn bị ba thanh dù che mưa, cử đi công dụng. Nàng cùng Âu Dương Nung, Cao Thị phân biệt chống đỡ dù che mưa, đi theo Lý Tiên Tử cùng loại Ngọc Đường các tiên tử cùng một chỗ, đi ra thiệt đường, hướng Thanh Lương Cốc bên trong đi đến. Âu Dương Nung chỉ cần dẫn theo một con bình thường hộp cơm, bởi vậy có thừa tay chống đỡ dù che mưa. Nô Thúy cùng Cao Thị liền không có nhẹ nhàng như vậy, không vẹn vẹn mang theo đại hào hộp cơm, vẫn là hai phần. Các nàng chỉ hiếu học lấy chung quanh Ngọc Đường tiên tử giống nhau, một con hộp cơm ôm vào trong ngực, đưa ra một cái tay chống lên dù che mưa. Âu Dương Nung không có đi giúp các nàng chia sẻ ý tứ, Nô Thúy, Cao Thị, còn có chung quanh Ngọc Đường đám Việt nữ cũng không có cảm thấy hắn một đại nam nhân không giúp nữ nhân sách vật nặng có gì sai trái, tay làm hàm nhai, bị coi là đương nhiên. Bởi vì tại Vân Mộng kiếm trạch, dùng trước kia lại nói chính là, nữ tử có thể gánh nửa bầu trời. Nam tử tài giỏi, nữ tử cũng có thể làm, không có cái gì nũng nịu tiểu đường, cũng không cần cái gì nam tử trợ giúp. Đây là kiếm trạch bên trong lớn nhất chính trị chính xác. Âu Dương Nung cảm thấy cái này quan niệm rất tốt. Trừ cái đó ra, đáy lòng của hắn cũng rõ ràng một sự kiện, Lý Sư Tỷ chỉ làm cho hắn dẫn theo một con hộp cơm, mà không phải giống Nô Thúy, Cao Thị giống nhau xách hai phần, cái này tự động không giống như là cái gì phúc lợi hoặc ngẫu nhiên, khẳng định là có dụng ý. Âu Dương Nung một tay mang theo hộp cơm, bung dù theo tại Ngọc Đường đám biệt nữ hậu phương. Ánh mắt lướt qua đánh giá bên cạnh Nô Thúy, Cao Thị. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9. Trong lòng của hắn đếm thầm hạ. Bọn hắn tiện đường ba người hết thể dẫn theo 5 con hộp cơm, bên trong đó 4 cái hộp cơm là 2 phần cơm chay, Âu Dương Nung trong tay cái này, Lý Sư Tỷ tự tay đưa tới hộp cơm là trang đơn phần cơm chay. Hết thể có thể cung cấp 9 người dùng ăn. Cái này số lượng không giống như là ngẫu nhiên. Lại thêm theo Kham Giai Hân nói tới, Âu Dương Nung ba người lần này bị Ngọc Đường đám Việt nữ hô tiến vào đến cùng một chỗ đưa cơm, khả năng rất lớn là muốn đi thủy lao, cho liên tục 2 đêm chưa rời đi thủy lao 5 thần nữ đưa cơm. Bởi vậy, có thể căn cứ dùng cấp lượng, đơn giản suy đoán, thủy lao nội bộ có 9 người. Trừ bỏ 5 nữ quân, vì thế tội tù số lượng là 8 người. Từ giáp đến quý hết thảy 10 tòa nhà tù, chỉ nốt 8 vị tội tù sao, không có toàn mãn. Âu Dương Nhung đáy mắt lấp lóe hạ. Chốc lát, nước mưa đánh vào mặt dù bên trên tần suất cùng lực đạo càng lúc càng lớn. Mưa đêm mưa như chút nước rơi xuống. Âu Dương Nhung mấy lần trước tiến vào Thanh Lương Cốc, đều là ở ngoại vi khu vực cái đỉnh trong cùng Kham Giai Hân liên hệ. Giờ phút này, bị Lý Sư Tỷ cùng loại Ngọc Đường Việt nữ dẫn vào trong cốc, đi là một đầu đường ngay, nối thẳng Thanh Lương Cốc nội bộ. Dọc theo đường rẽ trái rẽ phải, con cong quấn quấn, hết sức phức tạp. Dù là Âu Dương Nhung phương hướng cảm giác nhạy cảm, cũng có chút không xác định còn có thể hay không đường cũ trở về. Chủ yếu là cái này Thanh Lương Cốc bên trong rừng cây thực một quá mức tươi tốt, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là tương tự trong rừng con đường, lại thêm mây mù cùng màn mưa hai tầng che lấp. Có một loại không biết bộ mặt thật, chỉ duyên thân ở trong núi này ý cảnh. Cũng không biết phía trước những này Ngọc Đường đám Việt nữ là làm sao phân rõ con đường, cái này có thể không chỉ là một câu xe nhẹ đường quen liền có thể đi giải thích. Mà càng là xâm nhập Thanh Lương Cốc, trung quanh gió đêm càng là gào thét. So với Lý Sư Tỷ đám người nhẹ nhàng thoải mái, Nô Thúy, Cao Thị còn là giả trang không có tu vi, Âu Dương Nhung đều cố gắng đỉnh lấy dù, trong gió tiến lên. Giọt nước tại mọi người dù dưới mái hiên đan bệnh ra một đạo hình tròn màn mưa, dù bên ngoài rơi xuống nước mưa, đập ầm ầm trên mặt đất, văng lên mông lung hơi nước, lại nhiễm ướt mọi người vào áo. Đột nhiên, trong khi tiến lên, Âu Dương Nhung ngẩng đầu, mắt nhìn phía trước. Hơi nước mông lung dưới mơ hồ có thể gặp gỡ hai bên đường xanh úng tươi tốt rừng cây, nhưng là sự chú ý của hắn không ở trên đây, mà tại trên lỗ tai. Hắn cách thật xa, liền nghe được một đạo so mưa như chút nước âm thanh tiếng mưa rào còn muốn kịch liệt tiếng nước chảy. Cái này trong mưa to có một loại nào đó dòng nước so trời gầm thét còn muốn kịch liệt. Không đợi Âu Dương Nhung triệt để kịp phản ứng đây là cái gì, Lý Sư Tỷ một đoàn người đã mang theo bọn hắn đi ngang qua rừng cây, đi ra đến một mảnh trên đất trống. Rừng cây xanh tươi nhan sắc biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là trống trải đất bằng cùng nơi xa màu đen nham thạch vách đá. Trước mắt cảnh vật đổi mới hoàn toàn, rộng mở trong sáng. So với Nô Thúy, Cao Thị ngu ngơ biểu tình, Âu Dương Nhung quay đầu theo tiếng kêu nhìn lại, hơi bệnh mặt lên, rốt cục xem rõ ràng kia đạo kịch liệt tiếng nước chảy nơi phát ra. Thác nước, một đầu trắng như tuyết long thác nước treo ở trăm trượng trên vách đá, giống như tiệm may trong vừa cắt may tốt một thất tuyết bạch vô hạ vải vóc chờ đợi phu nhân chọn lựa. Phía dưới là bước lên đầm nước, tiếp nhận đầu này thác nước phi lưu trực hạ tam thiên xích thiên quân chi lực. Thác nước đập nện nham thạch cùng mặt đầm kích thích hơi nước, bị gió đêm một quyển, nào tới trước mặt, làm ướt Âu Dương Nhung bọn người ngửa đầu nhìn quanh giật mình sắc khuôn mặt. Đến, giống như là vì để tránh cho tiếng nói bị tiếng thác nước, tiếng mưa rào hòa tan, Lý Sư Tỷ giơ lên ra tay, ra hiệu sau lưng mọi người dừng bước. Rốt cuộc ngừng, dường như đến mục đích chuyến đi này địa. Cùng nhau đi tới, đến nơi này, váy áo của bọn hắn và táo đã sớm ướt hơn phân nửa, giày càng không cần nói. Bất quá Âu Dương Nhung mặc chính là biên chế giày cỏ, nhưng thật ra không quan trọng. Trong tay hộp cơm là đặc chế chống nước giữ ấm, Âu Dương Nhung xem như rõ ràng vì sao Ngọc Đường chuẩn bị hộp cơm đều như thế tinh xảo dùng bền, đồng thời mỗi đêm đều muốn Ngọc Đường Việt nữ vãng lai tự mình đưa cơm. Liên thanh lương cốc bên trong loại này cực đoan hoàn cảnh, muốn ăn miệng nóng hổi, thật rất khó khăn. Chỗ này liền là thủy lao vị trí. Âu Dương Nhung yên lặng đưa tay, đỡ lấy kém chút đấu vật cao thị, sau đó đưa tay vuốt mặt một cái bên trên nước đọng, tả hữu trùng quanh hạ. Hắn âm thầm đánh giá qua, đoạn đường này đi hơn một canh giờ. Bất quá, tối nay mưa to, có chút kéo chậm bước chân, tăng thêm hắn cùng Nô Thúy, Cao Thị đều là không có tu vi người bình thường, Lý Sư Tỷ một đoàn người cần chiều theo bọn hắn đi đường tốc độ. Nếu là chỉ có Ngọc Đường Việt nữ đưa cơm, các nàng hẳn là có thể càng mau mau. Âu Dương Nhung có chút rõ ràng đêm qua vị kia huy chương bạc Việt nữ vì sao nhắc nhở các nàng sớm một cái nửa canh giờ chuẩn bị kỹ càng bữa tối. Nguyên lai là các mặt đã sớm cân nhắc chu toàn, cái này cũng đại biểu để các nàng tạm dịch đến đưa cơm, sớm cũng không phải là lần đầu tiên, đã có kinh nghiệm. Mọi người tại thác nước dưới chân bên đầm nước sau khi dừng lại, Ngọc Đường đám Việt nữ bắt đầu phân làm hai nhóm. Một nhóm Việt nữ dẫn theo tất cả cơm chay hộp cơm, tiếp tục đi tới, xuyên qua đầm nước, hướng khác một bên rừng cây đi đến. Bên kia dường như có một đầu đại lộ, tựa như là đi hướng trên núi. Một nhóm khác Ngọc Đường Việt nữ, số lượng không nhiều, chỉ có 5 người, bao quát vị kia dẫn đầu Lý Sư Tỷ, hộp cơm đã nộp ra. Các nàng tay không, chỉ miễn cưỡng khen, lưu tại nguyên địa, trông coi Âu Dương Nhung ba người. Không có gì bất ngờ xảy ra, phía trước một nhóm kia tiếp tục tiến về Ngọc Đường, hộ tống cơm chay. Lưu lại Lý Sư Tỷ bọn người, thì là phụ trách giám sát Âu Dương Nhung bọn người đi thủy lao. Bất quá, cái này thủy lao ở đâu? Âu Dương Nhung ánh mắt yên lặng tìm một vòng, không thấy được bên đầm nước có cái gì rõ ràng công trình kiến trúc, thậm chí liền một cái nhà tranh đều không có. Cái này thủy lao chẳng lẽ lại tại đầm nước này ở bên trong? Âu Dương Nhung gặp gỡ Lý Sư Tỷ cùng cái khác bốn vị Ngọc Đường Việt nữ sắc mặt nghiêm túc, tại bên đầm nước tứ tán ra, không có từ trước đến nay nghĩ đến. Bất quá, rất nhanh, tỉnh ngộ lại hắn, lực chú ý tập trung vào bên cạnh Ngô Thúy trên mặt. Chỉ thấy tàn nhang thiếu nữ ôm hộp cơm, có chút ngửa đầu, nhìn qua phía trước kia một đầu hùng vĩ tuyết trắng thác nước. Âu Dương Nhung híp mắt, cũng lần theo nàng ánh mắt nhìn lại. Thanh lương cốc bên trong có rất nhiều lớn nhỏ không đều thác nước, Âu Dương Nhung trước đây xa xa trông thấy qua. Trừ khử những cái kia không thu hút thác nước nhỏ, đúng nghĩa cơ lớn thác nước, số lượng đại khái là 10 đầu. Cái này 10 đầu bên trong, có một đầu dòng nước lớn nhất tuyết thác trắng bày ra, lệnh Âu Dương Nhung khắc sâu ấn tượng. Chỉ là giờ phút này, mưa to bàng bạc che chắn tầm mắt, Âu Dương Nhung không xác định đầu này lớn nhất thác nước, có phải hay không trước mắt đầu này. Nếu là hắn đại khái có thể phán đoán thời khắc này phương vị, nhưng là trước mặt đầu này thác nước hùng vĩ trình độ, còn có đặc thù, lại là 10 phần phù hợp đầu kia lớn nhất thác nước. Bên hai tiếng vang đinh thái nhức óc, cộng thêm thác trắng bay chạy thẳng xuống dưới va chạm cứng cỏi nham thạch phía sau bay múa đầy trời hơi lạnh hơi nước, hướng thác nước hạ giả nhóm đập vào mặt. Đột nhiên cho người rực rỡ hẳn lên cảm giác. Loại tư vị này cực kỳ khó hình dung. Âu Dương Nhung hung hăng lau một cái khuôn mặt, bàn tay ướt sũng, nguyên bản dù che mưa bảo hộ nửa người trên, cũng tại cái này thác nước hùng vĩ trong hơi nước, dần dần ướt đẫm. Nhưng loại này ướt đẫm không phải gặp mưa ướt sũng khốn khổ, mà là một loại từ bên trong ra ngoài sảng khoái thông thấu, lệnh cảm xúc có chút hưng phấn. Thác nước đối mặt cảm giác mờ mịn xung kích, tiếp tục không ngừng rung động màng nhĩ âm thanh, cộng thêm đầy trời sương mù tốc thẳng vào mặt nhẹ nhàng khoan khoái tầm lạnh, còn có thanh lương hơi nước dường như có thể tiến vào lỗ chân lông lệnh cơ bắp có chút run rẩy sảng khoái. Thân ở thác nước phía dưới, bất luận cái gì người đến đấy lòng cực kỳ khó không đi tuôn ra một cỗ thoải mái cảm giác hưng phấn. Nào đó khác, ngựa đầu Âu Dương Nhung cảm giác trên mặt mặt nạ đồng xanh tựa hồ cũng không tồn tại, hơi nước thậm chí có thể đánh đến hắn sau mặt nạ cơ bắp cứng ngắc khô ráo trên mặt, mang đến một mảnh lạnh buốt. Âu Dương Nhung bảo trì ngựa đầu tư thế, bàn tay lại đem dù mái hiên nhà chậm rãi hạ thấp, che khuất đầu, lệ trung quanh Ngọc Đường đám Việt nữ nhìn không thấy khuôn mặt của hắn. Nó ở bên trong. Bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng nói, lệ Ngô Thúy giật mình kêu lên. Nàng bỗng nhiên lấy lại tinh thần, nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện là bên cạnh chất phát thanh niên mở miệng, âm thanh cực kỳ nhỏ, lại vừa đúng, chỉ có chỗ gần nàng có thể nghe được. Nô Thúy đầu tiên là bất an chung quanh dưới tả hưu, sau đó đồng dạng hạ thấp dù che mưa, che khuất khuôn mặt, sau đó phát ra một đạo giọng mũi, ừm. Chốc lát, Nô Thúy lại nhịn không được mắt nhìn bị dù che mưa che chắn chất phát thanh niên. Nàng phát hiện cái này Liều A Lương so với nàng nghĩ còn muốn nhạy cảm thông minh, vậy mà lưu ý đến nàng bên này dị thường, còn có thể tỉnh táo suy đoán. Đúng lúc này, kiểm tra một vòng chung quanh Lý Sư Tỷ một lần nữa đi hướng ba người bọn họ, gật đầu ra hiệu, theo ta tới, từ giờ trở đi. Không quản trông thấy cái gì, đều chớ có lên tiếng, giữ yên lặng. Âu Dương Nhung không do dự, trước tại Nô Thúy, Cao Thị dẫn đầu tiến lên. Lý Sư Tỷ cùng mặt khác bốn vị Ngọc Đường Việt nữ dẫn đầu, đi về phía trước. Âu Dương Nhung phát hiện Lý Sư Tỷ bọn người không có vòng quanh, đúng là trực tiếp đi hướng phía trước đầm nước. Đi vào bên đầm nước, các nàng cũng không có chút nào thả chậm bước chân ý tứ, một cước đã dẫm vào trong nước. Âu Dương Nhung hơi ngừng tạm, chợt mắt sắc phát hiện, đầm nước này trung ương lại có một đầu bàn đá xanh lắt thành con đường, đầm nước nước vừa lúc chìm qua nó, nhưng lại có thể cung cấp người đứng lên trên, đi bộ đi ngang qua đầm nước. Âu Dương Nhung phát hiện bên cạnh Ngô Thúy không có sợ hãi, dẫn đầu đi tới, hắn liền cũng theo bên trên, hậu phương Cao Thị thấy thế, cũng sợ hãi cất bước. Âu Dương Nhung hành tàu trên đường, quan sát phát hiện, đầm nước này nhưng thật ra là cực kỳ sâu, nhưng là cái này mỗi một khối bàn đá xanh kỳ thật đều là một cây đá xanh trụ, vững vàng đứng ở trong nước, cung cấp người đặt chân, sơ lược nhìn lại, giống như trong rừng bàn đá xanh đường nhỏ. Đầu này trên nước lộ tuyến là cố định, đạp không liền sẽ rơi vào trong nước. Đây liền là thông hướng thủy lao con đường. Âu Dương Nhung ánh mắt rơi vào phía trước Lý Sư Tỷ một đoàn người trên thân. Chỉ thấy các nàng dọc theo trên nước bàn đá xanh đường trực tiếp đi hướng tuyết thác trắng bày ra. Âu Dương Nhung nhìn thấy, cuối con đường này là tuyết thác trắng bày ra phải phía dưới một chỗ dòng nước giật dây hơi chậm chi địa. Không nhìn kỹ không phát hiện được, nơi này thác nước màn nước sở dĩ so địa phương khác nhu hòa là bởi vì ngay phía trên 10 trượng chỗ trên vách đá dựng đứng, giống như có một khối nô lên chi vật. Nó cùng phi lưu trực hạ tam thiên xích thác nước bút mực đánh thẳng kích, giảm sóc tá lực một lần. Nếu không, nếu là thác nước địa phương khác dòng nước giật dây, đừng nói dù, đoán chừng có thể đem người bình thường thân thể đập gãy xương. Thác nước nơi xa quan sát, đẹp mắt là đẹp mắt, nhưng bị nó nện một chút thử một chút, càng đừng đề cập cái này còn giống như là thanh lương cốc bên trong lớn nhất một đầu thác nước. Tiến lên trên đường, Âu Dương Nhung hiếu kỳ nhìn quanh mắt, nào đó khác, đột nhiên xem rõ ràng ngay phía trên vách đá dựng đứng kia lồi ra chi vật bộ dáng, sửng sốt một chút. Mới đầu hắn theo bản năng cho rằng kia là một khối lồi ra nham thạch, thiên nhiên quỷ phụ thần công. Giờ này khắc này lại trông thấy, vách núi này trên vách cắm một thanh kiếm, một chôi vết dỉ loang lổ cũ kiếm đầu. Nó thân kiếm có một nửa chìm vào thác nước sau màu tím đen nham thạch. Cùng dị sắt lưỡi kiếm yên lặng chém ra thác trắng. Nếu để cho người hữu tâm nhìn từ đằng xa đi, sẽ phát hiện, đầu này hùng vi trăm trượng thác trắng phải phần dưới, bị một hạt rỉ điểm dựng thẳng mở ra tới. Chỉ có một chôi kiếm gì, lại có một người giữ ải vạn người không thể qua khí thế. Cũng không biết là nhân vật bậc nào tại thác trắng ở trong gieo xuống kiếm này. Dù là Âu Dương Đung, cũng có chút nhìn mà than thở. Đây không phải thiên nhiên quỷ phụ thần công, là nào đó một vị kiếm tu xào đoạt tiên công. Phát giác được phía trước Lý Sư Tỷ dường như quay đầu, Âu Dương Nhung lập tức thu hồi ánh mắt. Tại Lý Sư Tỷ dẫn đầu dưới, một đoàn người bung rủ xuyên qua so sánh thác trắng những vị trí khác mà nói dòng nước thật mỏng một tầng màn nước. Đi vào thác nước hậu phương, phía trước tầm mắt nhất thời chợt hẹp âm u bắt đầu. Âu Dương Nhung quan sát một vòng, phát hiện thân ở một chỗ mặt ngoài độc cầu. Một đầu sâu ưu đường hành lang thông hướng chỗ sâu, trung quanh vách tường ở bước, không ngừng tích thủy. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, tiến vào này động về sau, phía ngoài tiếng thác nước tựa hồ cũng nhỏ một chút đoạn, tựa như là trời mưa xuống. Đợi tại cửa sổ đóng chặt tấm áp trong phòng, chui đầu vào trong đệm chăn, đi nghe phía ngoài mưa như chút nước tiếng mưa rơi giống nhau. Lý Sư Tỷ dẫn đầu tại trước cửa hang dừng bước. Nàng hai tay chống không đi đến cửa hang một tấm không biết người nào trưng bày trước bàn. Trên bàn có ít phần hộp cơm, lặng lặng đặt vào, đã lạnh đấu. Âu Dương Nhung một chút nhận ra được, là phía trước hai đêm cơm chay. Chỉ thấy Lý Sư Tỷ túi đầu kiểm tra hạ, không có bị người động đậy vết tích. Nàng quay đầu lại, hướng ba người xem ra, gàn từng chữ, nơi đây quy củ hạn chế, ta cùng loại nhất định phải dừng bước, làm phiền ba vị, thay chúng ta hướng vào trong đứa cơm. Chương 976, xinh đẹp nữ quân. Chương 976, xinh đẹp nữ quân. Đêm đen, mưa to bằng bạc, không thường có lôi điện hiện lên chân trời, tiếng sấm khoan thai tới chậm. Tuyết thác trắng bảy ngăn cách trong ngoài, cũng che lại tiếng mưa rơi cùng tiếng sấm nổ. Thác nước màn nước hậu phương, một chỗ ẩn nấp thiên nhiên ngoài cửa hang. Lý Nhược Đồng nói dứt lời về sau, bầu không khí an tĩnh một lát. Cao Thị nhịn không được, thận trọng đặt câu hỏi, Lý tiên tử, cái này, đây là chỗ nào? Ngài muốn chúng ta đưa cơm cho người nào? Lý Nhược Đồng chỉ trả lời nửa cái vấn đề, năm nữ quân ở bên trong, các ngươi dọc theo đường hành lang đi lên phía trước. Chuyến về trăm bước, sẽ có một đầu thang lầu, thuận theo bậc thang mà xuống, sẽ thấy một cái màu sáng cửa, trước gõ hai lần, nhưng không quản có hay không người đáp ứng, đều đẩy ra nó, đem cơm chay đưa vào đi, tự tay đưa cho năm nữ quân. Dừng một chút, nàng còn nói, vào cửa về sau, các ngươi không muốn đi vào quá sâu, cũng không muốn đi trong khu vực quản lý những người khác chuyện khác, đừng đi loạn sờ loạn, chỉ nhìn năm nữ quân có hay không tại bên trong, đây là đệ nhất sự việc cần giải quyết, như, nếu là phát hiện cái gì không đúng tình huống, các ngươi trước tiên trở về, nói cho chúng ta biết. Cao Thị sắc mặt có chút mờ mịt. Nô Thúy hé miệng, quay đầu nhìn quen thuộc đường hành lang, rõ ràng không có Cao Thị vì thế mơ hồ, bởi vì nàng tới qua. Một hồi trước cũng hẳn là cho nàng tương tự căn dặn. Âu Dương Nhung gật gật đầu, rõ ràng, Lý tiên tử. Hắn cùng Nô Thúy liếc nhau, hai người dẫn đầu hướng đường hành lang đi đến, Cao Thị ôm một cơm, sợ hai theo tại phía sau bọn họ. Có thể vừa đi chưa được mấy bước. Chờ một chút. Lý Nhược Đồng âm thanh đột nhiên từ phía sau truyền đến. Giọng nói của nàng tỉnh táo, ngươi, hai người các ngươi trước lưu lại. Ngươi đi vào trước. Âu Dương Nhung quay đầu nhìn lên. Phát hiện cái này vị Lý tiên tử ngón tay chỉ dưới Ngô Thúy cùng Cao Thị, sau đó lại chỉ vào hắn hạ đạt phân phó. Một câu tiếp theo là đối với hắn nói. Âu Dương Nhung ngón tay dưới bản thân, lộ ra nghi hoặc sắc mặt, "Ta, ừm, ngươi đi xuống trước." Lý Nhược Đồng ngữ khí xác định, ngón tay dưới hắn mang theo hộp cơm, cũng là trước đây nàng tự tay giao cho hắn, cái này trong hộp cơm chay là chuyên vị năm nữ quân chuẩn bị, ngươi xuống dưới về sau, giao nó cho năm nữ quân, mặt khác, vừa mới ta nói những lời kia, ngươi nghe rõ ràng không, không cần ta lại một lần nữa đi." Âu Dương Nhung gật gật đầu, lại lắc đầu. "Tốt, đi thôi." Lý Nhược Đồng thấy hắn như thế trung thực, sắc mặt hơi chút hòa hoãn chút, khoát khoát tay, làm theo là được, chúng ta ở phía trên đâu, ngươi không cần lo ngại. Âu Dương Nhung khuôn mặt chất phát, có chút nhu thuận đàng hoàng gật đầu. Trong lòng lại nhịn không được chửi bậy, cách xa như vậy, phía dưới thủy lao trong ai biết chuyện gì xảy ra, vạn nhất tội tù chạy ra ngoài đâu. Trực tiếp đụng với bạn, các ngươi ở phía trên một lát cũng không dùng được à, càng đừng đề cập ngươi có đánh hay không từng chiếm được những cái kia cùng hung cực các tội tù, vạn nhất năm nữ quân xảy ra chuyện lời nói. Âu Dương Nhung có chút im lặng. Bất quá đều đến một bước này, hắn cũng đáp ứng Kham Giai Hân, ẩn nút nhiều ngày như vậy, chính là vì cái này tiến vào thủy lao cơ hội, về công về tư, về tình về lý, Âu Dương Nhung đều phải mạo hiểm xuống dưới tìm đòi. Âu Dương Nhung hít thở sâu một hơi, quay người đi hướng đường hành lang chỗ sâu. Hắn ngầm trộm nghe đến hậu phương truyền đến Ngô Thúy thanh âm đàm thoại, "Lý tiên tử, ta cùng hắn đi thôi, ta kỳ thật quen thuộc đường.
Không, ngươi trước lưu tại nơi này.
Nô Thúy Thỉnh Cầu bị Lý Tiên Tử mặt không cảm xúc bắt trở về. Thiếu khuyết một ít mấu chốt tin tức, cái này Tàn Nhang tiểu nương cũng không hiểu biết phía dưới nguy hiểm, ngược lại cho rằng đây là có thể tại năm thần nữ trước mặt soát nhìn quen mắt kỳ ngộ, có chút trông mà thèm. Âu Dương Nhung nhíu môi, không có giải thích, đi thẳng tới đường hành lang chỗ sâu hắc ám. Thất ra Lý Nhược Đồng đám người tầm mắt về sau, hắn có chút dừng bước, từ trong ngực lấy ra một con cây châm lửa nhóm lửa, sau đó chiếu vào con đường phía trước, tiếp tục tiến lên. Dọc theo đường hành lang đi trăm bước, trung gian không có chỗ ngã ba, hai bên trên vách tường ướt sũng, không lúc tích thủy, tí tách âm thanh giống như phù hợp một loại nào đó nhịp tim nhịp. Âu Dương Nhung đi vào nơi cuối cùng, quả nhiên trông thấy một đầu cổ xưa tảng đá thang lầu, nó một đường uốn lượn quanh co hướng dưới mặt đất kéo dài mà đi. Âu Dương Nhung mười bậc mà xuống, ở vào thác nước phía dưới duyên cớ, bậc thang này cực kỳ là chất lượng, hắn dứt khoát thoát khỏi dày cỏ, đi chân trần đi ở phía trên, bước chân đều thả nhẹ chút. Tàng Phong tụ khí thể chất đặc tính tại, Âu Dương Nhung kỳ thật ẩn nút năng lực cực kỳ mạnh, nếu không phải có cây châm lửa tại cái này hắc ám bên trong tất nhiên là lặng yên không một tiếng động. Hắn dọc theo thang lầu đi ước chừng thời gian một chén trà, dẫm lên một khối thực địa, không lại là ở bất lộc bậc thang. Âu Dương Nhung một tay mang theo hộp cơm, tiếp lấy cây châm lửa, ngẩng đầu nhìn một chút phía trước. Một cái màu xám cửa tại phía trước trong bóng tối mơ hồ hiện hiện. Hắn rốt cục đã tới trong truyền thuyết thủy lao bên ngoài. Thú Nương đã từng tới qua địa phương. Ầm ầm, ầm ầm. Đột nhiên, không biết thế nào chỗ truyền đến một trận tiếng sấm. Trước cửa Âu Dương Nhung theo bản năng ngẩng đầu, mắt nhìn đen nhánh đỉnh đầu. Theo đạo lý nói, cái này thủy lao chi địa xâm nhập thác nước dưới mặt đất, phía ngoài mưa gió lôi đình động tĩnh hẳn là không truyền vào được. Bầu không khí khá là quái dị. Âu Dương Nhung hé miệng, kiểm tra dưới quanh thắt lưng cất dấu ống trúc. Bên trong đào hoa nguyên đồ cùng rượu tư bản thể thổi mực chính yên lặng nằm. Hắn lại nâng đỡ trên mặt mặt nạ đồng xanh, xác định giả thân không ngại về sau, không có lại do dự, dẫn theo hộp cơm, đẩy ra trước mặt màu sáng cửa. Kẹt kẹt. Tại đụng vào một khắc, bàn tay truyền đến xúc cảm cùng nó phát ra chốt cửa âm thanh, để hắn bỗng nhiên ý thức được, cái này tựa như là một cái đơn bạc cũ kỹ cổng tre. Chỉ là giờ phút này, không có lại cho Âu Dương Nhung thời gian phản ứng, hắn toàn bộ thân thể đã đẩy cửa mà vào. Cùng lúc đó, Âu Dương Nhung hậu chi hậu giác ý thức được một điểm. Hắn giống như quên gõ cửa, không có dựa theo vị kia Lý Tiên Tử hợp ý bất quá đã tới không kịp. Chỉ thấy phía sau cửa là một gian phương phương chính chính phòng. Cùng Âu Dương Nhung ở viện tử không xê xích bao nhiêu. Hắn tiến vào đến cửa chính đối diện, còn có một cái khác phiến màu xám cổng tre, không biết thông hướng thế nào chỗ. Căn phòng này bốn bề trên vách tường, cắt treo một ngọn đèn lên dầu, chỉ bất quá phát ra sáng ngời có chút yếu ớt, mông lung, không có pháp chiếu sáng cả gian phòng. Trong phòng bày biện một cái bàn, trên bàn còn điểm có một ngọn đèn dầu. Bên cạnh bàn, có một đạo nữ tử bóng lưng. Nàng đưa lưng về phía Âu Dương Nhung vị trí cổng. Giống như là không có nghe được Âu Dương Nhung mở cửa động tĩnh, nữ tử không quay đầu lại, thấy không rõ cụ thể dung nhan. Chỉ có thể nhìn thấy nàng cái hót chỗ tú phát trải thành hai cỗ, dùng hà tơ trắng thao trói buộc thành hình quyên, cao ngất cách đỉnh đầu. Là một loại dưới núi cung đình lưu hành song hoàng cao búi tóc. Này đôi vòng cao búi tóc hướng bên trái như lệch, có chút trang nhã ưu mỹ. Âu Dương Nhung tại cửa ra vào ngừng chân, cửa mở ra về sau, không khí chung quanh dần dần lại quy về yên tĩnh. Gặp bên cạnh bàn nữ tử bóng lưng không có động tĩnh, Âu Dương Nhung mượn cơ hội này, nhìn chăm chú quan sát. Lúc này xem càng cẩn thận chút. Chỉ thấy bên cạnh bàn nữ tử kia một bộ áo trắng, ngồi ngay ngắn trên mặt đất, cúi đầu tư thế, dưới ánh đèn, ngay tại chậm rãi đọc qua một bản sách dày. Cũng không chi bạch đi nữ đây là đọc sách và mê, vẫn là đối người nào đều hờ hững. Âu Dương Nhung nghĩ, bấm tay bổ gõ xuống trong tay màu xám cầm tre. Thùng thùng, thùng thùng. Nữ tử áo trắng bóng lưng dường như ngẩng đầu, khép lại sách dày, tại đèn phía trước đứng dậy, sau đó mới trở lại thân. Âu Dương Nhung con ngươi có chút ngưng tụ. Thời khắc này hắn, cực kỳ khó dùng từ chuyện đi hình dung cái này tấm khuôn mặt. Cố gắng nghĩ. Xinh đẹp. Không sai, là xinh đẹp. Nàng cái này trương mặt trái xoan giống như liền là chuyên môn vì trong từ điển cái từ này hợp thành mà thành. Đây là một cái xinh đẹp nữ tử. Đẹp rất dễ lý giải, nhưng diễm cái chữ này, không hề giống trên đời đại đa số người ấn tượng trong thấp như vậy tục hạ lưu, giá rẻ tràn lan, nó khác biệt tại mỹ. Diễm là một cái cực kỳ chữ tốt, lại bị cực kỳ nhiều thế nhân lạm dụng. Diễm chữ, tại tổ tiên cổ văn bên trong, là hoa mỹ ý tứ. Thời cổ, một cá nhân văn từ hoa mỹ mới có thể tán dương diễm. Thuyết văn giải tự đơn giản phương thức, đem diễm chữ tách ra, đó chính là phong cùng sắc nói tóm lại, phong phú sắc đẹp. Cái này có khác với những cái kia đơn nhất mỹ lệ. Hình dung nữ tử tướng mạo lúc cũng giống như thế. Diễm, tiên diễm, tiểu diễm, ngày nắng chói chang. Ngươi xem, chỉ có ngày xuân trong rực rỡ nhất nhiều màu đóa hoa, cùng ngày mùa hè nhất sáng tỏ thoải mái thời tiết, mới có thể sử dụng diễm chữ để hình dung. Đây là một cái khó sử dụng chính xác xa xỉ chữ. Tại Âu Dương Nhung duyệt vô số người trong ấn tượng, nữ tử dung mạo có thể mang theo diễm chữ người, lác đác không có mấy. Mà trước mặt cái này bị quay đầu nữ tử áo trắng, lại làm cho hắn cảm thấy mười phần xứng với cái chữ này mắt, thậm chí cái này trường xinh đẹp khuôn mặt giống như chính là vì cái chữ này mắt mà thành giống nhau. Mông lung ánh lửa dưới, nữ tử xinh đẹp, lệ cả gian lờ mở phòng đều sáng lên mấy phần. Nhưng nàng lại mặc một bộ nhất làm áo trắng. Cái này áo trắng là cùng loại A Thanh như thế tuyết trắng váy nước nô, nhưng lại hơi có chút không giống nhau. Nó quá chợt nhìn, so Âu Dương Nhung thấy qua tất cả vị nữ, bao quát Chi Xương Tiểu Đường, A Thanh, Kham Giai Hân, Tống Chỉ An các nàng váy trắng còn muốn tuyết trắng. Đây là một loại không nhốn đuổi trần tuyết trắng, không giống như nhân gian nhan sắc, càng giống như là núi tuyết chi đỉnh không nhiễm tục trần kia một vòng tuần trắng. Loại này thoát tục tuyệt trần áo trắng, xuyên tại vị nữ tử này trên thân, không chút nào giọng khách gát giọng chủ, ngược lại càng thêm làm nổi bật lên khuôn mặt nàng xinh đẹp cảm giác. Âu Dương Nhung tận mắt nhìn thấy về sau, trong đầu cũng không có dâng lên bất luận cái gì hạ lưu dục vọng hoặc bẩn thỉu huyết tưởng. Có lại chỉ có hai chữ từ đáy lòng của hắn toát ra, chiếm cứ náo hải. Đẹp mắt. Thật sự là một vị đẹp mắt nữ tử. Kể một ngàn nói một vạn ca ngợi hình dung, có thể rơi xuống trong hiện thực, liếc nhìn lại về sau, cho người cảm giác liền là đơn giản như vậy, cái này khẩu ngữ hai chữ liền có thể khái quát, để người nhịn không được nhìn một chút. Tiếp theo vị để Âu Dương Nhung gặp mặt có như thế suy nghĩ nữ tử, là Ly Khỏa Nhi cùng tiểu sư muội, bất quá tiểu sư muội hơi chút đặc thù chút, lần đầu gặp mặt ra sân phương tức quá rung động, có tình hoài thêm điểm, mà Ly Khỏa Nhi liền là cứng rắn đẹp, đẹp đến để bất luận cái gì người đều cảm thấy đẹp mắt mới thôi. Giờ phút này, tạm thời dứt bỏ những này chi tiết lặt vặt không đi đàm luận. Mặc dù Âu Dương Nhung trước đây cũng chưa từng thấy tận mắt nghe đồn rằng cùng năm nữ quân là một đôi hoa tỷ bội sáu nữ quân, lúc trước gần nhất một lần kia cũng là cách một tòa động tích thủy đại sảnh. Nhưng là Âu Dương Nhung chỉ là từ xinh đẹp trên người nữ tử cái này tuyết trắng váy nước nô bên trên, liền xác nhận nàng thân phận tôn quý. Dạng này kiểu dáng tương tự A Thành tuyết trắng váy nước nô, là nữ quân điện chuyên môn. Nàng là Vân Tưởng Y Lì, giờ phút này, đèn đuốc mở tối trong phòng, hai người trong im lặng nhìn nhau. Âu Dương Nhung nhịn được nhìn nhiều khuôn mặt đó suy nghĩ, có chút mắt túi xuống chờ đợi cái này vị năm nữ quân mở miệng. Có thể xinh đẹp nữ tử áo trắng lại chậm chạp không nói chuyện, chỉ là nhìn xem hắn, dường như đang chờ hắn mở miệng trước. Âu Dương Nhung cũng phát giác được cái này điểm. Hắn mạnh mẽ lên mặt, mắt túi xuống nhìn qua bên chân sàn nhà, chủ động mở miệng. Âm thanh phá vỡ trong phòng tĩnh mịch. Tiểu nhân Liễu A Lương, Thiện Đường Bảo Đinh, Cận Tuân Ngọc Đường tiên tử mệnh lệnh, xuống tới vì năm thần nữ đưa cơm, xin hỏi ngài thế nhưng là năm thần nữ? Chờ đợi một lát, hắn ánh mắt lướt qua nhìn thấy nữ tử áo trắng dường như gật đầu. Cùng loại Âu Dương Nhung ngẩng đầu lên, nữ tử áo trắng đã lần nữa ngồi xuống, lưng hướng về phía hắn, tại dưới đèn tiếp tục lật sách, dường như tại làm chuyện rất trọng yếu. Âu Dương Nhung thừa cơ đánh giá dưới chân căn phòng này. Phòng tứ phía vách tường, không có cửa sổ, trống rỗng, mấy ngọn đèn dầu treo trên cao. Cho Âu Dương Nhung cảm giác, có điểm giống là một gian nhà tù. Có lẽ nó trước kia đúng là ở giữa nhà tù, chỉ bất quá bây giờ bị đổi thành một gian trông coi thất. Bất quá trông coi trong phòng, loại trừ nữ tử áo trắng một người một sách nhất đang bên ngoài, cũng không gặp cái gì nhà tù cùng tội tù cái bóng. Âu Dương Nhung ánh mắt không thể không rơi vào đối diện kia một cái đóng chặt màu xám cổng tre bên trên. Mà trước mặt cái này vị năm nữ quân chỗ ngồi cực kỳ có quan tâm chú ý, ẩn ẩn ngăn tại thông hướng trên đường đi của nó. Âu Dương Nhung ánh mắt quét một vòng, thu hồi về sau, nhẹ nhàng gật đầu. Cực kỳ hiển nhiên, thủy lao cũng là chia trong ngoài hai mảnh khu vực, lập tức hắn vị trí căn phòng này còn thuộc về bên ngoài, thủy lao bên trong còn có càng lớn không gian, tọa lạc có kia 10 tòa nhà tù. Nhưng cần thông qua đối diện kia một cái cổng tre hướng vào trong. Căn phòng này liền thông ngoại môn cùng nội môn, trong ngoài là phải qua chỗ. Không quản là thủy lao bên trong tội tù chỗ tới, vẫn là nói người bên ngoài muốn đi vào thủy lao chỗ sâu, đều muốn trải qua căn phòng này. Mà trước mặt lật sách áo trắng nữ quân một mực chấn giữ ở đây phòng, có điểm giống là hoa địa vi lao, không vẹn vẹn bắt giam tội tù, cũng tương tự bắt giam chính mình. Khó trách hắn vừa vào căn phòng này, liền có một loại tiến vào nhà tù rẻ chà bu, theo một ý nghĩa nào đó, căn phòng này xác thực cũng coi như là một loại nào đó nhà tù, đối cái này vị áo trắng nữ quân mà nói. Âu Dương Nhung phân tích xong, gặp kia áo trắng nữ quân chậm chạp không có động tĩnh, do dự một chút, trực tiếp đi ra phía trước. Hắn đi vào bên cạnh bàn, lật sách nữ tử không có ngẩng đầu. Âu Dương Nhung đem hộp cơm nhẹ nhàng đặt lên bàn, chỗ đứng cũng cực kỳ thỏa đáng hiểu chuyện, là đứng tại phía cạnh, cũng không có đứng tại cái bàn đối diện để cái bóng che khuất áo trắng nữ quân dùng để đọc qua thư tịch ánh đèn. Cái này góc độ cực kỳ gần, Âu Dương Nhung phi tốc mắt liếc trong tay nàng chính lật ra sách dày, ánh mắt run lên. Cái này trang sách bên trên văn tự không phải đại chu, giống như là cao câu ly văn tự. Âu Dương Nhung cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá rất nhanh, ánh mắt lại thu liễm, buông xuống tư thái. Vân Tưởng Y Dì đoán chừng làm sao cũng không nghĩ ra trước mặt cái này vị đưa cơm tạp dịch Bảo Đình có thể nhận ra trên sách văn tự, nàng cũng không cài đóng trang sách, cũng không dịnh mắt nhìn hắn, toàn bộ hành trình đều yên lặng. Thằng đến Âu Dương Nhung đem trong hộp cơm chay từng cái lấy ra, bày ra tốt về sau, hắn chậm rãi lui lại, chuẩn bị rời đi. Thần nữ chậm dùng, bên ngoài còn có mấy phần cơm chay, thần nữ khả năng cần, tiểu nhân cái này ra ngoài, để đồng bạn đưa tới. Âu Dương Nhung nói xong, xoay người muốn đi ra cửa. Chờ một chút. Bên cạnh bàn, nãy giờ không nói gì áo trắng nữ quân đột nhiên mở miệng. Chương 977, kế màn chướng ngọc đường chương 977, kế màn chướng ngọc đường Vân Tưởng Y Lìa lời nói vừa ra, trong phòng không khí vì đó ngưng tụ. Âu Dương Nhung có chút ngoài ý muốn quay đầu lại. Vân Tưởng Y Lìa nhẹ nói, các nàng không cần lại xuống tới, ngươi đi lên, đem những cái kia cơm chay mang xuống đến, những người khác, để các nàng tản, còn có. Áo trắng nữ quân dường như không khả quan nhiều huyên áo, dừng lại về sau, đôi mắt giống như là đang nhìn trước mặt một chiếc cô đăng, chậm rãi nói, ngươi nhắn cho Lý Nhược Đồng, liền nói, các nàng ngọc đường bên kia không cần lo lắng, chỗ này không việc gì, bạn cũng ở đây. Bất quá bạn cung muốn tại thủy lao bế quan một thời gian, tạm thời không đi ra, cơm chay mỗi đêm phái một tạp dịch đưa tiễn đến là được. Âu Dương Nhung phát hiện, cái này vị năm thần nữ đang khi nói chuyện, con ngươi không biết là tại ngừng trước mặt kia ngọn cổ đăng, vẫn là đèn hậu phương gấp che đậy cổng tre. Tiếng nói có chút linh hoạt không thể chạm phiêu miểu, thậm chí chống rông cùng mỏi mệt. Tinh thần của nàng không biết là rơi vào thế nào chỗ, dù sao khẳng định không tại hắn cái này xuống tới đưa cơm chuột bạch tạp dịch trên thân. Âu Dương Nhung nhẹ gật đầu, tuân mệnh, thần nữ. Âu Dương Nhung hướng áo trắng nữ quân bóng lưng ôm dưới quyền, quay người ra ngoài, trước khi đi chi kỷ cải đóng màu xám cổng tre. Sau khi ra cửa, tại đi đến thang lầu trước đó, Âu Dương Nhung quay đầu mắt nhìn cái này phiến yên tĩnh cổng tre. Trong bóng tối, Hắn khuôn mặt chất phác, đôi mắt có chút sâu sâu kín, đáy mắt ẩn ẩn hiện lên một tia vẻ kiêng dè. Dứt bỏ nàng cực kỳ là đẹp mắt xinh đẹp khuôn mặt không đàm luận, cái này vị nam nữ quân cho Âu Dương Nhung cảm giác liền hai chữ: đáng sợ. Có một chỗ chi tiết, Âu Dương Nhung cũng là hiện tại mới hậu chi hậu giác, cũng không biết là thủy lao nơi đây đặc tù cấm chế, vẫn là cái gì nguyên do, tại hắn không có đẩy ra màu xám cổng tre trước đó, hắn một chút xíu cũng không có phát giác được trong phòng lại ngồi một người sống sờ sờ. Giờ phút này đi ra cửa về sau, một lần nữa cài đóng cổng tre, Âu Dương Nhung lại tại ngoài cửa yên lặng cảm giác dưới, vẫn tưởng y khí tức lại biến mất, tựa như là không tồn tại giống nhau. Một môn cách, nữ tử khí tức lại gần như là không, liền cùng trong phòng cái bàn, ngọn đèn, thư tịch không có khác biệt gì. Tựa như là nàng kia linh hoạt không thể chạm phiêu miểu tiếng nói giống nhau, không thuộc về trong nhân thế, mà là đến tự thiên thượng cung quyết. Mà loại khí tức này giấu kín năng lực, vô thanh vô tức chi tiết, mới là đáng sợ nhất. Cái này có hai loại khả năng, nếu không phải là cùng Âu Dương Nhung cùng loại, có tàng phong tụ khí thể chất hoặc thần thông, nếu không phải là một loại nào đó càng thêm đặc biệt đồ vật. Trực giác nói cho Âu Dương Nhung, khả năng rất lớn là cái sau. Bởi vì hắn bản thân liền có tàng phong tụ khí thể chất, có thể hơi cảm ứng được đồng loại, mà Vân Tưởng Y cho hắn cảm giác rõ ràng không phải loại này. Mặt khác, còn có trên người nàng màu trắng. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Vân Tưởng Y toàn thân trên dưới tất cả quần áo tất cả đều là màu trắng, không ngập một điểm tạp sắc. Âu Dương Nhung vừa mới lần đầu tiên nhìn thấy, trực giác liền để hắn có chút tê cả da đầu, trong đầu sinh ra một loại khó giải quyết kiêng kỵ cảm giác. Đây cũng không phải là vô cùng đơn giản mặc đồ trắng quần áo đơn giản như vậy. Có rất nhiều người thích mặc áo trắng, nhưng là ra lội cửa liền sẽ nhiễm lên cho bụi, dính vào bùn bẩn, mỗi ngày đều cần chịu khó tẩy đổi, lâu ngày về sau, áo trắng cũng sẽ ố vàng hoặc là phai màu. Có thể nói, áo trắng là khó khăn nhất duy trì sạch sẽ, đặc biệt là quanh năm suốt tháng duy trì cùng một bộ áo trắng tinh khiết độ. Cái này cần một loại cực kỳ khan hiếm ý chí lực, đối cá nhân tự hạn chế trình độ yêu cầu cũng mười phần hạ khắc. Mặt khác, còn muốn đi xem nàng thân ở hoàn cảnh. Chỗ này thế nhưng là địa hạ thủy lao, ở mức âm u không nói, căn bản liền không có tắm rửa địa phương, có thể tại cái này bẩn thỉu thủy lao bên trong, thời gian dài bảo trì cùng một bộ y phục thuần trắng vẻ bên ngoài, một điểm cho bụi cùng vết bẩn không nhiễm, có thể gặp nàng này tự hạn chế lực cùng ý chí lực mạnh bao nhiêu. Cho nên vừa mới mở cửa về sau, Âu Dương Nhung lần đầu tiên liền biết nàng này thật không đơn giản. Bởi vì tại hắn dĩ vãng quan niệm bên trong, có thể bảo trì toàn thân thuần trắng là đối một người lý tính năng lực, tự hạn chế trình độ một loại không cần nói cũng biết vật lý tính chứng minh. Trên sinh hoạt, lười nhác thẳng thắn người phần lớn thích mặc áo đen hoặc màu đậm quần áo, bởi vì cực kỳ tốt quản lý, không dễ dàng trông thấy bẩn chỗ, xem như sợ phiền phức lười biếng. Mà áo trắng mới thật sự là khảo nghiệm cá nhân tự hạn chế trình độ, bởi vì nó dễ dàng nhất nhiễm bẩn, mà cái này tinh khiết đơn nhất sát thái lại để cho nó bắt mắt nhất. Một thân thuần trắng người, mắt thường nhìn lại, tuyệt đối là trong đám người khiến người chú mục nhất người một trong. Loại này giác quan đích lợi, lại dẫn đến không ít người đối với nó chạy theo như vịt. Có thể đại đa số mặc bạch y người đều là đồ cái mới mẹ thôi, không biết bao nhiêu người mặc bạch y đều là ngày thứ nhất là sạch sẽ nhất, lui về phía sau tất cả đều là đường xuống dốc. Cho nên Âu Dương Nhung cho tới nay đều rất rõ ràng Vân Mộng Kiếm Trạch đám Việt nữ vì sao tiêu chuẩn thấp nhất màu trắng váy nước nô. Càng là nữ quân điện nhân vật trọng yếu, váy nước nô càng là tuyết trắng. Bởi vì bảo trì váy áo màu trắng cũng là một loại ẩn hình tu hành, càng là tiếp cận nữ quân điện bên trong cao giai ghế càng là như đây. Cho nên A Thanh mỗi lần về nhà đều thích chịu khó thanh tẩy váy, tiểu nha đầu cũng cực kỳ coi trọng váy áo tuyết trắng sạch sẽ, nàng tính tình cũng xác thực tự hạn chế một mạc, đối ứng bên trên. Âu Dương Nhung cảm thấy Vân Mộng Kiếm Trạch người sáng lập, hoặc nói định ra Việt nữ mặc đồ trắng váy nước nô quy định vị kia Việt nữ tiền bối, nhất định là một vị cực độ tự hạn chế hà khắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế o cờ giờ người bệnh. Tới cho đến trước mắt, Âu Dương Nhung đã thấy, đem điểm này quán triệt đến tốt nhất, liền là trước mặt cổng tre bên trong vị kia xinh đẹp nữ quân. Nàng tuyệt đối là kẻ hung hãn. Ngoan nhân định nghĩa, không phải đối với người khác hung ác, mà là đối với mình hung ác. Theo một ý nghĩa nào đó, tự hạn chế cũng là một loại đối với mình hung ác thụ ngược đãi cuồng. Lý giải lần này đạo lý người trong nghề, một chút liền có thể nhìn ra được, cái này một vòng trắng thí như hạt giữa bầy gà, lại như truy chỗ trong túi, mặt lập kiến. Âu Dương Nhung hơi híp mắt lại, suy tư chốc lát, sắc mặt hắn thu liễm, quay người đi đến bậc thang. Mười bậc mà lên, đường cũ trở về phía trên. Tháp nước màn nước trước, chỗ cửa hang, Lý Nhược Đồng cùng loại năm vị ngọc đường biệt nữ, cộng thêm Nô Thúy, Cao Thị, đang lặng lặng chờ đợi một vị nào đó chất phát thanh niên thân ảnh. Giờ phút này, đường hành lang bên trong truyền đến động tĩnh, âm thanh vọng lại càng ngày càng gần, các nàng nhao nhao nghiêng đầu, xem hướng đen như mực đường hành lang phương hướng. Bên trong ẩn ẩn có một hạt ánh nến quang đoàn càng lúc càng lớn, tới gần cửa hang. Nô Thúy, Cao Thị đám người cũng không biết được một ít chi tiết, sắc mặt không có cái gì lo lắng, thậm chí cái trước còn có chút cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Nhưng mà Lý Nhược Đồng cùng loại ngọc đường đám biệt nữ, một mực liền nghiêm mặt, nghiêm túc tư thái, giờ phút này, phát giác được đường hành lang bên trong có tiếng bước chân truyền đến, tay cầm trên thân kiếm, có chút như lâm đại địch. Lý Nhược Đồng quan sát nhạy cảm, dẫn đầu phát giác được tiếng bước chân này có chút quen thuộc, cẩn thận đưa mắt nhìn dưới phía trước quang đoàn bóng người, sắc mặt có chút hòa hoãn xuống tới. Nàng nghiêng đầu ra hiệu xuống chu vi biệt nữ giải trừ cảnh giới, bàn tay từ trên thân kiếm buông xuống, cất bước từ Ngô Thúy, Cao Thị bọn người bên người đi qua, chủ động nên đón tiếp lấy. Âu Dương Nhung một tay giơ cây châm lửa, từ kéo dài trong dũng đạo đi ra thời điểm, trong lòng đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác. Lý Nhược Đồng tiến lên mấy bước, con mắt nhìn chằm chằm hắn bình tĩnh chất phát khuôn mặt, miệng trong hỏi, nam nữ quân ở phía dưới. Vô ý thức hỏi ra lời về sau, nàng dừng một chút, lại sửa lời nói, ta là nói, cơm chay đưa đến nam nữ quân trên tay sao? Âu Dương Nhung gật gật đầu, chống ra cái tay kia trải phẳng ra, ra hiệu dưới, giao cho năm thần nữ, ta xuống dưới lúc, nàng trong phòng ngồi đọc sách. Lý Nhược Đồng sau lưng bốn vị ngọc đường Việt nữ hai mặt nhìn nhau. Lý Nhược Đồng con mắt đánh giá hoàn hảo không việc gì Âu Dương Nhung, nhẹ nhàng gật đầu, tiếc lời nói như vàng miệng khó được khen câu, không sai, Liệu A Lương, ngươi làm cực kỳ tốt. Nàng lại lập tức hỏi, nam nữ quân nhiều ngày không có đi ra, nhưng có nói nguyên do. Âu Dương Nhung tự nhiên gật đầu, năm thần nữ để ta nhắn cho ngài, để các ngươi ngọc đường bên kia đừng lo lắng, có thể tán đi, không muốn tụ ở chỗ này. Nàng còn muốn ở phía dưới bế quan một thời gian, ra không được, cơm chay lời nói. Hắn dừng lại, căn chữ rõ ràng, ngọc đường mỗi ngày chỉ cần bình thường phái tạp dịch xuống dưới đưa là đủ. Lý Nhược Đồng dường như nhẹ nhàng thở ra, dùng sức gật đầu, được. Nàng quay đầu, chuẩn bị mang người rời đi, bất quá nhãn thần rơi vào Ngô Thúy, Cao Thị hai nữ trên thân, quét dưới trong tay các nàng bốn cái đại hào cơm, khoát khoát tay nói, đến phiên hai người các người, đi xuống đi, dựa theo ta vừa mới nói, cùng Liệu A Lương giống nhau lộ tuyến đi, đem những này cơm chay đưa vào đi, năm nữ quân cần. Đi thôi, động tác thành thạo lưu loát chút. Nô Thúy đáy mắt lộ ra một vòng vui mừng, liền muốn mang theo khúng đúng Cao Thị đi vào đường hành lang. Cao Thị lại sợ hãi hỏi, tiên tử, phía dưới loại trừ năm thần nữ, còn có những người khác sao, làm sao còn muốn đưa nhiều như vậy cơm chay xuống dưới? Lý Nhược Đồng mảnh mặt làm ngơ. Một bên Âu Dương Nhung lại đột nhiên mở miệng, chờ một chút. Lý Nhược Đồng, Nô Thúy bọn người nghi hoặc xem hướng đứng ra chất phát thanh niên. Năm thần nữ nói, còn lại những ngày cơm chay, để ta đưa tiến đi, không muốn một đám người chạy xuống đi quấy rầy. Hắn mỗi chữ mỗi câu như thực thuật lại lấy Vân Tưởng Ý gì yêu cầu. Lý Nhược Đồng sau khi nghe xong, cũng không nghi ngờ gì, nhẹ nhàng gật đầu, cũng là, nam nữ quân đọc sách yêu thích yên tĩnh, ngươi đã xuống dưới qua, vậy liền lại chạy hai chuyến, đem cái này bốn cái hộp đựng thức ăn toàn bộ đưa vào đi thôi, chú ý đi đứng lưu lót chút, điểm nhỏ động tĩnh, đừng quay dày đến nam nữ quân đọc sách. Âu Dương Nhung đáp ứng nói, vâng, nhỏ rõ ràng. Hắn quay người đi hướng bên cạnh Ngô Thúy, Cao Thị. Cao Thị vẫn còn tốt, đối với làm nhiều năm tạm dịch đại nương mà nói, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Còn bên cạnh tuổi trẻ tiểu nương Ngô Thúy, trong mắt lại tràn đầy lo lắng không bỏ, muốn nói lại thôi bộ dáng, không bỏ được dao ra trong tay một cơm. Âu Dương Nhung biết, kia bảng ngày đêm học tập, lật nát kiếm phổ, nàng tối nay mang tại trên thân. Chất phát thanh niên mím môi một cái, trong lòng nói tiếng xin lỗi, đầu tiên là từ Ngô Thúy trong tay tiếp nhận hai con hộp cơm. Sau đó nghiêng đầu, hướng Lý Nhược Đồng bên kia, sắc mặt bình tĩnh nói, đúng rồi, nam thần nữ còn nói, về sau mỗi đêm đưa cơm, chỉ cần ta cái này một tên tạm dịch xuống dưới là được, không cần quá nhiều người tới. Cửa động bầu không khí đột nhiên yên tĩnh một lát. Ngô Thúy trước sửng sốt một chút, con mắt không tự chủ được nhìn xem hắn khuôn mặt. Lý Nhược Đồng cùng loại năm vị ngọc đường biệt nữ cũng là như thế. Ánh mắt thẳng tắp rơi vào lên tiếng thanh niên tấm kia chất phát trên mặt. Hắn ánh mắt bình tĩnh, không có chút nào ba động, giống như là giải quyết việc trung thuật lại năm nữ quân lời nói giống nhau. Lý Nhược Đồng lúc này không có đáp ứng lập tức xuống tới, có chút nhíu mày, nhìn chằm chằm Âu Dương Nhung nhìn một lát. Năm nữ quân lại như thế giao phó ngươi? Ừm. Âu Dương Nhung tự nhiên gật đầu, sau đó ánh mắt bên trong lộ ra chút ngượng nghịu, thế nhưng là, Lý tiên tử, ta mỗi đêm còn muốn làm cơm chay, bận bịu đến bận bịu đi, còn muốn thật xa chạy đưa cơm, như gặp được gió thổi trời mưa, khả năng cùng tối nay giống nhau phiền phức, nam thần nữ đoán chừng là hiểu lầm. Không biết ta là đầu bếp, không biết ngài có thể hay không hỗ trợ nói đổi một cá nhân. Lần này, Lý Nhược Đồng lại một bụng cự tuyệt hắn, vung tay áo nói, không được, liền ngươi đi, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Tại Thanh Lương Cốc, nam nữ quân nói là cái gì chính là cái gì, tự có nữ quân đạo lý, không cho chất vấn, càng không thể tùy ý thay đổi, đây là quy củ. Lý Nhược Đồng không có lại hoài nghi, ngược lại chậm rãi gật đầu, sát mặt chắc chắn bắt đầu, đoán chừng là xem ngươi tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, nhiều đưa mấy chuyến hộp cơm xuống dưới cũng nhanh, so đại nương tiểu nương môn có thể làm, có thể ít một số người nhiều huyên náo, ừm, không sai. Vẫn là năm nữ quân chủ đáo, hạ đạt phân phó, nói chúng tim đen. Liền ngươi đưa, Liêu A Lương. Âu Dương Nhung muốn nói lại thôi, Lý Nhược Đồng đã có chút quay đầu đi, hướng bên cạnh một vị huy chương bạc Việt nữ ra lệnh, ngươi ban ngày đi một chuyến lan đường, liền nói, Thanh Lương Cốc thiện đường bảo đinh Liêu A Lương, loại trừ mỗi thiên tử đem cơm chay bên ngoài, trong đêm còn muốn cho Ngọc Đường làm nhiều một phần công việc, để các nàng cho hắn nói lại lương tháng, ừm, lĩnh cái hai phần a. Chỉ thấy, chất phát thanh niên nghe phía sau chữ về sau, ngậm miệng lại ba, chốc lát, tại Lý Nhược Đồng tỉnh táo cẩn thận nhìn chăm chú, chỉ là nhỏ giọng lẩm bẩm câu, hai phần công việc cũng không phải không được, liền sợ tương hỗ chậm trễ, đều không làm tốt. Lý Nhược Đồng lập tức nói, ngươi liền dùng đưa cơm chay một chuyện đầu mục trọng tâm, làm cơm chay lời nói. Như vậy đi, mỗi đêm ngươi qua đây đưa xong cơm chay, liền trực tiếp đi về nghỉ ngơi đi, không cần về thiện đường thủ đến tảng sáng, trở về đi ngủ sớm một chút, thứ hai trễ quá nhắc tới phía trước làm tốt cơm chay, không tính chặt chẽ. Quyết định như vậy đi, còn có gì việc khó, ngươi tùy thời cùng ta nói, ta đến giải quyết. Giọng nói của nàng chém đinh chặt sắt, lộ ra một cỗ không cho cự tuyệt ý vị. Âu Dương Nhung túi đầu nghĩ nghĩ, miễn cưỡng gật đầu, tiếng trầm đáp, biết. Cao Thị nhưng thật ra không quan trọng, so sánh bên cạnh An Tĩnh Ngô Thúy, nàng liên tục không ngừng gật đầu tán dương, Lý tiên tử an sắp xếp thật tốt đấy. Lý Nhược Đồng lúc này mới lộ ra có chút hài lòng sắc mặt, tiếp tục ổn thỏa an bài bắt đầu, trước tiên đem cái này bốn cái hộp cơm đưa tiễn đi thôi, chờ ngươi đi lên, ta phái người hộ tống các ngươi trở về, bên ngoài giông tố, Thanh Lương Cốc đường xá đối các ngươi mà nói không dễ đi lắm. Vâng, tiên tử. Âu Dương Nhung cùng Cao Thị đồng loạt ứng thanh. Lần này, chỉ có Ngô Thúy không có mở miệng. Cái này vị tàn nhang tiểu nương tử vừa mới lên liền không nói tiếng nào đứng nghiêm tại nguyên chỗ, cũng không biết là bắt đầu từ khi nào, hai tay đã siết chặt góc áo vải vóc bị nàng bóp dùng gió. Nô Thúy lúc mới bắt đầu, kỳ thật nhìn chằm chằm vào Âu Dương Nhung khuôn mặt xem, đến bây giờ, đã túi đầu hồi lâu, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lý Nhược Đồng ghé mắt đánh giá hai mắt nàng, rời ánh mắt, không chút để ý Âu Dương Nhung trong lòng than nhẹ, nhìn xuống không có đi xem Ngô Thúy sắc mặt. Hắn nghiêng đầu đối Cao Thị nói câu, đại nương tử cầm dùng ta, ta trước đưa hai con xuống dưới. Nói xong, Âu Dương Nhung thay Ngô Thúy, mang theo nàng kia hai con hộp cơm rời đi. Lý Nhược Đồng cùng loại Ngọc Đường Việt nữ đứng tại chỗ chờ đợi bắt đầu, đưa mắt nhìn Âu Dương Nhung thân ảnh một lần nữa biến mất tại hắc ám trong dũng đạo. Chương 978, nhất môn chi cách chương 978, nhất môn chi cách nam nữ quân vân tượng ý Âu Dương Nhung như thực dẫn tới. Chỉ bất quá liên quan tới một đầu cuối cùng, hắn hơi chút tăng thêm điểm bản thân đồ vật. Vân tượng y không có chỉ định ai đến, chỉ nói để một tên tạp dịch xuống dưới. Hơi có chút xin lỗi Ngô Thúy, ừm, hắn làm đại sự quan trọng, chỉ có thể trước đắng một chút nàng. Mặt khác, Âu Dương Nhung liền là chắc chắn Lý Nhược Đồng sau đó sẽ không đi cầu chứng. Coi như đằng sau Vân Tưởng Y Lìa đứng tại trước mặt nàng, Lý Nhược Đồng cũng sẽ không mở miệng hỏi. Ngắn ngủi tiếp xúc mấy lần, Âu Dương Nhung đã mò thấy nàng này. Nguyên nhân cực kỳ đơn giản, Lý Nhược Đồng cực kỳ sẽ cân nhắc lợi hại, Âu Dương Nhung đưa cơm chay chuyện này nàng đã thuận nước đẩy thuyền sắp xếp xong xuôi. Bởi vì dưới mắt nàng không có pháp lập tức đi thủy lao tìm năm nữ quân chứng thực, chỉ có thể an bài trước xuống tới. Thế nhưng là nàng ra lệnh, đằng sau vạn nhất lôi chuyện cũ nho nhỏ một cái Liêu A Lương sát thực sẽ không may, nàng cũng phải bị nhớ một bút, chí ít một cái thiếu giám sát là trốn không thoát. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là ai xuống dưới đưa cơm chay, đều chỉ là một chuyện nhỏ thôi, cái nào tạp dịch xuống dưới đưa đều như thế, không ra được quá lớn đừng rẽ. Cái này lại không phải cái gì bánh trái thơm ngon chuyện, thủy lao nguy hiểm, mặc dù có thể mỗi ngày gặp ngũ thần nữ, nhưng cũng là tốn công mà không có kết quả. Đương nhiên, đây chỉ là đứng tại Ngọc Đường Việt nữ thị giác bên trên xem, đứng tại tầng dưới chốt phổ thông tạp dịch góc độ xem, tiếp xúc ngũ thần nữ có lẽ là cơ duyên, bởi vì ngũ thần nữ dù là giữa kẽ tay hơi chút sót xuống đến một điểm, đều đủ phổ thông tạp dịch ăn no, thuộc về đại cơ duyên tỷ như Ngô Thúy trước kia gặp phải sự tình, liền là ví dụ rất tốt. Nhưng là cao quý Ngọc Đường mạ vàng bài Việt nữ Lý Nhược Đồng, không để ý cái này, hoặc nói không cần để ý cái này. Dù là các ngươi tạp dịch ở giữa là có tranh giành tình nhân tiểu tâm tư, tại cạnh tranh cái này cơ hội lại như thế nào đâu. Nếu là người thông minh, nắm được cái này cơ hội, kia cho ngươi chính là, cơ hội liền là ban thưởng cho người dũng cảm, ngươi mật đủ lớn, này đều có thể ăn được một ngụm cũng là bản sự. Cho nên, về tình bề Lý Nhược Đồng đều không có sau đó chứng thực, tra đến cùng động lực, không cần thiết cho bản thân thêm này điểm phiền phức, tìm không thông quái. Âu Dương Nhung liền là thăm dò rõ ràng Lý Nhược Đồng tính tình, đoan chắc điểm này, mới lớn mật như thế, hơi chút sửa đổi dưới ngũ thần nữ khẩu dụ. Dưới tình huống bình thường, người cuối cùng sẽ hướng phía lực cản nhỏ nhất, nhất không phiền phức con đường đi xuống. Mà lại, thông qua những ngày này quan sát, hắn phát hiện Thanh Lương Cốc bên trong tòa này trọng điểm chế tạo thanh tâm quả dục tu hành ngọc đường nội bộ, cũng tồn tại một ít phe phái tranh đấu. Tỷ như Kham Giai Hân làm đại biểu chín họ người mới, còn có Lý Nhược Đồng cùng loại uy tín lâu năm các sứ tỷ. Có phe phái đấu tranh địa phương, liền sẽ có cá nhân lợi và hại cân nhắc. Cái này hắn quân a, từ Giang Châu quan trường đến Lạc Dương triều đình, không đều là như này. Có phe phái tranh đấu địa phương liền muốn quan tâm chú ý một cái tận lực không phạm sai lầm không gây phiền toái. Dạng này mới có thể không bị đối thủ tìm tới công kích tay cầm. Đương nhiên, Âu Dương Nhung cảm thấy, còn có một chút cũng cực kỳ trọng yếu. Có lẽ là Lý Nhược Đồng giấu ở đáy lòng chỗ sâu nhỏ suy nghĩ. Từ hắn vừa tiến vào thiện đường ca đêm lên, Lý Nhược Đồng liền biết, hắn là tiểu sư muội Kham Giai Hân an bài người tiến vào. Hắn là Kham Giai Hân người. Vậy liền dễ làm, đằng sau Liều A Lương thật muốn gây phiền toái, Kham Giai Hân cũng chạy không thoát, liên đối khẳng định so với nàng cái này thiếu giám sát còn nghiêm trọng hơn nhiều, cho nên làm sao cũng không thua thiệt. Bất quá, Âu Dương Nhung cho rằng, còn có trọng yếu nhất một điểm. Lý Nhược Đồng cùng loại Ngọc Đường đám Việt nữ quan tâm nhất một sự kiện, đã sớm xác nhận qua. Đó chính là, nam nữ quân ở phía dưới đúng là an toàn không ngại. Đối với điểm này, Ngọc Đường không thể nào chỉ là tìm Âu Dương Nhung cùng loại bọn tạp dịch xuống dưới đi hai phần, Lý Nhược Đồng cũng không thể nào chỉ là nghe Âu Dương Nhung lời nói của một bên liền trực tiếp tin tưởng, Ngọc Đường bên này, khẳng định là trước đó thông qua một ít con đường, xác nhận qua. Cũng không biết thông qua là nữ quân điện tổ sư trong đường bí mật thủ đoạn, vẫn là đặc thù nào đó trao đổi tư tưởng. Khả năng là cùng loại thư viện ngọc giác dạng này đặc thù tín vật, có thể cách xa ngàn dặm hoàn toàn chính xác bảo đảm đeo tính mạng người không ngại. Nếu không, nếu là ngũ thần nữ xuống dưới phía sau không tin tức, chậm chạp không đi lên, lại không có cách nào chứng thực tính mệnh ngang hàng, dù chỉ là một hai ngày chống không cửa sổ kỳ, đó cũng là hạng nhất chuyện quan trọng. Vì thế, hiện tại tiến vào thủy lao thăm dò xác nhận, cũng không phải là bọn hắn những này tập dịch, cũng sẽ không là Lý Nhược Đồng cùng loại Ngọc Đường biệt nữ, mà là đại nữ quân, nhị nữ quân, năm nữ quân toàn viên xuất động. Chỉ có thể nói, nữ quân điện bên kia khẳng định là cực kỳ xác nhận năm nữ quân trạng thái không có chuyện gì, còn không có phát động cao cấp dự cảnh, cho nên mới không có tới nhúng tay thủy lao chuyện, đồng thời lại đem loại tình huống này phản hồi cho Ngọc Đường. Chỉ là Lý Nhược Đồng, Kham Giai Hân cùng loại Ngọc Đường biệt nữ cũng không rõ ràng, năm nữ quân vì sao chậm chạp không có ra địa lao, nhưng lại bị lệnh cấm ngăn cản, không thể tùy ý tiến vào địa lao. Âu Dương Nhung suy nghĩ nhanh nhẹn, trật tự rõ ràng, xuống thang lầu trên đường, lại tại trong đầu đem các loại tin tức sửa lại một lần, nhẹ nhàng gật đầu. Tình thế toàn cảnh, hẳn là không sai biệt lắm. Giờ phút này, lần thứ hai đi hướng thủy lao, Âu Dương Nhung đã tính xe nhẹ đường quen. Hắn phương hướng cảm giác vốn là cực kỳ tốt, chuyến này không có mượn nhờ cây châm lửa, đều bước đi như bay, chủ yếu là hắn hai tay muốn cầm một cơm, chỉ có thể sờ soạng xuống thang lầu. Chốc lát, đi tới màu xám cổng tre trước, Âu Dương Nhung không có dừng bước, mượn dùng bả vai nhẹ nhàng đụng mở cổng tre. Phía sau cửa, một đạo song hoàng cao tóc mai trái nghiêng ưu nhã thân ảnh, vẫn như cũ ngồi trong phòng tấm kia bàn phía trước, Nàng cúi đầu lật sách, lưng hướng về phía cổng chỗ này. Âu Dương Nhung thả nhẹ chút bước chân, đi ra phía trước, tay áo xoa xoa hai con hộp cơm bên trên giọt nước, sau đó nhẹ chân nhẹ tay đặt ở cái bàn khía cạnh trên mặt đất. Trên mặt bàn phương, Âu Dương Nhung lần thứ nhất lúc đi vào hỗ trợ dọn xong cơm chay, giống như không có bị động đậy. Bất quá Âu Dương Nhung mắt sắc nhìn thấy, cháo trong chén mặt độ cao giống như hàng điểm. Có lẽ là hắn không ở thời điểm, nhấp một miếng. Còn tính là có chút nhân vị, không phải hoàn toàn không dính khói lửa trần gian thần nữ. Âu Dương Nhung ghé mắt nhìn bên cạnh bàn này vị khuôn mặt xinh đẹp áo trắng nữ quân. Nàng khoanh chân ngồi, mượn ngọn đèn, túi đầu từng tờ lật sách, không có xem hắn. Thả hộp cơm trên đường, Âu Dương Nhung ánh mắt lướt qua phi tốc mắt liếc nàng ngay tại đọc qua trang sách bên trên văn tự. Vẫn là trước đó nhìn thấy qua Cao Câu Ly Văn. Không có gì bất ngờ xảy ra, nay toàn bộ quyển sách đều là loại này văn tự, mà không phải nào đó một tờ ngoại lệ. Âu Dương Nhung tầm mắt buông xuống xuống tới, lui về sau đến cạnh cửa, không có làm nhiều lưu lại, quay người rời đi thủy lao, đường cũ trở về phía trên. Không bao lâu, Âu Dương Nhung thứ ba lội trở lại thủy lao, trở về cuối cùng hai con hộp cơm. Âu Dương Nhung lại lần nữa vào cửa, đem hai con đại hào hộp cơm đặt ở cái bàn phía cạnh trên mặt đất. Bốn cái đại hào hộp cơm bày ra trình tề, cung cấp người lấy dùng. Âu Dương Nhung mắt nhìn Vân Tưởng Y Liễu tính tỏa bóng lưng, lại nhìn một chút đối diện kia phiến thông hướng nội bộ màu xám cổng tre. Bốn cái đại hào hộp cơm, tổng cộng 8 phần cơm chay, thừa ra, Vân Tưởng Y khẳng định không phải cho bản thân ăn, cũng không phải tổn lấy đằng sau ăn, dù sao lui về phía sau mỗi ngày đều có hắn đến đưa cơm chay. Vậy cũng chỉ có một loại khả năng, là đưa vào thủy lao chỗ sâu, cho bên trong số lượng tại 8 vị tả hữu tội tù ăn. Tôn lão đạo ngay tại bên trong đó. Tú Nương cũng có khả năng bị cấm túc ở bên trong, coi như không tại, Tôn Lao Đạo cũng khẳng định biết chút ít cái gì, hắn là tuyệt thế thần y đi. Tú Nương trọng thương hôn mê, nữ quân điện không thể nào không tìm hắn xuất thủ. Âu Dương Nhung tạm thời nhịn xuống hiếu kỳ, lùi đến cạnh cửa, không chút nào dây dưa dài dòng xoay người, chuẩn bị rời đi, kết thúc hôm nay lần đầu đưa cơm nhiệm vụ. Đợi chút nữa. Vân Tưởng Y Lệ bỗng nhiên mở miệng. Nơi cửa, Âu Dương Nhung nhất thời dừng bước, quay đầu lại, đồng thời sắc mặt lộ ra hoang mang không biết làm thế nào thân sắc. Vân Tưởng Y Lệ bóng lưng ngẩng đầu lên, nhìn xem phía trước, giống như đang hồi tưởng, ngươi. Âu Dương Nhung lập tức ổn quyền, lại lần nữa giới thiệu, "Ngũ thần nữ, ta gọi Liễu A Lương, Thiện Đường Bảo Đinh." "Ừm, tốt." Nữ tử áo trắng bóng lưng một lần nữa túi lầu xuống, tiếp tục lật ra một trang sách, có chút linh hoạt không thể chạm âm thanh truyền đến, giống như là đến từ đám mây, "Liễu A Lương, đi lên đánh một thùng thanh thủy, đưa tới lại đi." Nghe được cái này yêu cầu, Âu Dương Nhung sắc mặt có chút ngoài ý muốn, hiểu lầm nói, "Phía trên các tiên tử mang theo túi nước, ta cái này đi cùng Lý tiên tử nói." "Không." Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, không có giải thích, "Không uống, thanh thủy là được, thùng nước ở phía trước cạnh cửa." Âu Dương Nhung lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đối diện đóng chặt kia phiến cổng tre dưới góc phải trên mặt đất, sát thực bày ra có một con phổ thông thùng gỗ, không làm sao thu hút. Âu Dương Nhung kiềm chế lại hiếu kỳ, mắt nhìn nàng bóng lưng, trùng điệp ô quyền, là hắn đi ra phía trước, lách qua cái bàn cùng nữ quân, đi vào cổng tre phía trước, gần trong gang tấc khoảng cách. Này phiến thông hướng thủy lao nội bộ màu xám cổng tre cực kỳ mỏng, nhìn xem thường thường không có gì lạ, bất quá lại cho Âu Dương Nhung một loại mười phần yên tĩnh cảm giác, bên trong không có chút nào động tĩnh cùng khí tức truyền tới, cũng không biết có phải hay không này thủy lao nhà tù đặc thù duyên cớ. Trước mặt cổng tre trong chỉ có một ít khí lưu từ trong khe cửa dò dỉ ra, mang theo chút âm ủ ở mức bụi, cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Âu Dương Nhung mơ hồ ngửi được một tia dị sắc vị, cùng loại mùi máu tươi, cũng không biết có phải hay không máu tươi. Trong môn có người thụ thương đổ máu, sẽ là ai? Âu Dương Nhung con ngươi ngưng tụ, bất quá hắn không có pháp tại cánh cửa này phía trước lưu lại quá lâu, nhấc lên chống không thùng gỗ về sau, nguyên liệu đứng một lát, giả bộ như kiểm tra dưới, sau đó tự nhiên quay người rút ra phòng, cùng loại rời đi phòng, đóng lại cửa về sau, Âu Dương Nhung chân mày hơi nhíu lại. Nhìn không được quay đầu mắt nhìn yên tĩnh cổng tre, lại cúi đầu nhìn một chút trong tay dùng đến cũ kỹ chống không thùng gỗ. Đánh một thùng thanh thủy đến. Không phải dùng để uống đây là muốn đi làm nha, sẽ không phải là muốn tắm rửa đi, tại này bẩn thỉu âm u thủy lao trong. Huống hồ này một thùng thanh thủy cũng không đủ. Âu Dương Nhung luôn cảm thấy Vân Tưởng Y Dì mục đích không giống như là đơn giản như vậy, nhưng cũng không có pháp hỏi nhiều. Bất quá, có thể bị nàng an bài làm việc, đây là một chuyện tốt, cực kỳ tốt dấu hiệu, thuận tiện phía sau hắn tìm cơ hội trà trộn vào thủy lao tìm hiểu. Rất nhiều điểm đáng ngờ chi tiết, Âu Dương Nhung không nghĩ nhiều nữa. Nhìn không chớp mắt đi đến hắc ám thang lầu, trực tiếp quay trở về phía trên. Thác nước màn nước phía trước cửa hang, Lý Nhược Đồng cùng loại ngọc đường Việt nữ rốt cuộc đã đợi được Âu Dương Nhung trở về. Bất quá, tại nhìn thấy hắn mang về một con thùng gỗ lúc, đều run lên. Âu Dương Nhung nguyên thoại thuật lại dưới Vân Tưởng Y Liễu phân phó. Lý Nhược Đồng không có chút nào ngoài ý muốn biểu tình, lập tức nói, "Còn thất thần làm gì, múc nước đi à?" Dứt lời, dường như chê hắn động tác quá chậm, nàng vừa sải bước đến Âu Dương Nhung trước người, nhận lấy thùng gỗ, xoay người đi hướng thác nước màn nước chỗ, tiếp một thùng lớn thác nước nước trở về, mặt lạnh đưa cho Âu Dương Nhung. Đồng thời, ngoài định mức dặn dò câu, đưa tiễn đi thôi, về sau bất luận cái gì nam nữ quân mệnh lệnh, ngươi thành thật chấp hành là được, đừng hỏi này hỏi kia, ngươi chỉ là cái đưa cơm đầu bếp, biết đến quá nhiều không có chỗ tốt. Chọn lựa ngươi đến, cũng là xem ngươi thành thật lời nói ít, cần cụ có thể làm. Âu Dương Nhung trong lòng rõ ràng Lý Nhược Đồng là tại mượn cơ hội gõ dưới hắn. Hắn nhịn được khoe miệng kéo lên, chất phát gật đầu, "Vâng, tiên tử, nhỏ rõ ràng." Lý Nhược Đồng giơ lên cái cằm, "Đưa tiễn đi thôi." "Là." Âu Dương Nhung dẫn theo thùng nước, trở về thủy lao, trên đường đi hắn cố ý thân hình không ổn gắn điểm nước đi ra, tốc độ cũng chậm chút, không có vừa mới nhanh như vậy. Chờ hắn lại lần nữa đẩy ra cổng tre, phát hiện trong phòng tình hình có chút biến hóa. Nguyên bản bị Âu Dương Nhung đặt ở bên cạnh bàn trên mặt đất bốn cái đại hào hộp cơm, biến mất không thấy gì nữa, trong phòng không thấy chúng nó bóng dáng. Vẫn tưởng Ilya đã khép lại cao câu ly văn thư tịch, không có đọc sách, mà là ngồi ngay ngắn trước bàn, nâng bát hút cháo. Âu Dương Nhung bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt, dẫn theo thùng gỗ, chất phát lên tiếng, "Thần nữ, thanh thủy đánh tới, trên đường đổ điểm." Nàng chỉ nói là, "Thả cạnh cửa." Âu Dương Nhung nhìn một chút Vân Tưởng Ilya bóng lưng, phát hiện nàng phối hợp nói chuyện gật đầu động tác, tựa như là ra hiệu phía trước kia phiến đóng chặt cổng tre, mà không phải hắn tiến vào đến này phiến cổng tre. Âu Dương Nhung trung thực đi tới, tại cạnh cửa bông xuống thùng nước. Làm xong những này, Âu Dương Nhung chờ đợi một lát, không gặp Vân Tưởng Y có phân phó khác. Trong phòng yên lặng lại. Chất phát thanh niên cạnh cửa chờ lấy, trong phòng bên cạnh bàn, áo trắng nữ quân ngụm nhỏ ăn cơm chay, dùng bữa cử chỉ, đoan trang văn nhã, giống như một kiện ưu mỹ tác phẩm nghệ thuật. Này một khối, có điểm giống Dung Chân. Âu Dương Nhung không biết là nghĩ đến cái gì, con ngươi buông xuống tới, không có nhìn chằm chằm vào bên kia xem, phòng ngừa gây nên hoài nghi. Vân Tưởng Y tiếng nói phá vỡ trầm mặc. "Ngươi đợi ta hạ." Giọng nói của nàng có chút nhu hòa, không có phía trên Lý Nhược Đồng như thế bên vang đắc y. Âu Dương Nhung cúi đầu, là Vân Tưởng Y lìa dường như tăng nhanh tốc độ, chỉ chốc lát sau, buông xuống cái chén không, đứng dậy, tránh ra vị trí. "Ngươi thu thập xong, có thể trở về." "Vâng, thần nữ." Âu Dương Nhung lập tức tiến lên, đi vào bên cạnh bàn, động tác nhanh nhẹn thu lại bắt đũa. Vân Tưởng Y lìa bưng lấy sách, rời đi bên cạnh bàn, dường như đi hướng phía trước cổng tre. Cùng loại Âu Dương Nhung thu thập xong, chuẩn bị cáo từ lúc, phát hiện này vị nam nữ quân đã đứng tại cạnh cửa, nhấc lên con kia thùng nước. Ẩn ẩn phát giác được nàng ánh mắt quan tới, Âu Dương Nhung không lại trì hoãn, "Ôn quyền, thần nữ, tiểu nhân rõ đêm lại đến." Cạnh cửa nữ tử nhẹ nhàng ứng tiếng, "Ừm." Âu Dương Nhung dẫn theo vắng vẻ hộp cơm, đi nhanh rời đi, ra ngoài trước đó, hắn ánh mắt lướt qua thoáng nhìn, Vân Tưởng Y liền mở ra bên trong kia phiến cổng tre, mang theo thùng nước, lẻ loi trơ trọi đi vào. Âu Dương Nhung cái mũi rất nhỏ nhún nhún, nào đó đạo mùi càng nặng. Hắn vừa mới tiếp cận không có người lầm, đúng là có mùi máu tươi từ bên trong truyền đến. Rời đi phòng, Âu Dương Nhung buông xuống đầu, không làm lưu lại, bước nhanh hướng thang lầu đạo đi đến. Đúng lúc này, bên hông hắn ông trúc phát ra một trận dị động. Chương 979, Vong Quốc công chúa. Chương 979, Vong Quốc công chúa. Âu Dương Nhung cúi đầu mắt nhìn ông trúc, trước tiên làm ra phản ứng, đưa tay đè xuống nó. Hắn cảm ứng, bên trong phát ra động tĩnh chính là Diệp Tư, không phải Đào Hoa Nguyên Đồ. Nữ tiên đại nhân dường như nghĩ ra được nói chuyện, khả năng là phát hiện cái gì. Bất quá Âu Dương Nhung yên lặng để lại ông trúc, không có để nàng chạy đến. Dưới mắt còn tại thủy lao phụ cận, nam nữ quân cách không xa, không thích hợp bại lộ Diệu Tư khí tức. Hẳn là cảm nhận được ý nghĩ của hắn, qua chốc lát, phát ra dị động ống trúc an tính lại. Âu Dương Nhung có chút thở phào, vừa mới toàn bộ quá trình đều không có dừng lại lên thang lầu bước chân. Ngay tại hắn chuẩn bị chuyên tâm đi đường thời điểm, bên hai đột nhiên chuyển đến đã lâu liên tiếp thanh thúy mọi âm thanh. Là công đức tăng, số lượng ước chừng 5-60. Âu Dương Nhung bước chân dừng một chút, có chút ngưng lông mày, quay đầu lại, nhìn qua nơi xa màu xám cổng tre. Cái này thời gian điểm, lại thêm cái này đột nhiên tăng trưởng công đức số lượng, Âu Dương Nhung phát hiện có chút quen thuộc. Đoạn trước thời gian, hắn vừa tới thiện đường trực ca đêm thời điểm, mỗi lần làm xong cơm chay, sau nửa đêm cái này thời điểm đều sẽ có ít mắt tại 50 đến 100 ở giữa công đức tới sổ. Mới đầu còn nghi hoặc nơi phát ra. Âu Dương Nhung hé miệng, trong lòng có chút suy đoán xác thực xuống tới. Hắn trong thời gian ngắn cũng không có làm cái gì, vừa mới chỉ là đem bốn cái đại hào hộp cơm đưa tới, có thể chờ hắn lại múc nước trở về thời điểm, kia bốn cái đại hào hộp cơm biến mất không thấy gì nữa, không trong phòng. Hiển nhiên, là bị năm nữ quân đưa vào thủy lao chỗ sâu, khả năng rất lớn là phân phát cho những cái kia tội tù nhóm. Trong hộp cơm có 8 phần cơm chay, cũng đối ứng 8 vị tội tù. Cái này tới gần phản hồi công đức, hẳn là đến từ bọn hắn. Âu Dương Nhung trầm ngâm một lát, dẫn theo trống không hộp cơm, tiếp tục quay trở về phía trên. Mưa to tại sau nửa đêm nhỏ xuống tới. Rời xa thủy lao vị trí thác nước về sau, bên hai thanh tính rất nhiều. Hoàn thành đưa cơm chay nhiệm vụ, Lý Nhược Đồng sai khiến một vị huy chương bạc Việt nữ, tự mình mang theo Âu Dương Nhung, Nô Thúy ba người rời đi Thanh Lương Cốc. Huy chương bạc Việt nữ loại trừ dẫn đường bên ngoài, còn cho Âu Dương Nhung bọn người giảng giải dưới tiến vào Thanh Lương Cốc kiêng kỵ cùng quy củ. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là giáo hội Âu Dương Nhung từ Thanh Lương Cốc tiện đường thông hướng thủy lao lộ tuyến, sắp chia tay thời khắc, Huy chương bạc Việt nữ còn giao cho Âu Dương Nhung một phần quyển gia cựu địa đồ, thuận tiện hắn mỗi đêm đưa cơm chay. Sau nửa canh giờ, ba người đỉnh lấy mưa nhỏ, về tới thiện đường. Âu Dương Nhung buông phóng mắt, còn đang suy nghĩ kia một bút thủy lao công đức chuyện. Nô Thúy trên đường không nói một lời. Tiến vào thiện đường, Nô Thúy đột nhiên hô, "Liệu A Lương." "Ừm." Âu Dương Nhung quay đầu nhìn về nàng. Nô Thúy nhìn chằm chằm một lát hắn, chậm chạp không nói gì. Một bên Cao thị không rõ ràng cho lắm, lui tới nhìn quanh hai người, nào đó khác, phụ nhân sắc mặt ẩn ẩn có chút bừng tỉnh đại ngộ, dường như phát hiện một loại nào đó ẩn tàng gian tình. Nô Thúy mỗi chữ mỗi câu hỏi, nam thần nữ thật sự là nói như vậy. Âu Dương Nhung nhẹ nhàng gật đầu, không sai biệt lắm. Nô Thúy không có nói nữa. Dầu gì không vui, quay người rời đi. "Chờ một chút." Âu Dương Nhung đột nhiên gọi lại nàng. Nô Thúy không quay đầu lại, sau một khắc, nàng nghe được chất phát thanh niên tiếng nói, "Có cơ hội, ta sẽ cùng nàng nói chuyện của ngươi, còn có, nam thần nữ có biết hay không tên của ngươi?" Nô Thúy quay đầu lại, có chút mở mịt lắc lắc đầu. Âu Dương Nhung gật đầu, "Ta sẽ cùng nàng nói." Hắn đi về phía trước, Nô Thúy sững sờ nhìn xem hắn bóng lưng. "Cảm ơn." "Việc nhỏ." Âu Dương Nhung khoát khoát tay. Kỳ thật nói lời này, mặt mo đã cực kỳ đỏ lên. Bất quá dưới mắt hắn còn có càng chuyện trọng yếu muốn làm, không rảnh cùng Nô Thúy nhiều giảng. Mặc dù hắn được Lý Nhược Đồng cùng Ngọc Đường bên kia là cách, không cần đợi đến tảng sáng, về sau mỗi đêm đều có thể sớm trở về. Nhưng là Âu Dương Nhung dưới mắt cũng không có đi, hắn trở lại bếp lò một bên, thừa dịp người chung quanh không chú ý, mở ra hộp cơm. Bên trong là năm nữ quân ăn xong bát đũa. Âu Dương Nhung đánh giá, hắn không phải muốn làm gì kỳ kỳ quái quái chuyện, mà là đem ánh mắt đặt ở kia một chậu hoàn hảo ướp củ cải bên trên. Vừa mới tại thủy lao trong phòng thu thập bát đũa lúc, hắn liền phát hiện điểm này. Ngọc Đường đám biệt nữ phần lớn yêu ăn đồng thời khen ngợi liên tục ướp củ cải, năm nữ quân vân tưởng ý đi lại nâng cũng không có nâng. Đến mức nguyên nhân, Âu Dương Nhung cảm thấy cũng không cần nghĩ quá phức tạp, cực kỳ đơn giản, liền là không yêu ăn. Sẽ liên lạc lại bên trên Vân Tưởng Y Dì một mực lật kêu bản sách dày bên trên cao câu ly văn tự. Âu Dương Nhung nhấp hàm miệng. Âu Dương Nhung tại tảng sáng phía trước về tới trong viện. Cổng chìa khóa có bị động qua vết tích, Âu Dương Nhung mở cửa tiến vào viện, liếc nhìn phòng bếp bên kia, không cần đoán đều biết, khẳng định sắt vách nào đó hai mẹ con dùng qua. Âu Dương Nhung quay đầu mắt nhìn sắt vách đen nhánh an tĩnh biệt tử, không có đi phòng bếp xem xét, trực tiếp về tới nhà chính. Vào cửa phía sau kiểm tra dưới, nhà chính nhưng thật ra không có bị người vượt qua vết tích, hẳn là không người tiến vào tới. Đây là tốt dấu hiệu, đại biểu Lý Hoàn đám người cũng không có hoài nghi hắn, lực chú ý vẫn là ở phía sau kia phiến hồng diệp lâm bên trên. Âu Dương Nhung cởi xuống bên hông ống trúc, đặt lên bàn, đi đến chuẩn bị rửa cái mặt. Một đạo hắc ảnh đã từ ống trúc bên trong chạy tới, khôi phục hình người. "Tiểu Nhung, ngươi kém chút nín chết ta." Diệu Tư vừa ra tới liền chửi ầm lên. Âu Dương Nhung giả bộ như không nghe thấy, tạm thời lấy xuống mặt nạ đồng xanh, treo ở một bên trên giá gỗ, múc thanh thủy, đổ đầy khuôn mặt. Chốc lát, hắn dùng khăn mặt lau trên mặt giọt nước, hít thở sâu một hơi. Thái dương chỗ tóc đã ướt đẫm, không phải bị bên ngoài nước mưa ướt nhẹp, mà là xuất hiện mồ hôi. Tối nay hắn toàn bộ hành trình đều tại tập trung lực chú ý, cùng bị kia áo trắng nữ quân lần đầu gặp mặt, cũng có chút khẩn trương. Vẫn tưởng y gì có chút để hắn nhìn không thấu, đây mới là lệnh người kiêng kỵ nhất địa phương. Kinh nghiệm phong phú nói cho Âu Dương Lùng, đối với xem không hiểu đồ vật, đều phải cẩn thận, mang điểm lòng kính sợ. Diệu Tư mắng một hồi, dường như hả giận, ôm ngực nghiêng đầu, hừ lạnh một tiếng, chủ động hỏi, "Tiểu Nhung, hương vị kia ngươi ngửi thấy không? Mùi vị gì?" Trong phòng hương vị, đặc biệt là ngươi trước khi đi, nàng mở ra bên trong cửa, xách thùng nước đi vào, có hương vị chuyển tới. Âu Dương Nhung nhớ lại, Diệu Tư liền là lúc ấy tại trong ống trúc phát ra động tĩnh. Hắn gật đầu trả lời, "Trong môn có máu." "Không, liên tục không ngừng." Diệu Tư tay nhỏ bung lên, chém đinh chặt sắt nói, "Trong môn có người chết, bên trong tuyệt đối có người chết. Mà lại vừa chết không lâu, kia cố khí vị mới như thế đầy, còn có mùi máu tươi trộn lẫn, Tiểu Nhung, bản tiên cô cái mũi khẳng định không có nghe sai." Nàng nói lời thề son sắt. Liên cùng một lần gần nhất tại lưu trường canh trong phần mộ nàng người được hình khuyên bên trong đại sảnh người chết mùi lúc giống nhau. Âu Dương Nhung lông mày chưa nhăn, dường như sớm liền liệu đến cái này. Diệu Tư tay nhỏ sờ lên cái cằm, thầm nói, "Tiểu Nhung, cái kia năm nữ quân như thế nào, bản tiên cô tại trong ống trúc không nhìn thấy bên ngoài, chỉ có thể nghe âm thanh phân biệt vị." Âu Dương Nhung không để ý đến cái này vấn đề, nói thẳng, "Nàng hết thể đưa vào đi 8 phần cơm chay, bên trong chết cá nhân, đó chính là nói, còn có 7 vị tội tù, 10 gian nhà tù, chống không xuống tới 3 gian." Diệu Tư có chút im lặng, "Ngươi chú ý điểm làm sao ở trên đây?" Âu Dương Nhung nhíu mắt, "Ta có chút hoài nghi, lần này Vân Tưởng Y Lìa đến trễ chưa xuất thủy tù khốn, là cùng kia trong môn người chết có liên quan, mà không phải cái gì nói cho Lý Nhược Đồng các nàng nghe bế quan tu luyện lấy cớ." Diệu Tư nghiêng đầu suy nghĩ nghĩ, "Cái này tội tù là nàng giết, vẫn là trong môn tội tù nội đấu, chết mất." Âu Dương Nhung lắc đầu, không xác định, bất quá, chỉ mong Tôn lao đạo không có việc gì. Nói đến chỗ này, hắn giật giật khóe miệng, liền sợ lao đạo sĩ này miệng vẫn là trước sau như một động, có thể trong lao cái khác tội tù có thể không nuông chiều hắn. Diệu Tư có chút không hiểu ý hắn, nàng cũng chưa từng thấy qua kia cái gì Tôn lão nói, liên quan tới Tú Nương cùng Tôn lão đạo tại Long Thành cứu được Âu Dương Nhung chuyện, trước đây nàng đều là từ Âu Dương Nhung giảng thuật bên trong biết được. "Tiểu Nhung, nghĩ như vậy, thật đúng là đối mặt, nàng không phải để ngươi đánh thùng nước tới sao? Đằng sau bản thân còn ôm hướng vào trong, cực kỳ khả năng liền là đi quét sạch nhà tù, là hướng vào trong kết thúc công việc à, chợt trưởng, này nương môn còn rất thích sạch sẽ." Âu Dương Nhung im lặng không nói chuyện, nhưng cũng có chút tán thành cái này suy đoán, vẫn tưởng y thì chắc chắn sẽ không là tiến vào thủy lao chỗ sâu tắm rửa đi. Thanh niên xuất thần thời khắc, Diệu Tư cầm lấy ống trúc, đổ điểm nước vào trong miệng, đập đi hạ miệng. Âu Dương Nhung đột nhiên nói, "Nàng tự xưng bản cung." Diệu Tư nghi hoặc quay đầu, còn giống như thật sự là, làm sao có chút quen hay. Âu Dương Nhung vào nhà phía sau không có điểm đèn, một người nhất tinh là trong bóng đêm nói chuyện, nơi xa chân trời đã có sắc trời dần sáng, phía dưới nhân gian vẫn còn trễ lửa nhịp, hắn khuôn mặt tạm đạm, thấy không rõ biểu tình, chỉ có âm thanh truyền ra, dũng chân trước kia cũng thích như thế tự xưng, đằng sau mới biết nàng là đại chu của chúa. Ta trước kia cũng là không để ý qua, mới một mực không để ý đến. Âu Dương Nhung ngữ khí bình tĩnh. Diệu Tư buông xuống ống trúc, nghiêng đầu hỏi, "Cho nên ý của ngươi là, lúc này dài dạy dỗ, cái này Vân Tưởng Y Lìa đoán chừng cũng là." Âu Dương Nhung dùng khăn mặt lau khuôn mặt, trong phòng bồi hồi, đi qua đi lại bắt đầu, nàng lật quyển sách kia, "Ta nhìn giống như là Phật Kinh, văn tự lại là cao câu ly ngữ, cái này cực kỳ có ý tứ, Phật Kinh vì sao không xem phạn văn hoặc là bản triều văn tự phiên bản?" Diệu Tư hiếu kỳ hỏi, "Chờ một chút, tiểu tử ngươi còn nhận biết cao câu ly văn?" Âu Dương Nhung dừng bước lại, khuôn mặt tỉnh táo, "Thẩm Lương bên người có cái thiếp thân nữ tỷ gọi Bản Tế, ngươi hẳn là thấy qua, là cái Tân La tỷ, cũng có thể gọi Cao Lệ Cơ. Bất quá nàng lời nói văn nhã nói rất hay, bởi vì cực kỳ nhỏ liền bị người nha tử buôn bán đến Đại Chu." Sắc mặt hắn bình tĩnh, kiên nhẫn nói, "Tại Đông Di bán đảo, Tân La cùng Cao Câu Ly xem như đồng văn đồng chủng, nhưng thường có chiến tranh. Cho đến đại càn Cao Tông thời kỳ, Cao Câu Ly bị nhị thánh diệt quốc, từ nay về sau, Tân La túi đầu xưng thần, đại lượng Tân La tỷ, còn có vong quốc cao lệ cơ bị vận đến hai kinh, trở thành trong triều các quyền quý nô tỷ. Thẩm Nương trước kia mua xuống bán tế, cũng là học đòi văn vẻ. Bất quá bán tế văn tự bán mình về sau ta từ Thẩm Nương nơi đó đòi hỏi trở về, tại Tâm Dương lúc đã còn đưa bán tế, lúc ấy văn tự bán mình bên trên liền là cao câu ly văn, ta có chút ấn tượng, làm qua nghiên cứu, nhưng cũng không tinh thông. Kỳ thật cái này cái gọi là cao câu ly văn, dùng liền là chúng ta chữ Hán, coi đây là cơ sở, đã làm một ít biến hóa, ngữ pháp trật tự từ còn hữu dụng lời văn cùng loại chỗ rất nhỏ, cùng chúng ta không giống nhau, là dùng để thích ứng các nàng cao câu ly ngữ, kỳ thật đổi có chút dở dở ương ương. Cho nên, lúc ấy tại bên cạnh bàn lúc, ta mới nhận ra nàng lật sách là Phật Kinh, kia cao câu ly văn cũng không tính khó. Thì ra là thế, cao lệ cơ sao, no, khó trách gọi người làm công tác văn hóa đâu, cái gì đều chơi qua, loại suy, vẫn là các ngươi văn nhân sẽ chơi à. Âu Dương Nhung nhíu mày, đừng ngắt lời. Hắn dừng lại, sắc mặt nghiêm túc nói, lớn mật chút đoán, nam nữ quân vân tưởng ý đi, sáu nữ quân hoa nghị cho đối này song bảo thai tỉ muội, cực kỳ khả năng cũng là cao lệ cơ, đến từ cao câu ly hoặc Tân La cung đình, cái trước khả năng tính càng cao chút, bởi vì trước đây ít năm vừa bận mất nước, mà lại cao câu ly, Tân La hai cái này tiểu quốc đều ngưỡng mộ Trung Hoa nghi lễ, Trung Hoa cung đình bộ kia lễ pháp chế độ tất cả đều học được, cho nên hai người bọn họ coi như không phải cao câu ly hoàng thất công chúa, đó cũng là cái tôn nữ, cũng chỉ có như thế mới có thể theo thói quen tự xưng bản cung. Nếu không, tổng không đến mức là họ vệ hoặc họ ly đi, khả năng tính cực kỳ nhỏ, đặc biệt là hiện tại Vân Mộng kiếm trạch cùng triều đình bên kia Dương cung bạc kiếm quan hệ, nếu thật là hai vị đại chu công chúa có trao đổi tư tưởng, cũng không trở thành trở mặt thành như bây giờ. Diệu Tư hai tay ôm ngực, gật đầu, khen một câu, "No, tiểu tử ngươi phân tích có chút đạo lý." Âu Dương Nhung không để ý đến làm bộ tiểu mặt tình, kỳ thật những lời này căn bản cũng không phải là đối với nó nói, mà là tại bản thân làm rõ logic. Cao lệ cơ sao, còn nghi ngờ vong quốc công chúa thích xem Phật Kinh, nô khả năng là cao câu ly hoàng thất thờ phụng cái này. Bất quá dù nói thế nào, cũng có chút kỳ quái, làm Vân Mộng nữ quân đã vào nữ quân điện, ẩn danh chóc nhãn hiệu, hẳn là vứt bỏ rơi mất cũ tín ngưỡng cùng dưới núi chuyện, ngược lại phụng dưỡng nguyên quân mới đúng, như thế nào vụng trộm nhìn lên Phật Kinh đâu? Hắn tự mình nghĩ non, còn có, không thích ăn nước củ cải sao? Kia bán tế thích ăn, nàng hẳn là cũng yêu ăn đi, dù sao cũng là một chỗ người. Âu Dương Nhung chậm rãi gật đầu, may mắn trước kia tại Tầm Dương trong nhà thời điểm, hắn người đối diện trong bọn nha hoàn đều cực kỳ tốt, cùng bán tế tại bên trong đại nha hoàn nhóm đều rất quen thuộc hiểu. Tiếp xuống đối với Vân Tưởng Y liễu cơm chay, nhưng thật ra có thể đúng bệnh hút thuốc, hợp ý giúp Ngô Thúy cái kia bận bịu nhưng thật ra vấn đề không lớn, nhưng thủy lao càng chỗ sâu nhà tù làm như thế nào tiến vào đâu, Kham Giai Hân bên kia cũng chỉ có thể đến giúp nơi này, ai, bị tổn thương đầu óc. Đợt, có một vị cực kỳ quen đồng hành rời đi, hắn là cùng Tiểu Nhung không chênh lệch nhiều tuổi tác, hai chúng ta cùng một cái biên tập, 23 đầu năm chúng ta cũng là cùng một kỳ lên kệ, cũng là viết tiên hiệp, đảo mắt 3 năm qua đi, Tiểu Nhung vẫn như cũ tại viết quân tử, hắn thì trầm trọng, có cái khác gặp gỡ. Ba ngày xác nhận tin tức lúc, sửng sốt rất lâu, trong lòng trăm mối cảm xúc nổ ngang, còn nhớ kỹ, lúc trước Tiểu Nhung vùi đầu viết xong kiếm mẹ, vừa mở sách quân tử, còn không làm sao quen thuộc đồng hành vòng tròn, lên kệ về sau, là hắn quen thuộc đem ta kéo vào một cái đồng hành nhỏ bầy, cũng là từ thời điểm đó bắt đầu, mới quen biết chất mặt cơ, hạch bình đẳng hảo hữu, bọn hắn cùng hắn cũng là hảo hữu. Mà lại hắn thứ 5 tuần trước còn tại nhỏ bầy Lý Chính Thường nói chuyện tiếp tới. Toàn bộ ban đêm cảm xúc đều có chút xa xút, Tiểu Nhung cố gắng hoán một chút, đoàn người cũng là, đều muốn chú ý thân thể nhà, đây là trọng yếu nhất, hàng năm đúng hạn kiểm tra sức khỏe, có rảnh nhiều bồi người nhà, trừ quân cùng nỗ lực. Chương 980, lại xen vào chuyện bao đồng chương 980, lại xen vào chuyện bao đồng bóng đêm dần dần che lại dáng chiều. Thanh Lương Cốc, một gian lịch sự tao nhã trong đỉnh. Đầu thắt bôi chán một thân kiếm phục cao gầy tiểu đường, vừa đi vào trong đỉnh, liền quặn cuể đặt câu hỏi, "Để ngươi tìm áo choàng lông hạt lao đạo sĩ, ngươi nước vào tù khốn nhiều ngày, tình huống thế nào? Làm sao không gặp có tin tức, còn muốn bản tiểu thư tự mình phái người tìm ngươi, làm sao? Liệu A Lương, hiện tại là cho nữ quân đưa cơm quang vinh tập dịch, giá đỡ biến lớn như vậy." Âu Dương Nhung ngay tại bên cạnh bàn bày ra tự mang thức ăn. Lần này gặp mặt hắn tại cái đỉnh trong đợi gần nửa canh giờ, mới đợi đến Kham Giai Hân, nhưng mà cái sau vừa tiến đến liền là hương sư vấn tội ngữ khí. Âu Dương Nhung bày ra đồ ăn đĩa động tác không biến, giống như là sớm liền liệu đến giống nhau. Chính như Kham Giai Hân lời nói, lần này gặp mặt là nàng đợi không kịp, phái Trần Đại Nương tử tới thông báo Âu Dương Nhung. Mà Âu Dương Nhung sau khi đến chờ cho tới bây giờ, xem như Kham Giai Hân đến trễ dài nhất thời gian, mấy lần trước gặp mặt, mặc dù nàng cũng có đến trễ, nhưng đều là 15 phút hoặc một chén trà mà thôi, rõ ràng cũng không phải cố ý, nhưng mà lần này, đến trễ nửa canh giờ, cũng liền là trọn vẹn một giờ. Khá lắm, đồ ăn đều muốn lạnh, nàng nếu thật là có việc, có thể để Trần Đại Nương tử tối nay mang Âu Dương Nhung tới, không cần thiết sớm đến như vậy lâu, xem xét cũng không phải là không cần. Thật, tiểu thư bất giận, đồ ăn nhanh lạnh, tiểu thư mời ngồi, trước dùng nữa. Thử, Kham Giai Hân nhìn một chút chất phát thanh niên bình tĩnh khuôn mặt, thử lạnh một tiếng, không hề ngồi xuống. Thằng đến Âu Dương Nhung chủ động mở miệng, trước giải thích một câu, tuy là vào thủy lao, ngày ngày đưa cơm, nhưng một mực không có cái gì tiến triển, trong lòng ấy nấy, liền cũng không đi tới nói không ngừng tiểu thư. Là thật ấy nấy, vẫn là không có coi ra gì. Tiểu thư bàn giao sự tình, vạn bạn không dám chỉ hoãn, mỗi khắc đều đặt ở trong lòng. Là sao? A, khó nói. Kham Giai Hân nghiêng đầu, đôi ngửa khẽ gãy, thử nhẹ một tiếng, lúc này mới đi lên phía trước, tại trước bàn ngồi xuống. Âu Dương Nhung yên lặng xới cơm, đợi tới. Kham Giai Hân không có gì chuyển đũa, giống như là để không nổi khẩu vị, ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm nóng hôi hổi thức ăn, không có xem Âu Dương Nhung, nói một chút xem, làm sao cái ấy nay pháp. Âu Dương Nhung cũng cho tự mình xới một bát cơm, không chút nào khách khí tại Kham Giai Hân đối diện ngồi xuống. Ở người phía sau mí mắt hơi nhảy thời khắc, hắn tiếng trầm mở miệng, bẩm tiểu thư, mấy ngày nay, tiểu nhân mỗi một lần đi đưa cơm chay, đều dừng bước tại ngũ thần nữ vị trí trong phòng. Trong phòng còn có một cánh cửa, thông hướng thủy lao chỗ sâu, tiểu nhân một mực không có cơ hội hướng vào trong, ngũ thần nữ mỗi lần đều là tự mình mang theo 8 phần cơm chay xuống dưới. Ngũ thần nữ rất ít nói, tiểu nhân cho đến trước mắt một mực không có cơ hội hỏi nhiều phía sau cửa chuyện, cũng không dám hỏi nhiều. Âu Dương Nhung tinh tế giảng thuật dưới gần nhất vài đêm đi thủy lao đưa cơm chay tình huống, mặt khác, còn hướng Kham Giai Hân kỹ càng giảng thuật thủy lao bên trong bố cục cấu tạo, còn có một số cá nhân hắn suy đoán, 10 phần tỉ mỉ xác thực. Kham Giai Hân nghe, lông mày dần dần nuối lòng chút, gương mặt bên trên thiếu chút vừa mới căng cứng lúc nghiêm túc hạ khắc. Nguyên lai thủy lao chỗ sâu còn có thuận theo thiên địa, người đưa cơm chay cũng vào không được sao, đúng là muốn sư tôn thân cực khổ. Nghe xong Âu Dương Nhung hồi báo, sắc mặt nàng hơi chút hòa hoãn chút, chốc lát, suy nghĩ một hồi, đặt câu hỏi, chờ một chút, ngươi là nói, cách mỗi một ngày, ngươi xuống dưới đưa cơm chay, sư tôn đều sẽ nắm ngươi đánh một thùng thanh thủy đưa tiến đi. Âu Dương Nhung chất phát gật đầu, ừm. Trầm rãi nói ra hắn mấy ngày nay tổng kết quy luật, mà lại, đến đằng sau ngũ thần nữ còn có một cái cổ quái yêu cầu, nàng muốn thác nước bên ngoài trong đầm sâu nước đá, càng băng lãnh dâm mát càng tốt. Sau đó ta mỗi lần trước khi đi, đều trông thấy ngũ thần nữ mang theo hộp cơm cùng thùng nước tiến vào bên trong cánh cửa kia bên trong. Chẳng biết tại sao, Âu Dương Nhung biến mất trong môn có mùi máu tươi, nghi ngờ người chết chi tiết, không có nhiều giảng, sơ lược. Kham Giai Hân nghe xong, lông mày dần dần nhíu lên, dâm mát nước lạnh. Sư tôn đây là muốn dùng nó làm thế nào? Âu Dương Nhung phối hợp với lắc đầu. Nào đó khác, dường như nhớ tới cái gì, hắn nói bổ sung, đúng rồi, còn có chuyện, có chút kỳ quái. Nói, mỗi đêm ăn xong đưa lên trống không hộp cơm, hộp trên khuôn mặt đều có rất nhiều nước đọng, giống như là ngâm qua mưa giống nhau. Gặp mưa. Kham Giai Hân có chút nhíu mày, kỳ quái hỏi, ta nhớ được những ngày hộp cơm cũng đều là trống nước, có đôi khi trong đêm mưa lớn, đưa tới cần cam đoan đồ ăn còn ấm. Ừm, nói trống nước, gặp mưa nhưng thật ra vô sự, chỉ là tiểu nhân nhớ kỹ, mỗi đêm đem hộp cơm đưa tiễn đi lúc, hộp cơm đều là khô ráo sạch sẽ, trở về lại là hộp thân nước sũng, mỗi một phần hộp cơm đều là như đây, có chút kỳ quái, nhưng tiểu nhân cũng không thuận tiện hỏi nhiều. Kham Giai Hân lại hỏi, bên trong đồ ăn thế nào? Đều ăn sạch, không có lãng phí, là bị người dùng ăn vết tích, này điểm nhưng thật ra bình thường. Kham Giai Hân nghĩ, nói, tiếp tục quan sát đi, điểm này trước đừng hỏi nhiều, nói không chừng là thủy lao bên trong tình huống đặc thù, dễ dàng ngâm nước. Hiện tại việc cấp bách là nghĩ đối sách, để ngươi thay thế sư tôn, nước vào trong lao đưa cơm, tìm tới cái kia áo choàng lông hạc lao đạo sĩ. Được. Một hỏi một đáp về sau, giữa hai người bầu không khí yên tĩnh trở lại. Kham Giai Hân trầm ngâm một lát, nghiêng đầu xem hướng Âu Dương Nhung. Hai ánh mắt nhìn nhau một lát. Nàng đột nhiên nói, sư tôn kỳ thật rất dễ nói chuyện. Âu Dương Nhung giả bộ như sửng sốt một chút, hậu chi hậu giác gật đầu. Liêu A Lương, ngươi có thể nếm thử chủ động nói một chút, để sư tôn đem đưa cơm chay vào cửa công việc giao cho ngươi, như bị cự tuyệt, chúng ta lại nghĩ biện pháp khác. Âu Dương Nhung chậm rãi gật đầu, tiểu thư nói có đạo lý, bất quá, nói trở lại, ngũ thần nữ xác thực rất dễ nói chuyện. Tiểu thư còn nhớ rõ, tiểu nhân lần trước đề cập qua vị kia thiện đường đồng liêu. Kham Giai Hân run lên, giống như là không nghĩ tới hắn sẽ giọng điệu đống thay đổi đột nhiên nhấc lên này một chỗ rẽ. Nàng hiếu kỳ, ngươi là nói cái kia gọi Ngô Thúy tiểu nương? Âu Dương Nhung gật gật đầu, ừm. Nàng làm sao vậy, cùng chuyện của chúng ta có quan hệ sao? Âu Dương Nhung gật gật đầu, lại lắc đầu, có chút liên hệ, tiểu nhân thỉnh cầu tiểu thư giúp một chút. Kham Giai Hân càng thêm nghi hoặc, gấp cái gì? Âu Dương Nhung không có lập tức trả lời, mà là đều đâu vào đấy nói, Nô Thúy tuổi trẻ, lại lưu tại thiện đường, là nghĩ gặp lại ngũ thần nữ, báo đáp ơn chi ngộ, lại thỉnh giáo năm nay đến quan sát kiếm phổ nghi hoặc, Nô Thúy mặc dù thiên phú không được tốt, xa không kịp tiểu thư, lại cùng tiểu thư có một dạng giống nhau chi vận, đó chính là hỏi chi tâm. Kham Giai Hân nghiêng đầu, sau đó thì sao? Âu Dương Nhung ngữ khí nghiêm túc, cùng nàng đối mặt, nói tiếp, tiểu thư có thể hay không giúp tiểu nhân một chuyện, đánh điểm công phu, nho nhỏ chỉ điểm xuống Nô Thúy, giúp nàng cởi xuống kiếm phổ nghi vấn, ngài là ngũ thần nữ thân truyền đệ tử, tự mình dạy nàng sẽ cùng tại ngũ thần nữ dạy bảo, nàng thành thơi phục thoải mái. Kham Giai Hân tiếng nói đột nhiên lạnh xuống, vì sao giúp nàng? Âu Dương Nhung ánh mắt chuyên chú nói, đêm đó ta nhỏ sửa lại ngũ thần nữ khẩu dụ, được vào nước tù khốn đưa cơm chay duy nhất danh lệch, xa lánh nàng, đoạn mất nàng tha thiết ước mơ cơ hội, ta muốn trả, mặt khác, ta sau đó cũng đáp ứng nàng, sẽ giúp nàng. Kham Giai Hân đột nhiên đánh gãy, bản tiểu thư không đang hỏi ngươi, mà là hỏi bản tiểu thư vì sao muốn giúp nàng. Cho bản tiểu thư một cái lý do, chỉ là ngươi ân tình, vậy bản tiểu thư lại không cho, không thưởng ngươi mặt lại như thế nào? Chính ngươi giải quyết đi. Nàng cười lạnh một tiếng, khoe miệng kéo một cái, càng húng chi, bản tiểu thư cũng không cảm thấy ngươi thiếu nàng nhân tình gì, nước vào tù khốn cơ hội, đều bằng bản sự, nàng vốn là đoạt không qua ngươi, các phương diện đều là như đây, cái này đưa cơm chay vị trí, năng giả cư trì, cái này cùng thế gian này rất nhiều chuyện giống nhau, không có người nào thiếu ai. Ngươi không cần thiết cảm thấy thua thiệt, người ta lĩnh không cảm kích còn hai chuyện, ngươi cũng đừng tự mình đa tình. Âu Dương Nhung lại kiên trì nói, một mã thì một mã, Nô Thúy đợi ta thành khẩn, cho tới bây giờ đều còn tin ta, không nghi ta sửa lại thần nữ khẩu dụ, bằng vào điểm này, ta cũng muốn đợi nàng không thẹn. Không chờ Kham Giai Hân phản bác, Âu Dương Nhung lại lần nữa âm vang có lực đạo, tiểu thư, ta lúc đầu đáp ứng nàng, đi cùng ngũ thần nữ xách đời miệng, nhưng là hiện tại xem ra, cử động lần này không phù hợp. Vừa mới tiểu thư cũng dặn dò, để ta chủ động giống ngũ thần nữ đưa ra phân ưu, thay nàng nhập môn đưa cơm đưa nước. Đã như vậy, cùng ngũ thần nữ sách Nô Thúy chuyện không quá thỏa, nói chuyện cơ hội vẫn là để lại cho chúng ta chính sự cho thỏa đáng. Nô thúy bên kia khẩn cầu tiểu thư hỗ trợ, cũng coi như thuộc hạ cho nàng đền bù. Chỉ thấy thời khắc này Kham Giai Hân khuôn mặt căng cứng, con mắt nhìn chằm chằm dám nhắc tới điều kiện chất phát thanh niên khuôn mặt, mỗi chữ mỗi câu hỏi, cầm chính sự nói chuyện, Liêu A Lương, ngươi đây là đang ý hiếp bản tiểu thư. Âu Dương Nhung ngắm nhìn trước mặt một thân phản cốt kiệt ngạo tiểu đường, chốc lát mí mắt cụp xuống, không dám. Không chờ Kham Giai Hân báo nổi, hắn lập tức nói tiếp, tiểu thư, tiểu nhân chẳng qua là cảm thấy, đều là người một nhà, nô thúy cũng có thể biến thành người một nhà, thêm một người, có thể nhiều đồng tiểu thư phân một phần lo, tiểu thư không phải luôn luôn cực kỳ coi trọng tập thể vòng tròn sao, nói không chừng, nô thúy đằng sau cũng có thể giúp đỡ chúng ta đại ân. Hiện tại liền là một phần cơ hội rất tốt, tiểu thư có thể nhận lấy nàng. Âu Dương Nhung túi đầu khoái ngữ nói xong những này, thật lâu không gặp mặt phía trước tiểu nương truyền đến hồi phục động tĩnh. Chờ đợi chốc lát, hắn dương mắt nhìn lại, chỉ thấy Kham Giai Hân đã an tĩnh lại, sắc mặt bình tĩnh nhìn chăm chú lên hắn, cũng không biết trong đầu đang suy nghĩ thứ gì. "Tiểu thư." Âu Dương Nhung nếm thử kêu lên. "Hừ." Kham Giai Hân hừ lạnh một tiếng, đứng dậy rời đi, tại Âu Dương Nhung nhìn chăm chú, rời đi cái đỉnh. Đi ra đỉnh về sau, đi tới mấy bước, nàng nhẹ nhàng bước xuống một lời tại gió đêm bên trong, phiêu đến Âu Dương Nhung bên hai, lần sau tới đem nàng kiếm phổ trước mang đến, người trước đừng đến. Kiệt ngạo tiểu nương ngừng tạm, tiếng nói càng thêm lạnh lùng, mặt khác, ngươi biết, bản tiểu thư ghét xuẩn. Âu Dương Nhung chân đạp bóng đêm, mang theo hộp cơm, rời đi Thanh Lương Cốc. Một đường trở về Thanh Lương Cốc thiện đường. Trên đường, hắn không lúc quay đầu, dò xét Thanh Lương Cốc bên trong trên vách đá dựng đứng mấy cái thác nước. Có ngọc đường cho nhỏ địa đồ, Âu Dương Nhung đối Thanh Lương Cốc bên trong con đường đại khái có chút quen thuộc, lần này đến thành kiến cá nhân Kham Giai Hân, đều không cần Trần đại nương tử cho hắn dẫn đường, nói hắn chạm vạng tối một người tới, thừa dịp thiện đường ca đêm còn chưa bắt đầu. Trên đường, Âu Dương Nhung bay đầu chăm chú nhìn thêm góc đông bắc một đầu thác nước, cũng không biết có phải hay không tiến vào mùa khô, đầu này thác nước lượng nước ngày càng giảm bớt, cùng Âu Dương Nhung lần thứ nhất tiến vào Thanh Lương Cốc trông thấy nó lúc so, dòng nước độ rộng rút nhỏ một nửa. Bất quá, đầu này thác nước cũng không phải là thủy lao vị trí, thủy lao là tại Thanh Lương Cốc bên trong một cái lớn nhất phía sau thác nước. Cho nên đối góc đông bắc đầu này thác nước, gần đây dị dạng, thật cũng không quá chú ý lần này gặp Kham Giai Hân, thu hoạch không nhỏ. Đơn giản nhất một điểm thu hoạch, liền là nghiệm chứng hắn cho tới nay một cái quan điểm. Nhìn cực kỳ không dễ nói chuyện Kham Giai Hân nhưng thật ra là rất dễ nói chuyện. Chỉ điểm Ngô Thúy kiếm thuật điều kiện, nàng cuối cùng vẫn là ngạo kiều ghét bỏ đáp ứng xuống tới. Trở lại thiện đường, mà khác tạp dịch đại nương nhóm ngay tại nói chuyện phiếm lười biếng, Ngô Thúy ngồi tại bên cửa sổ, chống cằm ngẩn người. Nhìn ra được, bỏ qua thủy lao đưa cơm gặp ngũ thần nữ cơ hội, Ngô Thúy có chút huyễn tưởng phá diện, buồn bực ngán ngẩm. Âu Dương Nhung tự nhiên đi đến bếp lò một bên, mắt nhìn có chút sốc xếp bếp lò, không có bị thu thập. Hắn quay đầu chung quanh lưới, không đợi mở miệng, bên cửa sổ Ngô Thúy đã đứng dậy, cầm khăn lau, đi lên phía trước, túi đầu lao lên bếp lò. Âu Dương Nhung nhìn một lát ngột ngạt tàn nhang thiếu nữ, kỳ thật đó cũng không phải nàng công việc. Cùng loại Ngô Thúy quét dọn xong, Âu Dương Nhung đột nhiên nói, "Ngươi kêu bản kiếm phổ đâu, đợi lát nữa đưa cho ta." Ngô Thúy tưởng rằng nghe lầm, có chút mờ mịt ngẩng đầu, ánh mắt mơ hồ nhìn xem hắn. Thế là Âu Dương Nhung lại thuật lại một lần. Ngô Thúy đáy mắt chỗ sâu dường như sáng lên một hạt ánh sáng. Nhiều ngày không có động tĩnh, vốn cho rằng Âu Dương Nhung là tại cho nàng miệng bánh vẽ, hoặc là nói chỉ là cùng ngũ thần nữ sách đầy miệng hoàn thành cái nhiệm vụ, không có đến tiếp sau. Nàng ngăn chặn tâm tình kích động, nghiêm túc hỏi, "Ngươi muốn đi làm nha?" Âu Dương Nhung gật đầu nói thẳng, "Đã nói xong giúp ngươi xách đầy miệng, bất quá đâu, ngũ thần nữ đang lúc bế quan, khả năng không ra được thủy lao, như chỉ để ngươi, hoặc là để người tiện thể nhắn, hoặc là phái thân truyền đệ tử xử lý, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt." Nô Thúy liền vội vàng gật đầu, "Tốt, ta đã biết đủ, đa tạ, Liêu A Lương." Âu Dương Nhung khoát khoát tay. Nô Thúy từ trong ngực lấy ra một bản kiếm phổ, chỉnh trọng đưa lên. Âu Dương Nhung tiếp nhận bị nàng che ấm áp kiếm phổ, dường như nhớ tới cái gì, hắn quay đầu lại hỏi nàng, "Đúng rồi, nghe nói các tiên tử tu luyện đồ vật gọi cái gì luyện khí thuật, nhập môn tựa như là cửu phẩm, này trên kiếm phổ hẳn là có đi, ngươi bây giờ tu luyện tình huống thế nào?" "Nhưng có nhập phẩm." Nô Thúy sau khi nghe xong, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, đỉnh lấy Âu Dương Nhung sáng rực ánh mắt, có chút ngượng ngùng túi đầu nhìn mũi chân, trên kiếm phổ là có một môn luyện khí tâm pháp, nhưng ta luyện hồi lâu, không được pháp này, có chút mơ hồ, còn chìm vào phẩm. Dường như sợ hai Âu Dương Nhung căng tới dị dạng ánh mắt, nàng vội vàng giải thích, đồng thời đưa tay đi lật Âu Dương Nhung trong tay kiếm phổ, hướng hắn ra hiệu, bất quá trên kiếm phổ chiêu thức, bao quát luyện khí tâm pháp, ta tất cả đều nhớ kỹ, ngươi tùy tiện thi ta, mặt khác, không hiểu chỗ, ta đều có làm bút ký đánh dấu. Ta thật sự là nghiêm túc tại học, một khắc không dám chế mãi. Nói đến phần sau, nàng tiếng nói yếu ớt, âm thanh nhỏ xuống tới, không chờ Âu Dương Nhung mở miệng, bản thân liền đã xấu hổ đỏ bừng mặt. Âu Dương Nhung mắt nhìn bất dứt bất an hiếu học tiểu nữ, không muốn nói cái gì, yên lặng thu hồi kiếm phổ, ngược lại, hắn một tiếng cười khẽ, không có chuyện gì, ta cũng giống nhau. Chương 981, giai nhân mời chương 981, giai nhân mời Ngô Thúy sửng sốt một chút. Ánh mắt lưu chuyển tại Âu Dương Nhung ôn hòa ý cười trên mặt, dường như tại quan sát cái gì. Âu Dương Nhung túi đầu thu hồi kiếm phổ thời khắc, nàng nhịn không được hỏi, "Liêu A Lương, ngươi..." "Ừm." Nàng lấy dũng khí hỏi, "Ngươi liền không muốn tu luyện sao? Ta nghe người khác nói, ngươi ba cửa ải khảo hạch, chỉnh thể thành tích ưu dị, chúc đường không có để ngươi trúng tuyển, chỉ là bởi vì cốt linh hơi lớn, nhưng tiên phú của ngươi, chí ít tiên phú khảo hạch thành tích so với ta tốt nhiều, ngươi sẽ không cảm thấy tiếc nuối, hoặc không cam tâm à?" "Tiếc nuối?" Nàng trông thấy chất phát thanh niên nghe vậy ngừng chân, đứng tại chỗ dường như thần sắc nghiêm túc suy từ dưới, về sau, nhẹ nhàng lắc đầu, "Ta trước kia làm việc chùa miếu, có cái phương trượng, bên miệng thường đeo một lời, tu hành cũng không phải là sinh hoạt toàn bộ, đạo hạnh lại cao, cũng muốn ăn uống ngủ nghỉ, nhân sinh trừ sinh tử không đại sự. Dừng một chút, thanh niên vô vô bếp lò mặt bàn, ngựa khí có chút tăng lên, ngươi xem, thần nữ tiên tử không cũng phải ăn chúng ta làm cơm. Chúng ta hiện tại cũng có thể cho thần nữ đưa cơm, có thành tựu này đâu biết, trên đời có thể có mấy người. Không so dưới núi những vương công quý tộc kia nhà đầu bếp chiến lệnh, ngươi nói có gì tiếc với? Nô Thúy giật mình tại nguyên chỗ, ánh mắt một mực rơi vào Âu Dương Nhung trên mặt, thật lâu không nói gì. Ước chừng một canh giờ sau, cơm chay chuẩn bị sẵn sàng, Lý Nhược Đồng mang theo tầm 10 vị ngọc đường tiên tử đến tiện đường ngoài cửa. Âu Dương Nhung mang theo hộp cơm, chuẩn bị ra ngoài, đi theo đội ngũ. Trải qua Nô Thúy bên người thời khắc, trầm mặc thật lâu tiểu nương đột nhiên mở miệng, "Tạ ơn." Âu Dương Nhung nghiêng đầu, cùng nàng đối mặt một lát, nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu dưới, chợt tiếp tục ra ngoài. Tối nay giống nhau thường ngày, Âu Dương Nhung đi theo lấy đội ngũ, tiến vào Thanh Lương Cốc, tại lớn nhất đầu kia trước thác nước, cùng Lý Nhược Đồng đại bộ đội mỗi người đi một ngả. Chỉ có hai vị huy chương bạc Việt nữ lưu lại, giúp Âu Dương Nhung mang theo đại hào hộp cơm, đồng thời, các nàng còn ẩn ẩn chiếu cô tại thủy lao phía trên giám sát chờ đợi nghĩa vụ. Âu Dương Nhung tập mãi thành thói quen, mang theo hai nữ, đến gần đầm nước, xuyên qua thác nước. Xuyên qua thác nước màn nước trước, hắn nhíu môi trên mắt phương trên vách đá dựng đứng cắm một chôi cũ kiếm gì, dù là sớm đã không phải lần đầu tiên trải qua, có thể mỗi lần nhìn thấy một thanh này dựng thẳng cắt trăm trượng thác nước kiếm, vẫn là sẽ làm hắn đáy lòng có chút xúc động. Đem hai vị huy chương bạc Việt nữ lưu tại phía trên, Âu Dương Nhung sớm đánh một thùng nước, mang theo hộp cơm cùng đi hướng thủy lao. Kẹt kẹt, đẩy cửa vào, áo trắng nữ quân vẫn như cũ ngồi tại bên cạnh bàn, một tay chống cằm, chậm rãi lật sách, bóng lưng đối cổng. Thần nữ, cơm đến rồi. Âu Dương Nhung mở miệng, vẫn tưởng ý để bóng lưng chưa ứng thanh. Hắn tập mãi thành thói quen, đem thùng nước đặt ở bên trong kia phiến đóng chặt cạnh cửa, ngược lại mang theo hộp cơm, nhẹ chân nhẹ tay đi đến trước bàn. Toàn bộ hành trình không có đi ngẩng đầu nhìn Vân Tưởng Y Lý tại Âu Dương Nhung bày ra đồ ăn thời khắc, trước bàn nữ tử đột nhiên mở miệng, bên ngoài trăng tròn hay không? Hẳn là cùng tại hắn nói chuyện. Âu Dương Nhung trong lòng nhanh chóng lưu chuyển một phen, chợt mở miệng, cẩn thận đáp lại, bẩm thần nữ, tối nay mây đen dày đặc, không thấy trăng sáng, không biết chọn không. Hắn cảm nhận được trước mặt Vân Tưởng Y Lý an tĩnh một lát, dường như quay đầu tư thế, nhìn xem hắn tiến vào đến cổng, cũng không biết là đang nghĩ thứ gì. Âu Dương Nhung đang chuẩn bị tiếp tục bày đồ ăn, đột nhiên phát hiện xuất hiện trước mặt một cái tay, đặt tại trên nắp hộp, ngăn trở hắn. Cái tay này ngón trỏ tinh tế, mu bàn tay trắng nõn, cho Âu Dương Nhung ấn tượng đầu tiên liền là trắng, tại lờ mờ trong phòng, trắng loa mắt, thậm chí trắng có chút không bình thường. Ngẩng đầu nhìn lại, là bàn đối diện một tấm xinh đẹp khuôn mặt. Cái này trắng đến bệnh trạng đầu ngón tay nữ chủ nhân mở miệng nói, "Bản cung tới đi, Liễu A Lương, ngươi về trước, vất vả, rõ đêm lại đến." Nàng thanh tuyến thiên nhiên có chút ôn nhu, phối hợp thêm nhẹ nhàng yên tĩnh ngữ khí, cho người một loại khó tả lực tương tác. Âu Dương Nhung có chút rõ ràng, vì sao Ngô Thúy, vì sao đối này vị ngũ thần nữ một mực nhớ mãi không quên, mấy năm đến nay chờ đợi gặp mặt cơ hội. Cho dù là kiệt ngạo như Kham Giai Hân, mỗi lần nhắc tới vị sư tôn này lúc, cũng phá lệ tôn kính, thu liễm khí diễm phong mang. Được. Âu Dương Nhung giả bộ như sửng sốt, nhẹ gật đầu, trung thực buông tay ra, đem hộp cơm giao cho Vân Tưởng Y thì hắn chậm rãi lui lại, rời đi phòng, chủ động cài đóng cổng tre. Đi đến thang lầu trước, Âu Dương Nhung quay đầu, thật sâu ngắm nhìn an tĩnh cổng tre. Tối nay sớm lui ra, có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, lúc đầu chuẩn bị dựa theo cùng Kham Giai Hân thương lượng xong kế hoạch, chủ động cùng Vân Tưởng Y cầm tiến vào tù khốn đưa cơm chay chuyện. Nhưng dưới mắt xem ra, tối nay là không có cơ hội. Chỉ là Vân Tưởng Y gì tối nay vì sao đột nhiên có này biến hóa, chẳng lẽ lại là cùng nàng vừa mới cầm vấn đề kia có liên quan? Tối nay bên ngoài là không trăng tròn, chẳng lẽ ảnh hưởng đến cái gì? Mặt khác, Âu Dương Nhung còn có một chút nghi hoặc. Vân Tưởng Y liền nói là bế quan, gần đây hẳn là không đi ra thủy lao, mà thủy lao chỗ sâu mùi máu tươi, cùng có khả năng người chết, lại là xử lý như thế nào? Cách mỗi một ngày đưa vào một thùng lạnh buốt thanh thủy, chẳng lẽ là tại quét dọn nhà tù không thành? Thế nhưng là kia người chết thi thể lại như thế nào xử lý đâu? Âu Dương Nhung đột nhiên nhớ tới mỗi lần đưa ra đến hộp cơm phía trên nước động, đáy lòng có một đạo phỏng đoán dâng lên, này thủy lao chỗ sâu, có hay không có cái gì sông ngầm dưới lòng đất, có thể thanh lý rác rưởi tạp vật, bao quát thi thể. Nếu không nguồn nước như thế nào? Âu Dương Nhung hơi híp mắt lại. Chốc lát, bên hai bỗng nhiên vang lên một trận mộ âm thanh, Âu Dương Nhung nháy mắt vẻ trầm tư thú liễm, tập trung tinh thần lại. Lại là mỗi đêm định thời gian chính phản hồi một bút công đức. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là đến tự thủy lao, Vân Tưởng Y Lìa giờ phút này cũng đã ăn chay cơm đưa vào thủy lao chỗ sâu. Công đức khả năng đến từ trong mặt người. Âu Dương Nhung hé miệng, xoay người, tiếp tục trở về phía trên. Bất quá đáp ứng Ngô Thúy chuyện, ngược lại là không có trì hoãn, bởi vì hắn vốn là sẽ không cùng Vân Tưởng Y Lìa cầm, tối nay nhận lấy kiếm phổ, hắn sẽ như ước giao cho Kham Giai Hân, để nàng này vị thân truyền đệ tử đến chỉ điểm. Việc này đã sớm cho Ngô Thúy đánh dự phòng trầm, mà lại đối với còn chưa nhập phẩm Ngô Thúy mà nói, ai đến dạy, không khác nhau bao nhiêu. Nếu không phải mặt nạ đồng xanh không có pháp lấy xuống, không có pháp dùng chân thân gặp người, Âu Dương Nhung đều chẳng muốn phiền toái như vậy, dứt khoát bản thân đến dạy được rồi. Nguyệt Tê đảo là Thanh Lương Cốc vị trí đại đảo phụ cận một chỗ phụ thuộc hòn đảo, thuộc về Thu Đường. Nguyên nhân chỗ phương vị đặc thù, mỗi một đêm trăng sáng từ đó bầu trời rơi xuống, tại Thanh Lương Cốc cùng loại hòn đảo bên trên nhìn sang, khay ngọc đều là rơi vào đảo này hậu phương, ẩn ẩn sai chỗ, thế là được này danh. Trước mắt xem ra, Ngọc Đường địa vị đặc thù, tọa lạc ở Thanh Lương Cốc bên trong đó còn có dấu năm nữ quân trông coi thủy lao. Mà Thanh Lương Cốc vốn là đại đảo đảo danh, hòn đảo lớn này là phụ cận quần đảo nhỏ bên trong lớn nhất một tòa, có phải hay không Vân Mộng Kiếm Trạch trong tông môn lớn nhất một tòa còn không xác định. Âu Dương Nhung lúc trước tham gia cửa thứ 3 thí luyện, từng đi qua ngọn núi kia thể nội có động tích thủy, đỉnh núi có dưỡng tâm điện không biết đại đạo, cũng rất lớn, quy mô ẩn ẩn không thua Thanh Lương Cốc, mà đại nữ quân Tuyết Trung Trúc, nhị nữ quân Ngư Niệm Uyển quản hạt đường khẩu giống như liền là ở bên kia. Vân Mộng Kiếm Trạch bên trong hòn đảo cũng không phải là tập trung phân bố, rất nhiều đường khẩu thành đàn phân tán. Cũng bởi vậy, A Thanh mỗi lần nghỉ ngơi, gấp rút lên đường trở về, đều rất xa. Thanh Lương Cốc xem như trung quanh này một mảnh quần đảo nhỏ hẻo tâm. Âu Dương Nhung chỗ nhậm chức thiệt đường, ở vào Thanh Lương Cốc mặt sau trên bờ cát. Mà quay trung quanh Thanh Lương Cốc rất nhiều hòn đảo nhỏ, phân biệt thuộc về thu đường, đào đường cùng loại đường khẩu, cùng ngọc đường cách xa nhau khá gần. Đến mức trúc đường, thì là tại một mảnh khác quần đảo nhỏ, khoảng cách tương đối xa. Giữa trưa, mặt trời chói chang làm thu đường Việt nữ nơi ở Nguyệt Tê đảo bên trên, từng tòa viện lạc tưởng cao đứng vững, chặn ngoại giới ánh mắt, chỉ để lọt tiến vào ánh nắng cùng thanh phong. Phía ngoài rất ít người đi, thu đường Việt nữ vốn là ra ngoài tấp nập, ngày bình thường đợi tại kiếm trạch, phần lớn tại bản thân trong viện bế quan tu luyện. Giờ phút này, ở trên đảo góc đông nam, một tòa độc lập quận khu é nhã bỏ biệt tử, cửa sân hờ khép, không lúc bị ngoại nhân đẩy ra. Có bóng người ra ra vào vào, khách tới nhóm tiếng cười nói không ngừng. Âu Dương Nhung tại mặt trời dưới đáy ngáp một cái, đi vào tiếng cười nói không ngừng truyền ra viện lạc cổng, đưa tay đẩy trước cửa, tay phải hắn theo bản năng sờ một cái quanh thắt lưng nơi nào đó. Sờ soạn cái trống không. Túi đầu nhìn lại, trên lưng vắng vẻ. Hắn lắc đầu, buổi sáng bị cố ý làm quái rượu tư vội vã đánh thức, một cái cá chép bật nhảy xuống giường, vội vàng ra ngoài, người có chút mơ hồ, ống trúc đều quên mang theo. Bất quá rượu tư trong nhà, trông coi đào hoa nguyên đồ, lại thêm làm kiếm chủ, tâm đường liên lụy, có thể viễn chỉnh cảm ứng, vấn đề cũng không lớn. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, dưới mắt không cần lo lắng Lý Hoàn mẹ con lại tiến vào hắn viện tử tầm bảo. Âu Dương Nhung xoa nhẹ đem bị giữa trưa mặt trời phơi có chút mệt rã rời khuôn mặt, trực tiếp đẩy cửa vào. "A, Liêu đại ca." "A Lương tới rồi." "Liêu huynh." Âu Dương Nhung dương mắt nhìn lại, trong sân, tất cả đều là quen thuộc người ảnh. Sa Nhị Cẩu, Dư Mễ Lạc, Lý Hoàn, Lư Kinh Hồng mẹ con đang cười doanh doanh nhìn xem hắn. Kỳ thật vừa mới Âu Dương Nhung ở ngoài cửa lúc, liền nghe được bọn hắn thanh âm. Hắn chất phát trên mặt lộ ra chút ý cười, hướng mọi người lên tiếng chào hỏi. Chỉ thấy mấy người ngay tại mặt trời dưới đáy ngồi nói chuyện phiếm, Âu Dương Nhung ánh mắt quét một vòng biệt tử. Trong nội viện bố trí lịch sự tao nhã, loại có vườn hoa, góc cây nam dưới cây còn có một tấm viện chủ người buổi chiều nhỏ hơi thở mỹ nhân giường. Sự bố trí này, xem xét liền là nữ nhi gia. Do xét thời khắc, phía bên phải nhã bỏ bên trong, đi ra một vị cao gầy tịnh lệ tiểu nương, váy nước nô tuyết trắng, thon dài sân thể, hai nơi ống tay áo cuốn lên, lộ ra hai đoạn trắng muốt cánh tay, nàng đầu mối lấy một con nước trà khay đi tới, cười yếu ớt hoan nên, Liêu đại ca tới, mau mời ngồi. Âu Dương Nhung mắt nhìn nhiều ngày không gặp Tống Chỉ An, cũng không biết có phải hay không ảo giác, mặc dù vẫn là tự nhiên hào phóng khí chất, nhưng cảm giác nàng này tinh thần khí có chút rực rỡ hẳn lên. Dị vang có chút sắc bén con người, tối tăm thâm thúy chút, giống như là kinh lịch một loại nào đó lắng động, cũng trước kia so càng thêm. Thông dong tự tin chút. Âu Dương Nhung không có nhìn nhiều, mí mắt buông xuống, đáp lại một tiếng, "Tống cô nương buổi trưa ăn, đã lâu không gặp." Tống Chỉ An nhẹ nhàng xoay người, đem khay đặt ở Sa Nhị Cẩu, Lư Kinh Hồng bọn người trước mặt nhỏ trên bàn trà, nâng người lên chi thời khắc, dùng nết lên ngón út đem một sợi tản mát tóc mai phát vẩy đến sau tai, nàng dịu dàng cười một tiếng, "Là rất lâu, một hai tháng." Tống Chỉ An đen nhánh con người, trên dưới đánh giá trước mặt dường như không thay đổi chất phát thanh niên. Hai người ánh mắt giao hội thời khắc, một bên truyền đến Sa Nhị Cẩu trách trách hô hô lớn giọng, "Liêu đại ca, ngươi như thế đến như vậy muộn chờ ta nhanh vội muốn chết, sớm biết liền đi ngươi bên kia tìm ngươi." "Đúng thế đúng thế." Cùng con chuột nhỏ giống nhau ngay tại vùi đầu gặm bánh ngọt Dư Mễ Lạc, liên tục không ngừng gật đầu, biểu đạt tán thành, vốn đang chuẩn bị nếm thử Liêu đại ca tay nghề, nếu tới sớm Liêu đại ca liền có thể xuống bếp, "No, hiện tại không kịp, Tống tỷ tỷ đã hô thiện đường kia bên cạnh đưa cơm tới, vẫn là mỗi ngày giữa trưa ăn loại kia cơm tập thể, cùng Liêu đại ca làm tiệc không so được." "Ai?" Luôn ngữ thời khắc, Dư Mễ Lạc một đôi mắt trực câu câu nhìn thấy Âu Dương Nhung, dường như chờ mong cái gì. Thì như Liễu đại ca có chút xấu hổ, chủ động xin đi xuống bếp. "Được rồi, hạt gạo đừng mang lấy Liễu đại ca, còn có, nào có khách nhân xuống bếp nấu cơm đạo lý, kia chủ nhà làm gì đi." Tình hồn náo. Tống Chỉ An lắc đầu, đánh gây Dư Mễ Lạc lời nói, nhìn quanh một vòng, một miệng rõ ràng nói, "Hôm nay mời đoàn người đến, là nghĩ tụ họp một chút, trọng yếu là gặp mặt, ăn cái gì chỉ là thứ yếu, đương nhiên, ta nếu là dùng Liễu đại ca chủ nghệ liền tốt, cũng trách tay nghề ta không tinh, nếu là có cái chiêu gì đợi không xung quanh, có gì cứ nói, không cần khách khí." Dư Mễ Lạc vội vàng lắc đầu, "Không có không có, không có cái này ý tứ, không có giá đỡ Liêu đại ca." Liêu đại ca bị hiểu lầm. "Tống cô nương đây là lời gì?" Lúc này, một bên lắng nghe thật lâu quý phụ nhân Lý Hoàn mỉm cười mở miệng, hấp dẫn toàn trường ánh mắt, "Tống cô nương tại thu đường, ngày bình thường bận rộn, có thể bất thời gian đến gặp, đã là có lòng, chân quý tình cũ, đoàn người sao lại bắt bẻ nhiều như vậy?" Một mực tư thế ngồi đoan chính, trầm mặc uống trà, Lư Kinh Hồng nhìn không chớp mắt gật đầu, "Không sai, Tống cô nương làm cực kỳ tốt." Tống Chỉ An thần sắc có chút xấu hổ, "Lý phu nhân, Lư công tử khách khí, đoạn trước thời gian thật sự là bận rộn. Chuyến kia ra ngoài về sau, hơi có sở nộ, ở trong viện bế quan một tháng, hôm qua mới xuất quan, đưa ra chút công phu tới." Lư Kinh Hồng nhịn không được xem hướng Tống Chỉ An, ánh mắt hiếu kỳ tìm tòi nghiên cứu. Bất quá bên cạnh hắn Lý Hoàn chuyển hướng lô chủ đề, quý phu nhân nghiêng đầu hướng Dư Mễ Lạp cười nói giải thích, "Dư cô nương, A Lương huynh đệ gần nhất tại thiện đường trực ca đêm, mỗi ngày đi muộn về sớm, cực kỳ vất vả, hôm nay là cơm trưa, hắn như thế chạy đến, đoán chừng cũng không ngủ bao lâu, thật muốn ăn A Lương huynh đệ làm cơm. Chúng ta lần sau hẹn bữa tối, nhìn một chút Á Lương huynh đệ có thể hay không đưa ra thời gian. Dư Mễ Lạp lập tức mặt đỏ, nhỏ giọng nói, Liêu đại ca, không có ý tứ. Âu Dương Nhung khoát khoát tay, cũng không có gia nhập bọn hắn nói chuyện. Hắn bảo trì chất phác, tại sa nhị cầu bên cạnh ngồi xuống, không khách khí bưng lên nhị cầu chén trà, uống một hơi cạn sạch, mượn nước trà giải trừ mệt nhọc. Tống Chỉ An hôm nay giữa trưa trận này bữa tiệc mời, có chút vượt quá Âu Dương Nhung dự kiến, tại hắn kế hoạch bên ngoài. Âu Dương Nhung là tảng sáng phía trước trở lại viện từ lúc, mới phát hiện Tống Chỉ An gửi thư, lệnh người có chút hao tổn tâm trí. Nàng nói là xuất quan, muốn ước đoàn người cùng một chỗ ăn một bữa cơm, tại Nguyệt Tê đảo bên này. Âu Dương Nhung chỉ tốt rút ngắn 3 ngày thời gian nghỉ ngơi, đến đây phó ước. Cùng Lư Kinh Hồng không giống nhau, hắn không có bất kỳ cái gì muốn phát ra hùng tâm mị lực ý nghĩ. Chỉ là bởi vì hắn còn thiếu Tống Chỉ An một cái nhân tình, cái này ân tình nhất định phải trả. Chương 982, thu đường tìm trùng chương 982, thu đường tìm trùng lúc trước Âu Dương Nhung vì thiết lập ván cục thu thập Lư Kinh Hồng lòng bàn tay máu, bữa tiệc mời mọi người, vì mời đến Lư Kinh Hồng, hắn cố ý cũng hô Tống Chỉ An đến, cái sau lúc ấy xem như nửa bế quan, có thể đến cực kỳ nể tình. Âu Dương Nhung âm thầm gật đầu. Bất quá trong lòng lại quyết định chờ sẽ ăn trưa qua đi, như không chuyện quan trọng, sớm cáo biệt, đi về nghỉ. Trong đêm hắn còn muốn trực ca đêm, đối mặt Vân Tưởng Y ở đâu, cần nghỉ ngơi dưỡng sức. Mặc dù hôm qua Dạ Vân nghĩ áo lâm thời biến cố, để hắn sớm rời đi thủy lao, thật sớm hạ trị trở về nhà, ngủ được cũng coi như sớm, nhưng ngày xưa ban ngày cái này canh giờ, Âu Dương Nhung đều là tại ngủ say. Cộng thêm cái nào đó tuyệt không nghĩ hắn tốt tiểu mặt tình. Đã nói xong buổi sáng đến canh giờ liền theo lúc gọi hắn, kết quả Diệu Tư trực tiếp kéo tới nhanh giữa trưa mới đánh thức hắn, nếu không, Âu Dương Nhung ha có đến chế quen thuộc, mỗi lần phó ước đều là chỉ sớm không muộn. Nữ tiên đại nhân tuyệt đối là cố ý Âu Dương Nhung đã lười nhác chửi bậy nàng. Một bên khác, mọi người còn tại nóng trò chuyện, so với Âu Dương Nhung chủ đề, Lư Kinh Hồng hiển nhiên đối Tống cô nương chuyện càng cảm thấy hứng thú. Hắn chủ động quan tâm nói, "Tống cô nương, bế quan tình huống thế nào? Hôm nay gọi chúng ta tới dùng cơm, chẳng lẽ lại là chúc mừng cái gì? Tống cô nương sẽ không phải là phá bát phẩm?" Lư Kinh Hồng con mắt có chút trừng lớn, sắc mặt chờ mong. Mọi người nghe vậy, bao quát Âu Dương Nhung, cũng ghé mắt xem hướng nhã nhặn châm trà Tống Chỉ An. Cái sau nhẹ nhàng lắc đầu nói, "Bát phẩm nhưng thật ra không có, trước mắt cùng giới, chỉ có Liêu đại ca em gái đột phá, trừ cái đó ra, dù là Kham Giai Hân bên kia cũng không có một chút tin tức, chắc hẳn cũng là cắm ở bình cạnh. Bất quá, lần bế quan này quả thật có chút tinh tiến." Nàng nhàn nhạt cười một tiếng, có chút hời hợt lướt qua, chủ yếu là kiếm thuật phương diện, này còn may mà lần trước đi Thanh Lương Cốc, đáng tiếc thu đường bên kia lại có ra ngoài nhiệm vụ, thúc sốt ruột, không thể lại ở trong viện bế quan, vừa vặn hôm qua xuất quan, ta nghĩ đến nhiều ngày không gặp, đoàn người cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Lư Kinh Hồng, Dư Mễ Lạc bọn người đều tốt kỳ lạ ánh mắt, Thanh Lương Cốc. Ừm. Tống Chỉ An nở nụ cười xinh đẹp, lần trước theo đội ra ngoài, gặp máy động phát sự tình, ta biểu hiện vẫn được, sau khi trở về, thu đường cho ta một lần tiến vào Thanh Lương Cốc thư lâu bồi dưỡng 3 ngày cơ hội, ngày ấy, tại thư lâu phủ cận một chỗ trên vách đá dựng đứng, ngẫu nhiên gặp một chỗ tiền bối khắc đá, chợt có sở ngộ, một kiếm quyết. Trở về bế quan nhiều ngày, thoáng lĩnh ngộ pháp quyết này. Mặc dù đối phá bát phẩm tác dụng không lớn, nhưng cũng tinh tiến chút kiếm đạo. Dư Mễ Lạp dừng lại ăn bánh ngọt, nghe được mê mẩn, một mặt cực kỳ hâm mộ, Tống tỷ tỷ quá lợi hại, phúc duyên đơn giản vội vàng tới cửa. Tống Chỉ An lắc đầu, vận khí tốt mà thôi. Lư Kinh Hồng khái nhưng ngữ khí, Tống cô nương kiếm tốn, không phải ai cũng có Tống cô nương dạng này nội tính, quan sát khắc đá, liền có thể ngộ ra khan hiếm kiếm quyết. Tại hạ nghe nói Thanh Lương Cốc bên trong, loại trừ thác nước kỳ thạch bên ngoài, nhiều nhất liền là kiếm thuật truyền thừa, dấu ở đông đảo khắc đá, di kiếm bên trong, cho nên kiếm trạch bên trong chư đường viện nữ đều hy vọng có thể gia nhập Ngọc Đường, thời gian dài đợi tại Thanh Lương Cốc bên trong, tôi luyện tu vi. Tống cô nương ngẫu nhiên gặp khắc đá, hẳn là một vị kiếm tu tiền bối lưu lại truyền thừa, Tống cô nương thật là người có phúc, nội tính linh tính vô cùng tốt, theo suy nghĩ nông cạn của tôi, tuyệt không thua kia Kham Giai Hân, lưu tại thu đường thật sự là khuất tài, nên vào Ngọc Đường, trèo lên thư lâu mới đúng. Tống Chỉ An bất đắc dĩ khoát tay, Lư công tử quá khen, Ngọc Đường bên kia sư tỷ, mỗi vị đều là bạn tụy bộ dáng, Chỉ An ngu dốt, còn không tư cách. Sa Nhị Cầu nhỏ giọng thầm thì, vậy cũng so cái kia họ Kham nương môn tốt, Tống cô nương mạnh hơn nàng nhiều, từng cái phương diện, thật không biết thần nữ nhóm là làm sao chọn, ngươi nói đúng đi, Liêu đại ca. Hắn chửi bậy thời khắc, vẫn không quên nghiêng đầu hỏi thăm tiếp theo thẳng không nói tiếng nào Âu Dương Lung. Cái sau chất phác cử vài tiếng, nhìn xem có chút mỏi mệt mệt ra rời, không chút nghe được. Tống Chỉ An buông xuống con ngươi, bị mọi người khen có chút xấu hổ, lúc này, dường như nhớ tới cái gì, lập tức nghiêng đầu hướng Âu Dương Lung, rời đi chủ đề, đúng rồi, Liêu đại ca, ta nghe Lý phu nhân nói, ngươi bây giờ là tại thiện đường trực ca đêm, mỗi đêm muốn cho Thanh Lương Quốc bên trong đưa cơm chay. Là vì Ngọc Đường cung cấp sao? Âu Dương Nhung giống như là ngủ gật vừa tỉnh giống nhau, ngẩng đầu, tứ phương một vòng tả hữu, rủi rủi con mắt, mơ hồ gật đầu ứng thanh, ừ mừng. Dừng lại, hắn mở miệng bổ sung một câu, bất quá, Tống cô nương hướng vào trong bồi dưỡng thời điểm, ta hẳn là còn không có trực ca đêm đâu. Cũng là, Tống Chỉ An nhẹ nhàng gật đầu, ta liền nói trong cốc những cái kia cơm chay nhạt nhẽo, không thể nào là Liêu đại ca làm. Lư Kinh Hồng uống một lát trà, lại nhịn không được quan tâm nói, Tống cô nương lần này xuất quan, là thu đường lại có nhiệm vụ, muốn ra ngoài rồi. Tống Chỉ An quay đầu lại, nói, ừm, lần này là 6 nữ quân dẫn đội, muốn xâm nhập đầm lầy, đi một mảnh không biết thủy vực. Lư Kinh Hồng nghi hoặc, là muốn đi tìm thứ gì sao, làm cái gì chuyện thần yếu? Vì sao gần đây nhiều lần là 6 thần nữ dẫn đội ra ngoài? Tống Chỉ An trầm ngâm một lát, nàng ngắm nhìn đóng chặt cửa sân, lại nhìn một chút ánh mắt tất cả đều hiếu kỳ bằng tới mọi người, thấp giọng nói, các ngươi chờ hướng truyền ra ngoài, kỳ thật việc này cái khác đường khẩu đã có tin đồn, cũng không chênh lệch chúng ta này điểm tin tức nguồn gốc. Nàng tự giễu cười một tiếng, dừng một chút, tiếng nói đè thấp nói, là nữ quân điện ra lệnh, thu đường muốn đi tìm một vận, từ 6 nữ quân phụ trách, tựa như là một con kỳ quái côn trùng. Bất quá gần nhất mấy lần ra ngoài đều là không có kết quả, ngược lại là không cẩn thận đặt chân không ít nguy hiểm địa phương, ta lần này có thể đoạt giải thưởng, cũng là trên đường ngẫu nhiên phát hiện một chỗ nguy cơ, sớm hóa giải. Bất quá nghe các sư tỷ nói, đầm lầy bên ngoài loại bỏ một vòng đều không có, không có tìm được kia côn trùng, 6 dưới thần nữ lệnh, chuẩn bị sẵn sàng, sau đó phải dẫn đội hướng càng chỗ sâu đi, càng là đầm lầy chỗ sâu, càng là nguy hiểm. Mọi người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đều nghiêm túc. Lư Kinh Hồng có chút căng cứng khuôn mặt, lặng lẽ hỏi, kia là thế nào côn trùng, nữ quân điện như cái này liên quan chú? Còn có, Tống cô nương, mặc dù ngươi thiên phú tuyệt luân, nhưng dù sao còn chưa bắt phẩm, chúng ta đều là hạ phẩm linh khí tu vi, theo đi qua quá nguy hiểm, thu đường không có những người khác tay sao? Tống cô nương hay là nhìn một chút, có thể hay không vận hành dưới, lưu tại kiếm trạch. Tống Chỉ An trực tiếp đánh gãy, Lư công tử đây là lời gì? Thu đường có quy củ, có vinh cùng đình, có nhục cùng đủ, vào thu đường cũng không cần sợ hãi sợ chết, liền 6 nữ quân các hạ đều tự mình tiến về, dẫn đầu xông vào phía trước, chúng ta nào có sợ hãi rụt rè đạo lý. Lư Kinh Hồng khuôn mặt có chút đỏ lên, vội vàng khoát tay, giải thích vài câu hiểu lầm. Miệng trung thực nhắm lại, không nhắc lại. Sa Nhị Cẩu cái hiểu cái không, Âu Dương Nhung vùi đầu uống trà giải lao, giống như là không có nghe được. Lý Hoàn trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Một mảnh cùng loại cơm dư mễ lạp cũng nghe đã hiểu, nhịn không được nghiêng đầu, lo lắng nói, "Tống tỷ tỷ chú ý an toàn." Tống Chỉ An thần sắc tự nhiên, "Ừm." Lúc này, bên ngoài có tạp dịch tới cửa, đưa tới hôm nay ăn trưa. Mọi người rời bước trong phòng, đơn giản dùng nữa, đều quen thuộc thanh lương cốc thiện đường cơm tập thể. Trong bữa tiệc, Tống Chỉ An hỏi, "Đúng rồi, Lư công tử, Sa huynh đệ, những ngày này các ngươi tại trúc đường qua thế nào? Tu hành nhưng có tiến triển?" Lý Hoàn mắt nhìn ở bên ngoài ăn cơm ngồi nghiêm chỉnh nhà mình con trai, cái sau nhã nhặn lễ phép nói, "Vẫn là như cũ, trước mắt còn tại vững chắc cửu phẩm, bát phẩm còn có chút khoảng cách, dù sao liền Tống cô nương các ngươi đều còn kẹt tại bát phẩm cánh cửa bên ngoài, có thể gặp cái này liên quan chi nạn." Hắn có chút cười khổ, lắc lắc đầu nói, "Mặt khác, sư phụ cũng làm cho ta đường xuất ruột, từ từ sẽ đến, đứng đầu nhất kiếm thuật không phải một sớm một chiều liền có thể học được, trọng yếu là một chữ ngộ chậm tức là nhanh, tựa như Tống cô nương trước ngươi tại Thanh Lương cốc kỳ ngộ giống nhau." Lý Hoàn Yên lặng mắt nhìn trong nhà mỗi lần nói chuyện không nhịn được con trai, phát hiện hắn tại tiểu nương trước mặt cực kỳ có kiên nhẫn, ngạo khí cũng thu liễm. Tống Chỉ An cũng nghiêm túc mắt nhìn Lư Kinh Hồng, gật đầu khen câu, cảm giác Lư công tử thay đổi chút, an tâm ổn trọng không ít, đương nhiên, cũng không phải là trước khi nói không tốt. Lư Kinh Hồng chứng trạc đàng hoàng tiếp lời gốc dạng, tại hạ hiểu, tại nghị thế phía trước quả thật có chút xúc động, vào kiếm trạch, tiến vào trúc đường mới biết được, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nói đến chỗ này, hắn lại lời nói xoay chuyển, mặc dù tại hạ trước đó vài ngày may mắn tại trúc đường năm nay cuối mùa hè so kiếm bên trong, nhỏ thắng toàn bộ cùng giới, nhưng cũng chỉ là hết ngồi đại giếng, còn cần tiếp tục ma luyện. Tống Chỉ An nghe, rú lên, có một loại quen thuộc cảm giác lại trở về rẻ trà bu. Dư Mễ Lạp một trận bánh đào sau bữa ăn, để chén cơm xuống, sờ sờ bụng, sau đó không kịp chờ đợi hét lên, còn có ta, Tống tỷ tỷ làm sao không hỏi thăm tình huống của ta? Tống Chỉ An bật cười, khinh bỉ nhìn bên cạnh hảo hữu, ta còn không biết ngươi, ngươi này tiểu nhi tử, tình huống như thế nào không cần hỏi đều biết. Dư Mễ Lạp nghe vậy có chút mơ hồ, mọi người lại nhao nhao cười một tiếng. Tống Chỉ An phát giác được Liễu đại ca vùi đầu ăn cơm giống như có chút bối rối không tập trung, liền cũng không có đi hỏi nhiều, ngược lại nghiêng đầu, xem hướng Sa Nhị Cẩu. Sa huynh đệ gần đây tình huống như thế nào rồi? Lư Kinh Hồng thẳng lưng, nhìn không chớp mắt, nâng chung trà lên nhấp miệng. Sa Nhị Cẩu chung quanh dưới, có chút vào đầu. Dư Mễ Lạp không rõ ràng cho lắm, trực tiếp hiếu kỳ đặt câu hỏi, các đại ca nhập phẩm sao? Lần trước nghe ngươi nói còn chưa vào cửu phẩm, theo đạo lý, gia thụ tiền bối, Đông Nhã tiền bối hẳn là cực kỳ coi trọng ngươi mới đúng, hơn mấy tháng, thời điểm hẳn là cũng không xê xích gì nhiều. Nô, ta nghe nói cùng giới biệt nữ đã toàn bộ cửu phẩm, không biết các ngươi chúc đường bên kia như thế nào. Lư Kinh Hồng đống nhiên đặt chén trà xuống, tiếp một câu lời nói, chúc đường lời nói, năm nay cũng kém không nhiều toàn bộ vào cửu phẩm, bắt đầu luyện khí. Hắn đem không sai biệt lắm ba chữ cắn nặng chút, ánh mắt lướt qua không có đi xem một bên sắc mặt có chút chật hẹp Sa Nhị Cẩu. Tống Chỉ An, Dư Mễ Lạc cũng hiếu kỳ xem hướng cái sau. Âu Dương Nhung nghiêng đầu mắt nhìn bên cạnh Sa Nhị Cẩu bông xuống bát đũa tiểu động tác, chỉ thấy bàn tay hắn thu hồi đến dưới bàn, dùng vạt áo lặp đi lặp lại lau bàn tay vết mồ hôi, có chút nhỏ chật hẹp. Tống Chỉ An dường như cũng đã nhận ra cái gì, lập tức rời ánh mắt, chuẩn bị nói sang chuyện khác. Đúng rồi, Liêu đại ca. Sa Nhị Cẩu đột nhiên tiếng trầm nói, ta còn chìm vào phẩm. Lời vừa nói ra, trước bàn cơm không khí yên tĩnh một lát. Lư Kinh Hồng ghé mắt nhìn Sa Nhị Cẩu. Lý Hoàn từ chối cho ý kiến, chủ động cười nói, thu xếp nói, được rồi, đều ăn cơm. Dư Mễ Lạp lại nhịn không được hỏi, các đại ca là không có nghiêm túc học cả. Sa Nhị Cẩu trung thực lắc đầu, ngữ khí có chút để bài, ta nghiêm túc học được, sư tôn cùng Đông Nhã tiền bối đối ta như thế tốt, còn có Liêu đại ca căn dặn, ta nghiêm túc đi học, không dám quá qua loa, chỉ là, làm sao học đều không vào được cửu phẩm. Tóc ngắn thanh niên đằng sau nói lắp bắp, dù hắn khuôn mặt đen nhánh, cũng có thể ẩn ẩn nhìn ra một điểm trứng hồng. Lúc đầu không đến trước khi ăn cơm, hắn bản thân cảm giác vẫn rất tốt đẹp, kết quả vừa mới trong bữa tiệc nghe được Lư Kinh Hồng, Dư Mễ Lạp kia một phen, phát hiện bản thân là siêu cấp ở cuối xe, lập tức lo âu. Tại mọi người hơi khác thường ánh mắt dưới, Sa Nhị Cẩu chậm rãi cúi đầu xuống, dùng đũa một chút đâm bắt trên mép cơm, sư tôn cùng Đông Nhã tiền bối để ta đừng xuất ruột, từ từ sẽ đến, có thể ta cảm thấy có chút có lỗi với bọn họ. Mọi người nhất thời trầm mặc, bao quát Tống Chỉ An, Dư Mễ Lạc cũng không biết làm như thế nào an ủi. Sa Nhị Cầu kéo lại bên cạnh Âu Dương Nhung tay áo, Liêu đại ca, ta nghiêm túc học được, đều không có lại mò cá, biện pháp gì đều thử, sư tôn cùng Đông Nhã tiền bối giúp cực kỳ nhiều, nhưng vẫn là không cảm ứng được thể nội tụ khí chi tượng, ta có phải hay không cực kỳ đần? Âu Dương Nhung dường như mới chú ý tới trên trận dị thường, thả ra trong tay bát, ngẩng đầu nhìn trước mặt thất lạc tiểu lão đệ. Mọi người trông thấy, hắn chất phát trên mặt lộ ra nghi hoặc thân sắc, cái này luyện khí cựu phẩm rất trọng yếu sao? Không có nó, này kiếm liền không thể học được sao? Ta tại tiện đường có cái đồng liêu, cũng không có cái gì cựu phẩm, như thường mỗi ngày chăm học kiếm thuật, còn phải ngũ thần nữ ưu ái của vũ, có thể gặp, chúng ta nơi này kiếm đạo, cũng không phải là duy tu vi luận. Thiên phú có lẽ quyết định có thể hay không luyện khí, nhưng có thể hay không tập kiếm, chỉ nhìn nghị lực. Tại mọi người ngoài ý muốn sắc mặt dưới, Âu Dương Nhung tiếp tục nói khẽ, huống hồ, dứt bỏ những này không đàm luận, nhị cầu, không còn có ta hạng chót sao, ngươi như thế nào đi nữa, cũng so với ta tốt, có gì ủ rũ, ngươi xem ta than thở sao? Sa Nhị Cầu sửng sốt một chút, nhìn chăm chú đạo lý Thanh Kỳ Liêu đại ca, vô ý tức nói, có thể, thế nhưng là ta cô phụ sư tôn cùng Đông Nhã tiền bối. Âu Dương Nhung lại gật đầu đánh gãy, có lẽ hai vị này kiếm tiên tiền bối chọn chúng ngươi, cho tới nay coi trọng ngươi, không phải là bởi vì cái gọi là luyện khí thiên phú, mà là ngươi tập kiếm đại nghị lực đâu. Huống hồ, bọn hắn đã như thế coi trọng ngươi, ngươi thì càng không thể tự kiểm chế coi thường bản thân, nếu không, đây mới là cô phụ thậm chí vũ nhục bọn hắn. Nhị Cầu, ngươi có thể bỏ lời biếng, đã là rất lớn tiến bộ, từ từ sẽ đến, vừa mới Lư công tử cũng nói, chậm liền là nhanh. Ta không có gì văn hóa, nhưng chính là cảm thấy câu nói này cực kỳ tốt. Sa Nhị Cầu nhất thời yên tĩnh trở lại. Lư Kinh Hồng cũng không nghĩ tới, trong ngày thường buồn bực bình dầu giống nhau chất phát thanh niên, có thể nói ra lần này lo dịp rõ ràng kinh diễm chi ngôn, nhịn không được ghé mắt. Lý Hoàn Thu hồi ý cười, nghiêm túc đánh giá Âu Dương Lung. Tống Chỉ An đột nhiên mở miệng, Liêu đại ca sống được thật sự là thông thấu rõ ràng, đại trí nhược ngu, khó trách có thể có bồi dưỡng ra lệnh muội như thế thiên tiêu bộ dáng. Tuy là xuất thân nghèo khổ, nhưng Liêu đại ca huynh trưởng như cha, một đường tự thân dạy dỗ, không thể bỏ qua công lao.